Chương 131, đều lúc này, con mẹ nó ngươi còn băn khoăn tránh thuế. Chương 131, đều lúc này, con mẹ nó ngươi còn băn khoăn tránh thuế. Trần Lâm thậm chí không có cúi đầu, chỉ là tùy ý đem chân rời đến Lý Nhật Thiên trên đùi phải. Tiếp đó, đạp xuống. A. So vừa mới thê lương gấp 10 lần kêu thảm, nháy mắt theo cổ họng của Lý Nhật Thiên bên trong bạo phát. Không cách nào hình dung đau nhức kịch liệt, như là nung đỏ nước thép, nháy mắt nhấn chìm hắn mỗi một cái thần kinh. Đùi phải của hắn dùng một cái quỷ dị độ cong hướng ra phía ngoài vặn mèo lên, sâm bạch gãy xương thậm chí đâm xuyên qua đắt đỏ của tây, bạo lộ trong không khí. Một cước này trực tiếp đem Lý Nhật Thiên tất cả tôn nghiêm, ngạo mạn cùng điên cuồng đạp đến vỡ nát. Hắn to mập thân thể như là bị ném lên bờ phì ngư, tại dưới đất điên cuồng run rẩy, trong miệng phát ra dã thú kêu rên. Ta nói, đừng có lại động thủ. Van cầu ngươi. Lý Nhật Thiên triệt để sụp đổ, nước mắt, nước mũi, mồ hôi lạnh dán một mặt, xấu xí không chịu nổi. Sớm dạng này không phải tốt. Trần Lâm mặt không thay đổi thu về trần, nhìn xuống hắn, trong ánh mắt không có một chút nhiệt độ. Tại tử vong to lớn sợ hãi trước mặt, Lý Nhật Thiên cũng không dám lại có bất kỳ dấu giếm nào, như là ngược lại hạt đậu một loại, đem chính mình mua hung giết người tiền căn hậu quả, tất cả đều bàn giao đi ra. Vâng, là ta làm. Hắn một bên kêu rên, một bên đứt quãng nói, cái kia mỏ vàng, vốn là ta cùng Tống Quốc Gan một chỗ ném. Có thể mới bắt đầu liền là cái tiền bồi thường. Ta liền ép hắn đem cổ phần của ta giá gốc mua về. Ai có thể nghĩ tới? Ai mẹ hắn có thể nghĩ đến? Cái kia cầu nhật mỏ vàng càng hướng xuống đảo, phẩm vị càng cao, lại thêm giá vàng tăng vọt. Hiện tại tòa kia khoáng chí ít giá trị 100 ức. 100 ức a. Nói đến đây, trong mắt Lý Nhật Thiên lần nữa bắn ra đấu kỵ cùng oán độc hỏa diễm. Ta đi tìm hắn, để hắn theo lúc đầu giá cả để ta lần nữa nhập cổ phần. Nhưng hắn rõ ràng cự tuyệt. Hắn lại dám cự tuyệt ta. Nhìn xem giá vàng từng ngày tăng thêm, ta trong lòng ta tựa như có mấy vạn con kiến tại bò. Ta tức đến phát điên. Cho nên ta ngay tại ám vong bên trên ban bố treo thưởng, đều là lỗi của hắn, là hắn bức ta. Nếu như hắn chịu chia cho ta phân nửa, ta thế nào sẽ đi đến một bước này? Cho tới giờ khắc này, hắn vẫn không có bất luận cái gì hối hận. Trần Lâm lạnh lùng nhìn xem hắn, nghe lấy dạng này vô sỉ ngụy biện, mất đi tất cả kiên nhẫn. Nói xong. Lý Nhật Thiên nhìn xem Trần Lâm cái kia ánh mắt lạnh như băng, trong lòng dự cảm bất tường càng ngày càng đậm, hắn cố nén đau nhức kịch liệt, cấp bách nói bổ sung, Đại ca, ta biết sai, ta thật biết sai. Chỉ cần ngươi thả ta nguyện ý bồi thường. Ta bồi 100 triệu. Không, 200 triệu. Chỉ cần ngươi thả ta đầu cầu mệnh này. Hắn cho là tiền có thể mua mệnh. Trần Lâm nghe vậy, trên mặt lại chậm chậm hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị. 200 triệu. Hắn cúi người, trương kia phổ thông trên mặt, lộ ra một cố để Lý Nhật Thiên khắp cả người phát lạnh khí tức. Ngươi cảm thấy, ngươi đầu cầu mệnh này liền đáng giá 200 triệu ư? Trần Lâm âm thanh rất nhẹ, lại như một cái nhũ băng, mạnh mẽ đâm vào Lý Nhật Thiên mà nghĩ. Hắn nhìn trước mắt cái trung niên này trên mặt nam nhân nụ cười quỷ dị kia, một cỗ so gãy xương thống khổ càng thâm trầm sợ hãi, nháy mắt chiếm lấy trái tim của hắn. Không, không phải. Lý Nhật Tiên hù dọa đến hồn phi phách tán, lắc đầu liên tục, âm thanh run giống như trong gió thu lá rụng. Ba ức. Ta cho ngài ba ức. Đại ca, van cầu ngài dơ cao đánh khẽ. Coi như ta là dám, thả ta a. Giang giác. Lại là một tiếng nứt xương. Trần Lâm lười đến nói nhảm nữa, trực tiếp nhấc chân, tinh chuẩn đạp tại hắn cái kia hoàn hảo trên chân trái. A. Lý Nhật Thiên kêu thảm đã biến đến khàn giọng và mèo, toàn bộ người tại dưới đất đau đến như là giỏi bỏ quay cuồng, nhãn cầu bởi vì cực hạn thống khổ mà hướng ra phía ngoài nô lên. Hắn tứ chi đã đứt thứ ba, ngồi phịch ở lạnh giá đá cẩm thạch trên sàn, chỉ còn giữ lại một đầu cuối cùng cánh tay còn hoàn hảo. Nhìn tới, ngươi vẫn là không nghĩ minh bạch. Trần Lâm đem chân theo hắn máu thịt bè bét trên đùi rời đi, đặt tại hắn cuối cùng cái kia hoàn hảo trên cánh tay trái, chậm chậm tăng lực. Ta toàn bộ cho. Lý Nhật Thiên triệt để sụp đổ, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình cẳng tay truyền lên tới, loại kia gần vỡ vụn áp lực. Người nam nhân trước mắt này, căn bản cũng không phải là người. Hắn là cái ma quỷ. 500 triệu. Ta cho 500 triệu. Đây là trên người của ta có thể lấy ra tới tất cả tiền mặt. Lý Nhật Thiên dùng hết lực khí toàn thân quát tầm lên, sợ mình gọi chậm một giây, cuối cùng cánh tay này cũng sẽ bị đập gãy. Hắn nhìn xem Trần Lâm Trương kia không có chút nào biến hóa mặt, trong lòng quý lên, cơ hội là bản năng giải thích nói, lại ca. Ta không lừa ngài. Ta Trương Mục lưu động tiền liền nhiều như vậy. Cái khác tiền đều tại công ty trong tài khoản, vậy cũng là muốn đi sổ sách, nói ra muốn chụp rất nhiều thuế. Vừa dứt lời, Trần Lâm đạp tại trên cánh tay hắn chân, đột nhiên dừng lại. Trên mặt hắn biểu tình cũng thay đổi đến có chút cổ quái. Khá lắm. Trần Lâm bị chọc giận quá mà cười lên. Đều lúc này, con mẹ nó ngươi còn băn khoăn tránh thuế. Ngươi thật là một cái nhân tài a. Lý Nhật Tiên bị hắn bất thình lình phản ứng làm ngộng, ngơ ngác nhìn Trần Lâm, trọn vẹn không hiểu chính mình câu nào nói sai. Trần Lâm lắc đầu, thu chân về. Hắn lười đến lại cùng cái này kỳ hoa nói dóc, trực tiếp chơi chết. Lợi cho hắn quá rồi. Đối với loại này nát đến trong lòng cực phẩm cặn bã, một đao đâm chết, quả thực là ban ân. Một cái tràn ngập ác thú vị ý niệm tại trong đầu hắn thành hình. Trần Lâm tâm thần hơi động một chút. Một giây sau, hai cái tinh xảo nhỏ nhắn bạch ngọc bình sứ đột nhiên xuất hiện tại trong tay hắn. Vong Trần Đan, Hợp Hoa Tán. Nhìn xem trong tay hai dạng đồ vật, Trần Lâm trên mặt cái kia lanh khốc biểu tình dần dần bị một vòng tràn ngập ác ý, có thể nói hèn mọn nụ cười thay thế. Trên mặt đất, nguyên nhân chính là đau nhức kịch liệt mà không ngừng rên rỉ Lý Nhật Tiên, nhìn thấy Trần Lâm trên mặt nụ cười quỷ dị kia, cùng trong tay hắn cái kia hai cái không biết từ đâu mà đến bình nhỏ, một cỗ sâu tận xương tủy hàn ý, để hắn nháy mắt quên đi đau đớn. Ngươi muốn làm gì? Hắn hoảng sợ hỏi, trong thanh âm tràn ngập tuyệt vọng âm dung. Trần Lâm không có trả lời hắn, chỉ là cúi đầu nhìn xem trong tay hai cái bình, lâm vào lựa chọn. Ân. Vong Trần Đan, có thể quên chuyện mới vừa phát sinh. Hợp hoàn tán đi. Ha ha ha. Trần Lâm lẩm bẩm lầu bầu lấy, phát ra để người dùng mình tiếng cười. Hắn suy tư 3 giây, cuối cùng vô đuổi. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Làm mấy chữ này theo Trần Lâm trong miệng nói ra lúc, trên mặt đất tê liệt lấy Lý Nhật Tiên, đầu óc trống rỗng. Hắn tuy là nghe không hiểu cái gì vong Trần Đan hợp hoàn tán, nhưng hắn có thể rõ ràng theo trước mắt cái này mà quỷ trong tới cười, đọc lên một loại để hắn linh hồn đều tại run sợ cực hạn ác ý. Không, không muốn. Hắn hoảng sợ hướng về sau nhúc đích, tính toán rời xa cái này đang đến gần tử thần có thể tứ chi đứt đoạn hắn, tất cả dây rủa đều lộ ra như thế phí công. Trần Lâm không thèm để ý hắn kêu rên. Hắn nhìn quanh bốn phía, ánh mắt rơi vào cái kia bị hắn một cước đạp choáng, hôn mê tại góc tường, vóc dáng nhất khôi ngô cường tráng bắp thịt hộ vệ trên mình. Chương 132, tốt, ta tạm thời tha thứ ngươi. Chương 132, tốt, ta tạm thời tha thứ ngươi. Chính là hắn. Trần Lâm nhếch miệng lên một vòng lạnh giá độ cong, một tay cầm lên trên mặt đất bãi kia bùn nhau Lý Nhật Tiên, như là kéo lấy một đầu chó chết, đi vào bên cạnh một gian cực điểm xa hoa phòng ngủ. Phanh một tiếng, Lý Nhật Tiên bị trùng điệp ném ở mềm mại thảm lông dê bên trên. Ngươi muốn làm gì? Lý Nhật Thiên nhìn xem nam nhân kia từng bước một tới gần, trong mắt sợ hãi cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, âm thanh khàn giọng thét lên. Trần Lâm ở trước mặt hắn chậm chậm ngồi xuống, trước kia bình bình không có gì lạ trên mặt, mang theo một vòng để Lý Nhật Thiên linh hồn đều đang run sợ ý cười. "Đừng sợ, ta giúp ngươi quên thống khổ." Hắn vừa nói, một bên theo bạch ngọc trong bình sứ, đổ ra một khỏa vong trần đan. "Không, ta không được. Lan đi, ngươi cút ngay cho ta." Lý Nhật Thiên liều mạng lắc đầu, thân thể tại dưới đất phí công lúc đích. Trần Lâm lười đến lại cho hắn bất luận cái gì lựa chọn cơ hội. Hắn vò tay nắm Lý Nhật Thiên càng dưới, đầu ngón tay phát lực, đau nhức kịch liệt làm cho đối phương không bị khống chế há miệng ra. Màu đen viên thuốc bị tinh chuẩn bắn đi vào, xuôi theo cổ họng trượt vào trong bụng. Làm xong tất cả những thứ này, Trần Lâm thậm chí lại không nhìn nhiều hắn một chút, một cái thủ đao chém vào hắn sau cổ. Lý Nhật Thiên hai mắt khẽ đảo, thế giới triệt để lâm vào hắc ám. Trần Lâm đứng lên, phủi tay, ánh mắt hướng về góc tường cái kia ngất đi tráng hắn hộ vệ. Hắn đi tới, theo một cái khác trong bình đổ ra hợp hoàn tán, dùng đồng dạng thủ pháp nhét vào đối phương trong miệng. Tốt, vạn sự sẵn sàng. Trần Lâm nhìn xem trên mặt đất hôn mê hai người, trên mặt lộ ra một cái tràn ngập ác ý nụ cười. Hắn đem cái tráng hán kia hộ vệ kéo tới bên cạnh Lý Nhật Tiên, đem hai người tay cưỡng ép trùng điệp tại một chỗ, bày thành một cái vô cùng thân mật tư thế. Làm xong tất cả những thứ này, Trần Lâm mới hài lòng đứng lên, đi ra khỏi phòng. Hắn không có lập tức rời khỏi, mà là đi trở về đại sảnh, theo trong tủ rượu rót cho mình một ly rượu mạn nỉ con nhi, nhàn nhã ngồi tại trên ghế sofa, yên tĩnh chờ đợi. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, một trận đè nén, nặng nề tiếng thở dốc từ trong phòng mơ hồ truyền ra. Ngay sau đó, là dã thú gầm nhẹ. Cùng một cái nam nhân theo trong hôn mê sau khi tỉnh lại, phát ra tràn ngập vô tận hoảng sợ, khuất nhục cùng tuyệt vọng, nhưng lại bởi vì dược lực mà đổi giọng kêu thê lương thảm thiết. Trần Lâm bưng chén rượu lên, đem trong ly đỏ thấm tiểu dịch uống một hơi cạn sạch, trên mặt lộ ra thư sướng nụ cười. Hắn đứng lên, đem ly rượu tiện tay ném xuống đất, không tiếp tục để ý trong gian phòng cái kia càng ngày càng nghiêm trọng hòa âm quanh người, hai tay cầm túi, thản nhiên đi ra biệt thự này. Gió đêm thổi qua, hắn hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy đến sảng khoái tinh thần. "Tốt, ta tạm thời tha thứ ngươi." Hắn quay đầu nhìn một chút tòa kia đèn đốt sáng trưng biệt thự, nhếch miệng lên một vòng đường cong, thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở trong bóng đêm. Đi bộ trở lại phía trước phiến kia yên lặng công viên rừng rậm, xác nhận bốn phía không người sau, Trần Lâm tâm niệm vừa động. Một trận như nước gợn gợn sóng từ trên người hắn dập dần mở. Bất quá trong nháy mắt, cái kia khuôn mặt phổ thông trung niên nam nhân biến mất không thấy gì nữa, thân cao 1m85, tuấn lãng anh tuấn Trần Lâm lại xuất hiện ở dưới ánh trăng. Làm hắn trở lại bệnh viện lúc, màn đêm sớm đã triệt để phủ xuống. Y cờ u phòng bệnh bên ngoài hành lang, ánh đèn lạnh giá, không khí tĩnh mịch. Tống Thu Nhã cùng Diệp Khanh Khanh hai người, liền như thế cuộn tròn tại lạnh giá trên ghế dài. Sớm đã ngủ thật say. Các nàng ngủ đến cực không an ổn, lông mi thật dài bên trên còn mang theo chưa khô vệt nước mắt, tú khí chán chăm chú nhíu lại. Trần Lâm nhìn xem một màn này, trong ngực như là bị đồ vật gì nhẹ nhàng đâm một cái. Hắn không do dự, lấy điện thoại di động ra, trực tiếp dùng số của Tống Thu Nhã, đặt trước bệnh viện đối diện Vạn Hào khách sạn hành chính căn hộ. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới đi đến ghế dài một bên, nhẹ nhàng đẩy một cái bả vai của Tống Thu Nhã. "Thu Nhã, tỉnh một chút." Tống Thu Nhã mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy là Trần Lâm. Phần kia sâu tận xương tủy mỏi mệt cùng bi thương lần nữa dâng lên, nàng theo bản năng liền muốn hướng trong ngực hắn tháo. "Đừng ở cái này ngủ, đối thân thể không tốt." Trần Lâm âm thanh cực kỳ mềm mại, lại mang theo không cho cự tuyệt ý vị, "Ta đã tại đối diện khách sạn thuê phòng ở giữa, ngươi cùng A Di trước đi qua thật tốt tắm rửa, ngủ mở giấc." "Ta không đi." Tống Thu Nhã lắc đầu, gắt gao bắt hắn lại góc áo, trong thanh âm mang theo nồng đậm ý lại, "Ta muốn ở chỗ này trông coi cha ta." Một bên Diệp Khanh Khanh cũng bị đánh thức, nàng nhìn Trần Lâm, đồng dạng là lắc đầu, "Tiểu Lâm, cảm ơn ngươi hảo ý, chúng ta ở chỗ này các loại." "Không được." Trần Lâm thái độ chém đinh chặt sắt, hắn trực tiếp cong lưng, tại Tống Thu Nhã một tiếng trầm thấp kinh hô bên trong, đem nàng ngồi chỗ cuối bế lên. "Các ngươi hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất, liền là dưỡng tốt tinh thần. Nơi này có ta trông coi, sẽ không ra cái gì sự tình." Hắn ôm lấy Tống Thu Nhã, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp Khanh Khanh, phần kia không thể nghi ngờ cường thế, để Diệp Khanh Khanh trong lúc nhất thời lại không nói ra cự tuyệt tới. Tại Trần Lâm trước mặt, Tống Thu Nhã sớm thành thói quen loại này bá đạo ôn nhu, nàng vùng vây hai lần, cuối cùng vẫn là buông tha, chỉ là đem mặt vùi ở Trần Lâm rộng lớn trong lồng ngực, chấp nhận tất cả những thứ này. Diệp Khanh Khanh nhìn trước mắt người trẻ tuổi này, nhìn xem hắn đem nữ nhi của mình như vậy quý trọng bảo hộ trong ngực, phần kia cường ngạnh sau lưng ôn nhu cùng đảm đương, để trong lòng nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Người trẻ tuổi này là nữ nhi hiện tại duy nhất dựa vào. "Hảo, chúng ta đi qua." Nàng cuối cùng gật đầu một cái. Trần Lâm thấy thế, vậy mới vừa ý hắn hình như nghĩ đến cái gì, tâm niệm vừa động. Meo một đạo tuyết trắng nhỏ nhắn thân ảnh, đơn giản dễ dàng theo trong túi tiền của hắn nhảy ra ngoài, trực tiếp rơi vào trong ngực Tống Thu Nhã. "Chính là Minh Nguyệt, để nó bồi tiếp các ngươi." Trần Lâm cúi đầu đối Tống Thu Nhã nói. Minh Nguyệt khéo leo kêu một tiếng, dùng chính mình lông xù mặt nhỏ, nhẹ nhàng cọ sát Tống Thu Nhã tay lạnh như băng cóng. Cái kia khả ái dáng dấp, cái kia thông nhân tính động tác, nháy mắt chữa khỏi hai nữ nhân trong lòng phần lớn sợ hãi cùng mọi bệnh. Tống Thu Nhã nhịn không được duỗi tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve Minh Nguyệt nhu thuận lông, căng cứng thần kinh cuối cùng buông lỏng xuống. Đem hai người đưa đến cửa khách sạn, nhìn tận mắt các nàng đi vào, Trần Lâm vậy mới quay người, lần nữa trở về bệnh viện. Hắn ngồi trở lại ghế dài, chậm chậm hai mắt nhắm lại, Trường Xuân Công tại thể nội lặng yên vận chuyển. Nháy mắt, hắn cái kia bị linh khí rèn luyện qua ngũ giác, như là vô hình thủy triều, hướng về bốn phía trải rộng ra. Hắn cảm nhận được rõ ràng, ý cờ u trong phòng bệnh, Tống Quốc Can hít thở kéo dài mà ổn định, khỏa kia lần nữa đập trái tim, càng là tràn ngập sống sót sau hai nạn tràn đầy lực lượng. Hắn tốc độ khôi phục so tất cả bác sĩ dự đoán đều tốt hơn bên trên quá nhiều. Xác nhận Tống Quốc An không việc gì, Trần Lâm mới tính triệt để yên lòng. Hắn lọc mắt xung quanh tất cả không có ý nghĩa tạp âm, đem tâm thần đắm chìm tại một trạng thái kỳ ảo, tiến tính thủ hộ lấy. Chương 133, ngươi quản cái này gọi dạng đạo lý. Chương 133, ngươi quản cái này gọi dạng đạo lý. Bệnh viện hành lang yên tĩnh đến có thể nghe thấy tim đập của mình. Trần Lâm xếp bằng ở lạnh giá trên ghế dài, hai mắt nhắm nghiền, Trường Xuân Công tại thể nội chu thiên vận chuyển, một đêm thủ hộ cũng không để hắn cảm thấy mảy may mỏi mệt, ngược lại tinh thần bộc phát thanh minh. Đúng lúc này, một trận gấp rút mà lộn xộn tiếng bước chân, kèm theo xe càng bánh xe cùng mặt đất cao tốc ma sát phát ra sắc bén âm hưởng, theo dưới lầu điều trị gấp đại sảnh phương hướng từ xa mà đến gần, vạch phá đêm khuya tĩnh mịch. Có cấp cứu bệnh nhân. Trần Lâm cũng không để ý, trong bệnh viện, sinh ly tử biệt vốn là trạng thái bình thường. Nhưng mà, trận kia tiếng huyên náo càng ngày càng gần, cuối cùng đứng tại bọn hắn tầng này ngoại khoa cửa phòng giải phẫu. Trần Lâm cái kia viễn siêu thường nhân tính lực, bắt được mấy cái y tá cùng bác sĩ thấp giọng, lại vẫn như cụ khó nén kinh hoàng nói chuyện với nhau. "Nhanh, nhanh." Bệnh nhân mất máu tính bị sốc, huyết áp còn tại mất. "Vương chủ nhiệm đây, nhanh đi mời Vương chủ nhiệm. Loại thương tổn này tình chỉ có hắn có thể xử lý." "Ta tiên, cái này, đây là bị người dùng cái gì đánh? Tứ chi xương cốt đều thành cặn bã a." Nghe lấy những cái này đối thoại, Trần Lâm tâm thần hơi động một chút, một cỗ hoang đường mà lại cảm giác cổ quái xông lên đầu. Hắn đem ngũ giác ngưng kết, thính lực xuyên thấu dày nặng vết tường, nháy mắt khóa chặt trong phòng giải phẫu hết thảy âm hưởng. Làm hắn nghe rõ ràng trên cáng cứu thương cái huyết đục kia mơ hồ, đã không thành hình người ra hỏa thân phận lúc, mà lấy tâm tính của hắn, trên mặt cũng không nhịn được hiện ra một vòng dở khóc dở cười cổ quái thần tình. Khá lắm, cũng thật là oan gia ngõ hẹp. Cái này bị đưa tới cấp cứu, bất ngờ chính là Lý Nhật Thiên. Cái này đều có thể được đưa đến cùng một nhà bệnh viện, duyên phận a. Trong phòng giải phẫu, đèn đuốc sáng trưng. Lam Mộ Chính Vương chủ nhiệm đêm khuya theo trong nhà vội vàng chạy đến, đổi lên y phục giải phẫu, nhìn thấy trên bàn giải phẫu người bệnh nhân kia thảm trạng lúc, vị này làm nghề y 30 năm, nhìn quen đủ loại huyết tinh tràn diện ngoại khoa uy tín, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn mang lên vô khuẩn găng tay, bắt đầu kiểm tra thương thế. Có thể càng là kiểm tra, trên mặt hắn thần tình thì càng kinh hãi, đến cuối cùng, thậm chí hiện ra một chút gặp quỷ bản thân hoài nghi. Cái này, điều đó không có khả năng. Vương chủ nhiệm âm thanh đều đang phát run. Trước mắt bệnh nhân, tứ chi khung xương hiện ra một loại hắn chưa từng thấy qua, có thể nói khủng bố vỡ vụn trạng thái. Đây không phải là phổ thông bị vỡ nát gãy xương, mà là phân tính gãy xương. Mỗi một cái xương ống đều bị một cỗ không cách nào tưởng tượng cự lực từ nội bộ chấn thành vô số thật nhỏ hạt tròn, xương cốt bột phấn cùng cốt tủy hỗn tạp tại một chỗ, biến thành từng bãi ác tâm hồ chặt vật. Theo đạo lý tới nói, loại trình độ này xương cốt vỡ vụn, da thịt gân mạch đã sớm nên đoạn nước tách rời, toàn bộ tứ chi đều sẽ biến thành một bãi thịt não. Nhưng vị dị chính là, bệnh nhân làn da mặt ngoài, loại trừ mấy chỗ máu ứ đọng bên ngoài, dĩ nhiên nhìn không tới bất luận cái gì rõ ràng ngoại thương. Phản phất cố kia lực lượng kinh khủng, là đột nhiên xuất hiện tại hắn đầu khớp xương. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hiện đại y học, thậm chí vật lý học nhận thức phạm chủ. "Chủ nhiệm, bệnh nhân xương sống." Một bên trợ thủ âm thanh phát run nhắc nhở nói. Vương chủ nhiệm hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đem lực chú ý chuyển rời đến bệnh nhân cổ sống bên trên. Chỉ nhìn một chút, con ngươi của hắn liền đột nhiên thu hẹp. Xương sống, theo tiết thứ ba xương cổ trở xuống, đứt thành từng khúc. Điều này đại biểu lấy, coi như bệnh nhân này có thể may mắn sống sót, cũng chỉ lại là một cái cổ trở xuống hoàn toàn mất đi chi giác, cao vị liệt nửa người phế nhân. Nhưng mà, cái này còn không phải kinh khủng nhất. Làm y tá dựa theo quá trình, đem bệnh nhân lật người, chuẩn bị tiến hành càng toàn diện kiểm tra lúc, tại trận tất cả nữ giới nhân viên y tế đều không hẹn mà cùng phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô, lập tức nhộn nhịp quay mặt qua chỗ khác, trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng không đành lòng. Vương chủ nhiệm ánh mắt rơi vào bệnh nhân nửa mình dưới, dù hắn nhìn quen sinh tử, giờ phút này cũng cảm giác một trận tê cả da đầu, trong dạ dày rời sông lấp biển. Nơi đó đã không thể xưng là thân thể bộ phận, vỡ thành một bãi vô pháp phân biệt huyết nhục bùn nhão. mà phía sau càng là vô cùng thê thảm. Mẹ, 30 năm làm nghề y trải qua, vẫn còn có chút kiến thức nông cạn. Đầu tiên là cái kia rõ ràng đã tuyên bố tử vong, các hạng sinh mạng thể trình toàn bộ biến mất Tống Quốc An, tại không có bất kỳ ngoại lực can thiệp dưới tình huống, chính mình sống lại. Hiện tại, lại tới một cái phấn tính xương gãy xương, xương sống đứt đoạn, nửa mình dưới hủy hết hoạt tử nhân. Cái thế giới này đến cùng thế nào? Trên hành lang, Trần Lâm đưa tay thuật trong phòng vương chủ nhiệm cùng các y tá đối thoại nghe tới nhất thanh nhị sở, trên mặt lộ ra một cái nụ cười hài lòng. Trong lòng hắn cảm khái, xem ra ta vẫn là rất nhân tử. Chỉ, hắn còn sống, không phải sao? Trời mới vừa tờ mờ sáng. Tống Thu Nhã cùng Diệp Khanh Khanh liền treo lên hai cái thật to vành mắt đen, trước khi đi vội vàng từ đối diện khách sạn chạy tới. Trong tay các nàng xách theo tỉ mỉ đóng gói bữa sáng, hiển nhiên là một đêm chưa ngủ. Trần Lâm, ngươi giữ một đêm, mau ăn điểm đồ vật, tiếp đó đi khách sạn nghỉ ngơi một chút ta. Tống Thu Nhã đem một phần nóng hổi sữa đậu nành cùng bánh bao đưa tới Trần Lâm trước mặt, cặp kia sưng đỏ trong con ngươi viết đầy đau lòng cùng ý lại. Ta không mệt. Lâu Lâm Tiếu lấy tiếp nhận bữa sáng, kéo lấy nàng tại bên cạnh mình ngồi xuống, thúc thúc thế nào? Y tá có nói gì hay không? Y tá nói ba tình huống cực kỳ ổn định, các hạng chỉ tiêu đều bình thường, quả thực là kỳ tích. Nói đến đây, trên mặt của Tống Thu Nhã cuối cùng lộ ra một chút từ đáy lòng ý cười. Đúng lúc này, cách đó không xa phòng giải phẫu đại môn bị đẩy ra. Mấy cái y tá đẩy một chương di động giường bệnh từ bên trong đi ra. Nằm trên giường, chính là mới vừa rồi làm xong phẫu thuật, toàn thân quấn đầy băng vải, cắm đủ loại ống, như là xác cướp Lý Nhật Tiên. Hắn đem bị mang đến Trần Lâm trước mặt bọn hắn y cờ u phòng bệnh. Cơ hồ là cùng một thời gian, một trận dồn dập giày cao gót âm thanh theo hành lang bên kia truyền đến. Một cái ăn mặc hoa lệ, phục trang đẹp đẽ, ước chừng hơn 50 tuổi phụ nhân, một bên dùng khăn tay lau nước mắt, một bên tại mấy cái tây trang đen hộ vệ vây quanh xuống, bước nhanh lao đến. Ở sau lưng nàng, còn đi theo một cái đồng dạng là hơn 50 tuổi, vóc dáng hơi mập, trải lấy đại bối đầu, tuy là mặt mang lo lắng, nhưng hai đầu lông mày lại lộ ra một cô ở lâu thượng vị uy nghiêm cùng âm trầm trung niên nam nhân. Nhật Thiên, con của ta a, ngươi thế nào sẽ biến thành cái dạng này a? Phụ nhân kia vừa nhìn thấy trên giường bệnh nhi tử thảm trạng, lập tức hai chân mềm nhũn, kêu rên một tiếng, trực tiếp nào tới, khóc đến tê tâm liệt phế. Lý Cương, phụ nhân đột nhiên quay đầu, gắt gao bắt được sau lưng nam nhân kia cánh tay, trên mặt tràn đầy oán độc cùng điên cuồng, nhanh nhạy kêu lên, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, trong vòng 3 ngày nhất định phải đem hại chúng ta Nhật Thiên hung thủ bắt đến, ta muốn để hắn chém thành muôn mảnh. Được xưng Lý Cương nam nhân, sắc mặt tâm trầm, hắn vỗ vỗ thê tử sau lưng, âm thanh lạnh giá, lại lộ ra một cô không thể nghi ngờ uy nghiêm đáng sợ sát ý. Cái này còn dùng ngươi nói? Thành phố đội cảnh sát hình sự đã toàn thể xuất động, phong tỏa tất cả liên quan đoạn đường tra án. Ta mặc kệ đối phương là ai, có bối cảnh gì, ta Lý Cương phát hiện, nhất định sẽ đem hắn bắt tới, để hắn cầu xin không được, muốn chết không xong. Hắn mỗi một cái chữ, giống như là từ trong hàm răng gạt ra, tràn ngập ngập trời hận ý cùng nộ hỏa. Chương 134, Trần Lâm, ta thế nhưng lương dân, tuân theo pháp luật, nhiệt tình nhất giúp người làm niềm vui. Chương 134, Trần Lâm, ta thế nhưng lương dân, tuân theo pháp luật, nhiệt tình nhất giúp người làm niềm vui. Đứng ở một bên Tống Thu Nhã, khi nghe đến phụ nhân kêu kêu khóc ra Nhật Thiên hai chữ lúc, cả người liền đã ngây mẩn cả người. Làm nàng lại nhìn thấy cái kia được xưng là Lý Cương nam nhân lúc, càng là như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng, trợn mắt hốt mồm. Lý Cương, võ thành thị ủy phó thư ký. Trong miệng bọn hắn Nhật Thiên vậy cũng chỉ có cái mưu kia hại chính mình phụ thân. Lý Nhật Thiên. Cho nên, Lý Nhật Thiên hắn bị người đánh thành dạng này, là ai làm? Một cái để chính nàng đều không thể tin được ý niệm xẹt qua não hải. Tống Thu Nhã thân thể run lên bần bật. Nàng cứng đờ, chậm rãi quay đầu, dùng một loại tràn ngập chấn kinh, hoảng sợ cùng không dám tin ánh mắt, gắt gao nhìn hướng bên cạnh cái kia chính giữa nhàn nhã uống vào sữa đậu nành nam nhân. Chẳng lẽ Trần Lâm chiều hôm qua đi nói một chút đạo lý là được? Trần Lâm phảng phất không có phát giác được bên cạnh đạo kia nóng rực tầm mắt, hắn chậm rãi ăn xong cuối cùng một cái bánh bao, mới quay đầu, đối mặt Tống Thu Nhã cặp kia tràn ngập sóng to gió lớn con ngươi. Hắn không có nói chuyện, chỉ là nâng lên tay, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng cái kia vì chấn kinh mà hơi hơi lạnh buốt khuôn mặt, trên mặt lộ ra một cái ôn nhu mà cương triều đủ cười. Hết thảy đều không nói bên trong. Tống Thu Nhã duỗi ra hai tay, dùng hết lực khí toàn thân ôm lấy Trần Lâm lưng. Nàng đem mặt mình thật sâu vùi ở hắn cái kia rộng rãi trên lồng ngực ấm áp, tham lam hấp thu cố kia có thể để nàng an tâm ánh năng khí tức, phảng phất chỉ có dạng này mới có thể trở lại yên tĩnh chính mình khóa kia cuồng loạn không chỉ trái tim. Trần Lâm bị nàng bất thình lình động tác làm đến sững sờ, lập tức cảm nhận được trong ngực thân thể mềm mại cái kia kịch liệt run rẩy. Hắn thả ra trong tay sữa đậu nành, duỗi tay ra cánh tay, nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng kiên định mà đưa nàng về ôm vào ôm. Đồ ngốc! Hắn cúi đầu, tại bên tai nàng nhẹ giọng nói ra, hù đến. Không có. Tống Thu Nhã âm thanh theo ngực hắn truyền đến, dầu dĩ mang theo nồng đậm âm mũi cùng một chút liền chính nàng cũng chưa từng phát giác yêu ngạo cùng si mê, ta chỉ là cảm thấy có ngươi thật tốt. Giờ khắc này, nàng cái gì đều không muốn đi hỏi, cái gì đều không muốn để ý tới. Nàng chỉ biết là, cái nam nhân này, là nàng thiên, là nàng đời này duy nhất, cũng là kiên cố nhất dựa vào. Một bên khác, Lý Cương cố nén trong lòng căm giận ngút trời, đem khóc đến cơ hồ bất tỉnh đi thê tử giao cho thuộc hạ, chính mình thì mặt trầm như ruộng nước đi ra bệnh viện. Ngồi vào chiếc kia mang theo đặc thù bảng số màu đen Audi A6L sau, hắn không có lập tức để tài xế lái xe, mà là đối ngồi ở vị trí kế bên tài xế, một cái từ đầu tới đuôi đều cúi đầu, thân thể run như run rẩy hộ vệ, dùng một loại không cần bất luận cái gì tình cảm lạnh giá ngữ điệu hỏi, nói đi, Nhật Tiên gần nhất đều đắc tội người nào? Hộ vệ kia toàn thân run lên, ấp úng, nửa ngày không nói ra một câu. Nói, Lý Cương đột nhiên vỗ một cái ghế ngồi tay vịn, cặp kia đều là xuất hiện tại TV trong tin tức, lộ ra ôn hòa mà nho nhã mắt, giờ phút này lại bắn ra kinh người hung quang, như là nuốt sống người ta sói đói, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Hộ vệ bị hắn cái này kinh người khí thế hù dọa đến hồn phi phách tán, cũng không dám lại có bất kỳ dấu giếm nào, âm thanh run rẩy đem Lý Nhật Thiên như thế nào bởi vì mỏ vàng to lớn lợi ích, hai lần mua hùng, ý đồ mưu sát Tống Quốc An sự tình, một năm một mười toàn bộ bản giao đi ra. Trong xe không khí, nháy mắt xuống đến băng điểm. Lý Cương lặng lặng nghe, trên mặt biểu tình không có biến hóa chút nào, thế nhưng song đặt ở trên đầu gối tay, nhưng bởi vì dùng sức mà nổi gân xanh. Hắn biết con trai của mình không phải vật gì tốt, những năm này ỷ vào tên tuổi của hắn ở bên ngoài làm sảng làm bậy, hắn đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ tới, cái nghịch tử này dĩ nhiên ngu xuẩn cùng điên cuồng đến loại tình trạng này. Mua hung giết người, vẫn là hai lần. Một cú cực hạn thất vọng cùng phẫn nộ, giống như rắn độc cắn xé lấy trái tim của hắn. Nhưng mà, coi như Lý Nhật Thiên lại hôn trướng, lại không là đồ vật, đó cũng là hắn Lý Cương còn độc nhất, là cục thịt trong lòng hắn. Hiện tại, con của hắn bị người phế, thành một cái liền thái giám cũng không bằng hoạt tử nhân. Một hơi này, hắn nuốt không trôi, cũng tuyệt không có khả năng nuốt xuống. Tống Quốc An, Lý Cương trong miệng chậm chậm nhai nuốt lấy cái tên này, trong mắt lóe lên một chút uy nghiêm đáng sợ sát ý, hắn chậm chậm cầm điện thoại di động lên, gọi thông một cái mã số. "Uy, Lý Dũng, ta là Lý Cương." Bên đầu điện thoại kia, thị cục phó cục trưởng Lý Dũng lập tức cung kính đáp, "Ca, thế nào? Nhật Tiên sự tình ta ngay tại cha. Ta hiện tại cho ngươi một cái nhiệm vụ, đi tra một người." Lý Cương âm thanh yên lặng đến đáng sợ, Tống Quốc An cùng bên cạnh hắn tất cả thân thuộc, bằng hữu, bất luận cái gì cùng hắn từng có người lui tới. "Ta muốn trong thời gian ngắn nhất, nhìn thấy bọn hắn tất cả mọi người tài liệu cặn kẽ." Cúp điện thoại, Lý Cương tựa ở trên ghế ngồi, chậm chậm nhắm mắt lại. Trương Tiêu mặt âm trầm bên trên, sát cơ lộ ra. Sau một tiếng, võ thành thị cục. Trong văn phòng của Lý Dũng khói mù lờ lờ, hắn nhìn kỹ trên bàn cái kia mấy phần đơn bạc tài liệu, lông mày vận thành một cái bế tắc. Tống Quốc An, nằm tại YKU, tạm thời chưa có giá trị. Tống Thu Nhã, Tống Quốc An độc nữ, nghi thành một nhà tiệm châu đáo cửa hàng trưởng. Trần Lâm, 24 tuổi, nghi thành Trần gia thôn người, phù mẫu đều mất. Không còn. Chỉ có ngần ấy đồ vật, thế nào cùng ca ca của mình bàn giao. Lý Dũng bực bội đem tàn thuốc nhấn vào gạt tàn thuốc, cầm điện thoại lên trực tiếp đong đưa đến nghi thành thị cục. "Uy, Lý Tưởng phó cục trưởng ư? Ta là võ thành Lý Dũng, có chút việc cần ngươi điều tra." Nghi thành thị cục công an, phó cục trưởng văn phòng. Cúp điện thoại Lý Tưởng, trên mặt cái kia mang tính tiêu chí ấm áp nụ cười nháy mắt biến mất, thay vào đó là một mảnh mưa gió sắp đến ngưng trọng. "Võ thành Lý Dũng, đích thân gọi điện thoại, hiệp tra Trần Lâm cùng Tống Thu Nhã. Tội danh, dĩ nhiên là cố ý giết người." Lý Tưởng sau lưng nháy mắt kinh ra tầng một mồ hôi lạnh. "Trần Lâm tiểu tử kia, thế nào chạy đến võ thành, còn cùng thị ủy phó thư ký Nhi Tử nhắc lên loại này ngập trời đại án?" Hắn không có nửa phần do dự, lập tức nắm lấy trên bàn điện thoại màu đỏ, trực tiếp cho phép An Sương Lâm. "An thị trưởng, xảy ra chuyện lớn." Nghe xong báo cáo, An Sương Lâm cũng trầm mặc. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, Trần Lâm không phải gây chuyện thị phi người. Nhưng hắn cũng rõ ràng hơn, Trần Lâm tiểu tử kia thủ đoạn, tuyệt đối không phải một cái thị ủy phó thư ký có thể chịu được nổi. "Lý Cương Nhi Tử." An Sương Lâm đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy mặt bàn, trong mắt lóe lên một chút quyết định. Hắn không có đi liên hệ võ thành bên kia nhân mạch, mà là trực tiếp tìm được Trần Lâm số, gọi tới. "Có một số việc, nhất định cần trước tiên để người trong cuộc biết." Điện thoại rất nhanh kết nối. "Uy, An thị trưởng, ngài tôn đại Phật này thế nào rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta?" Trần Lâm cái kia mang theo vài phần trêu tức thanh âm quen thuộc truyền đến. An Sương Lâm không tâm tình nói đùa hắn, hắn thấp giọng, dùng nhất ngắn gọn ngôn ngữ, đem Lý Cương đã thông qua Lý Dũng, đem điều tra đưa tay hướng chuyện của hắn, điểm một lần. Bên đầu điện thoại kia, có như thế vài giây đồng hồ yên lặng. Lập tức, Trần Lâm cười khẽ một tiếng. "Ồ, cha ta." "An thị trưởng ngài yên tâm, ta thế nhưng lương dân, tuân theo pháp luật, nhiệt tình nhất giúp người làm niềm vui." An Sương Lâm nghe lấy hắn dạng này giọt nước không lọt lời nói, lòng tựa như gương sáng. "Chuyện này, liền là tiểu tử này làm." "Được, chính ngươi tâm lý nắm chắc là được." An Sương Lâm không cần phải nhiều lời nữa, cười ý vị thâm trường cười, cúp điện thoại. Chương 135, trực tiếp tự bạo. Lý Cương tận thế đến. Chương 135, trực tiếp tự bạo. Lý Cương tận thế đến. Bệnh viện hành lang trên ghế dài, Trần Lâm chậm chậm buông xuống điện thoại. Trên mặt hắn phần kia ung dung ý cười, chính giữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một chút rút đi, hồi chiêu, cho đến băng phòng. Có phải hay không có phiền toái? Một mực yên tĩnh tựa ở trong ngực hắn Tống Thu Nhã, nhạy bén phát giác được quanh thân hắn khí chàng biến hóa, lo âu ngẩng đầu. Trần Lâm lắc đầu, thò tay vuốt vuốt mái tóc của nàng, âm thanh lần nữa biến đến ôn nhu. "Không có việc gì, một điểm không biết sống chết rồi mà thôi." Hắn trấn an vô vô Tống Thu Nhã tay, để nàng tựa lưng vào ghế ngồi. "Ngươi tại nơi này thật tốt bồi tiếp thúc thúc, ta ra ngoài một chuyến, rất nhanh trở về." Tống Thu Nhã tuy là trong lòng lo sợ bất an, nhưng nhìn xem Trần Lâm cái kia yên lặng thâm thúy bên mặt, vẫn là khéo léo gật đầu một cái. Trần Lâm đứng lên, hắn không có lập tức rời khỏi, mà là cúi người, đem một mực yên tĩnh trở tại trong ngực Tống Thu Nhã Minh Nguyệt, nhẹ nhàng nâng lên, cùng cặp kiết như lưu ly mắt mèo đối diện. "Minh Nguyệt." Một đạo lạnh giá ý niệm trực tiếp tại hắn cùng Minh Nguyệt trong đầu vang lên. "Bảo vệ tốt nơi này, bất luận cái gì không có ta cho phép, tính toán tới gần Thu Nhã cùng phụ thân nàng người, chẳng cần biết hắn là ai, trực tiếp khống chế." Tốt chủ nhân Minh Nguyệt khéo léo ứng thanh, cặp kia nhuyễn manh mắt mèo bên trong lại hiện lên một vòng làm người sợ hãi màu u lam lanh quang. Một cỗ vô hình, cường đại tinh thần lực trường, dùng nó làm trung tâm, lặng yên bao phủ toàn bộ ý cờ u bên ngoài hành lang. Cảm nhận được cỗ này tuyệt đối an toàn lực lượng, Trần Lâm mới triệt để buông xuống tâm. Hắn quay người, trực tiếp đi ra bệnh viện. Làm hắn lần nữa tắm rửa tại buổi chiều dưới ánh mặt trời một khắc này, trong mắt hắn nhiệt độ chính giữa bằng tốc độ kinh người trôi đi. Lý Dũng, Lý Cương, tra được trên đầu mình. Trần Lâm đối thủ pháp của mình có tuyệt đối tự tin, tối hôm qua hắn dùng bách biến kim cương trạc biến ảo tướng mạo, không có khả năng lưu lại bất luận cái gì hình ảnh sơ hở. Giải thích duy nhất liền là cái này thị ủy phó thư ký đã biết nhi tử mình mua hung giết người sự thật. Cho nên, hắn đây là tại không có bất kỳ chứng cứ nào dưới tình huống, định dùng quyền thế tới cứng áp, đem chính mình cùng Thu Nhã xem như quả hờm mềm tới bóp. Trần Lâm dừng bước lại, quay đầu nhìn một chút bệnh viện đại lầu, cặp kia thâm thủy trong con ngươi, sắc ý như nước thủy triều. Vốn là, hắn chỉ phế Lý Nhật Thiên cái kia đầu sọ gây ra. Nhưng bây giờ nhìn tới, là chính mình quá nhân tử. Đã nhân ra chủ động đem mặt đụng lên tới để ngươi đánh. Vậy cũng đừng trách ta, hạ thủ quá nặng. Trần Lâm đi ra bệnh viện, ánh nắng chói mắt, hắn lại cảm giác không thấy mảy may ấm áp. Hắn đi bộ tới đến một mảnh yên lặng công viên rừng rậm, xác nhận bốn phía không người, cũng không có bất luận cái gì camera giám sát. Trần Lâm tâm niệm vừa động. Trên cổ tay, cái kia xưa cũ vòng tay hào quang chớp lên. Bách biến kim cương trạng. Biến. Một trận như nước gợn gợn sóng từ trên người hắn nộn nhạo lên. Khung xương phát ra nhỏ bé đùng đùng thanh âm, bộ mặt bắp thịt bắt đầu nhúc nhích, gây dựng lại. Bất quá trong nháy mắt, cái kia thân cao 1m85, tuấn lang anh tuấn Trần Lâm, liền biến thành một cái thân cao chừng mạc nhất thứ 6, thân hình gù lưng, khuôn mặt gầy quòm, hốc mắt hám sâu phổ thông lão đầu. Một loại ném vào trong đám người, tuyệt sẽ không có người nhìn nhiều bình thường. Hắn chậm rãi trên đường đi tới, không bao lâu liền đi tới võ thành thị ủy văn phòng lầu lớn phía trước. Trần Lâm không có đi cửa chính, mà là đi vòng qua phía sau đại lầu một cái không người chú ý ẩn nấp so sánh. Lặp lại chiêu cũ. Biến. Hào quang lần nữa lấp lóe, cái kia gầy còm lao đầu thân ảnh biến mất không gặp, thay vào đó là một cái toàn thân ly hoa khác, đôi mắt như ngôi sao long lanh nhỏ con. Chính là Minh Nguyệt dáng dấp. Hoa chủ nhân thật đáng yêu. Thanh phong âm thanh tại trong đầu hắn vang lên. Trần Lâm mặc kệ nó, hai cái mèo con thân hình nhanh nhẹn chui lên đầu tường, xuôi theo thô to ống thoát nước nói, không có phát ra nửa điểm âm hưởng, liền chạy đi vào. Bọn chúng trực tiếp từ thang lầu đi tới lầu 5. Lý Cương cửa phòng làm việc bài có thể thấy rõ ràng, thị ủy phó thư ký văn phòng. Cửa khóa chặt, bên trong không có mùa ai. Trần Lâm không có nhu trí, hắn đem luyện khí tầng 2 tính lực toàn lực bày ra. Ngay mắt, phương viên 40 mét bên trong, tất cả thanh âm rất nhỏ đều giống như là thủy triều tràn vào trong thai của hắn. Gió thổi qua cửa chớp nhẹ vang lên, bàn phím tiếng đánh, thấp giọng nói chuyện với nhau, một cái nào đó trong văn phòng truyền đến nhịp tim. Rất nhanh, hắn liền khóa chặt mục tiêu. Lầu 6, cỡ lớn phòng hội nghị. Bên trong truyền ra một cái trung khí 10 phần, lại mang theo rõ ràng không vui âm thanh nam nhân. Ta không hiểu. Tại phản hủ sướng liêm cao áp trạng thái phía dưới, có chút đồng chí không nghĩ tới thế nào vì nhân dân làm hiện thực, vẫn là tập trung tinh thần nghiên cứu lãnh đạo yêu thích. Ta mới lên mặc cho 3 tháng, có chút người biết ta có ngắm sao yêu thích, khá lắm, thị ủy đại lầu kém chút liền cho ta cải tạo thành đại thiên văn. Các ngươi là làm sao dám a? Trần Lâm trong lòng hơi động. Nghe một hơi này, hẳn là mới tới thị ủy bí thư. Có ý tứ. Hắn cùng Thanh Phong liếc nhau, xuôi theo ngoài cửa sổ cục nóng điều hòa, linh xảo leo lên lầu 6. Lúc này lầu 6 phòng hội nghị, không khí ngưng trọng. Hình sợi dài bản hội nghị hai bên, ngồi võ thành quyền lực vòng trung tâm tầng, mỗi một cái đều là dậm chân một cái có thể để một phương chấn động đại nhân vật. Chủ vị, mới nhậm chức thị ủy bí thư Tôn Liên Thành sắc mặt tâm trầm, ánh mắt sắc bén đảo qua tại trận mỗi người. Mặc kệ các ngươi phía trước dạng gì, nhưng mà chỉ cần ta làm thị ủy bí thư một ngày, các ngươi liền đem tất cả loạn thất bát tao tâm tư đều cho ta thả tới trong công tác đi. Hôm nay chúng ta tổ chức nội bộ khuyết trương hội nghị, liền làm muốn hồng hồng mặt, xuất một chút mồ hôi. Tiếp xuống, phê bình cùng bản thân phê bình. Tôn Liên Thành dừng một chút, ánh mắt rơi vào tay trái của mình bên cạnh. Lý Cương đồng chí, liền theo ngươi bắt đầu đi. Ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung tại thị ủy phó thư ký trên mình Lý Cương. Lý Cương háng giọng một cái, trên mặt mang thể thức hóa trầm ổn nụ cười, cầm lấy trước mặt bản thảo, đang chuẩn bị bắt đầu hắn bộ kia chuẩn bị thật lâu văn chương tiểu cách. Đúng lúc này, phòng hội nghị dày nặng rèm cửa nhỏ bé không thể nhận ra địa chấn một thoáng. Trần Lâm cùng Thanh Phong hai cái mèo đã theo bệ cửa sổ khe hở nhanh đi đi vào, núp ở rèm cửa sau trong bóng tối. Nhìn xem cái kia ngồi nghiêm chỉnh, chuẩn bị lên tiếng Lý Cương, Trần Lâm trong lòng cười lạnh. Cái này không vừa vặn đi. Thanh Phong nháy mắt hiểu ngay chủ nhân ý tứ. Nó cặp kia tựa như hắc rượu thạch mắt mèo bên trong, một vòng yêu dị hào quang màu u lam, lặng yên sáng lên, tinh chuẩn bắn ra tại trên mình Lý Cương. Huyễn thuật, phát động. Ngay tại lên tiếng Lý Cương, âm thanh im bặt mà dừng. Nụ cười trên mặt hắn nháy mắt ngưng kết, ánh mắt biến đến có chút ngốc trệ, trống rỗng. Tôn Liên Thành nhíu mày lại, ngẩng đầu nhìn Lý Cương, "Lý Cương đồng chí, thế nào? Bắt đầu a?" Lý Cương bờ môi cơ giới giật giật, phun ra một câu để toàn trường cũng vì đó sững sờ lời nói. "Bản thân nhậm chức đến nay, ta lợi dụng chức quyền, nhiều lần thu lấy thuộc hạ đơn vị tới thương nhân hối lộ, bao nuôi tình nhân, sinh hoạt tác phong tồn tại nghiêm trọng vấn đề." "Vâng." Hiện trường lập tức sôi trào. Tất cả mọi người ngốc, từng cái đưa mắt nhìn nhau, con ngươi đều nhanh trợn lồi ra. "Ngoa tạo, đây là nội bộ hội nghị có thể nói ư? Cái này mẹ hắn là kỷ ủy phòng thẩm vấn lời kìa." Chương 136, Lý Cương đồng chí. "Nghiêm túc như vậy chẳng tử, không muốn nói đùa." Chương 136, Lý Cương đồng chí. "Nghiêm túc như vậy chẳng tử, không muốn nói đùa." Mấy cái phó thị trưởng trong tay bút lạch cạch một tiếng rơi tại trên bàn, tuyên truyền bộ trưởng há to miệng, nửa ngày không đóng lại được. Tổ chức bộ trưởng mắt kính kém chút trượt đến chóp mũi. Trên mặt của Tôn Liên Thành cũng viết đầy cổ quái. cái này Lý Cương có phải hay không não xảy ra vấn đề? Vẫn là nói, đây là hắn mới nghĩ ra được, một loại lấy lui làm tiến chính trị biểu diễn. Tôn Liên Thành sắc mặt trầm xuống. Lý Cương đồng chí, nghiêm túc như vậy chẳng tử, không muốn nói đùa. Lý Cương đối với hắn cảnh cáo mắt điếc hai ngơ, vẫn như cũng dùng loại kia không cần bất luận cái gì tình cảm chậm chạp tâm điệu, tiếp tục mở miệng. Ta tổng cộng tham ô nhận hối lộ, quy ra NDT, 8 ức 7.342 vạn đồng. Hắn thậm chí báo ra một cái chính xác đến vạn vị con số. Trong đó, 320 triệu, tại nữ nhi của ta Lý Hiểu Lị hải ngoại tín thắt trong tài khoản. Mặt khác 200 triệu, tại ta tình nhân Trương Mạn Na hải ngoại trong tài khoản. Tiền còn lại, phân biệt đầu tư tại. Nếu như nói vừa mới chỉ là chấn kinh, vậy bây giờ, toàn bộ phòng hội nghị tất cả mọi người đại não, đều triệt để đứng máy. Con mẹ nó ngươi tới thật. Liền tên của tình nhân đều báo ra tới. Tất cả mọi người ở đây đều cảm giác buồng tim của mình như là bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm lấy, cơ hồ muốn ngưng đập. Đây cũng không phải là cái gì phê bình cùng bản thân phê bình. Đây là chính trị tự sát. Vẫn là ngay trước thị ủy tất cả hạch tâm ban trước mặt, hiện trường trực tiếp. Tôn Liên Thành triệt để xác định, Lý Cương điên rồi. Nhưng hắn xem như thị ủy bí thư chính trị khứu giác, để hắn nháy mắt ý thức đến, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Hắn bất động thanh sắc, cho ngồi tại chết đối diện thị kỷ ủy bí thư Trương Thụ Lực, dùng một cái vô cùng mịt mở ánh mắt. Trương Thụ Lực toàn thân chấn động, nháy mắt minh bạch Tôn bí thư ý tứ. Hắn cúi đầu xuống, giả bộ như chỉnh lý văn kiện bộ dáng, lặng lẽ cầm lên dưới bàn điện thoại. Mở tối rèm cửa sau, Trần Lâm đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt. Hắn biết, đại cục đã định. Cái Lý Cương này, triệt để xong. Hắn xông Thanh Phong đưa cái giải quyết kết thúc công việc ánh mắt, hai đạo thân ảnh nho nhỏ, lần nữa dung nhập bóng mờ, đường cũ trở về, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ẩn sâu công cùng tên. Mà trong phòng họp, Lý Cương bản thân phê bình vẫn còn tiếp tục. Loại trừ Trương Mạn Na, ra tại Võ Thành Đại học còn có một cái tình nhân, gọi Vương Tuyết, mỗi tháng cho nàng 20 vạn tiền sinh hoạt. Mặt khác, tuần trước ta còn cùng toàn bộ phòng hội nghị yên tĩnh như chết, chỉ có Lý Cương cái kia không có chút nào gợn sóng tự bạo thanh âm, cùng một đám người càng ngày càng nặng nề tiếng hít thở. Trương Thụ Lực cúi đầu, ngón tay tại trên màn hình điện thoại cực nhanh gõ lấy một đầu tin nhắn, lặng yên phát ra. Làm Trần Lâm cùng Thanh Phong thân ảnh hoàn toàn biến mất tại lầu 6 ngoài cửa sổ lúc, bên trong phòng họp không khí đã theo ban đầu chấn kinh biến thành yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người như bị làm định thân pháp, ngơ ngác nhìn chủ vị bên cạnh cái kia vẫn tại thao thao bất tuyệt, tự buộc việc xấu trong nhà thị ủy phó thư ký. Lý Cương bản thân phê bình vẫn còn tiếp tục, nội dung càng ngày càng tình bạo, tỉ mỉ càng ngày càng tỉ mỉ xác thực. Theo hắn như thế nào lợi dụng chức quyền làm thân thích đan bài làm việc, đến hắn như thế nào cùng một cái nào đó nữ thương nhân tiến hành quyền sắc giao dịch, thậm chí ngay cả hắn lần trước đi hội sở tiêu phí cụ thể kim ngạch đều báo đến nhất thanh nhị sở. Đây cũng không phải là bản thân phê bình. Đây là tại cấp kỷ ủy đệ trình một phần hoàn mỹ vô khuyết chứng cứ phạm tội danh sách, còn mang chân nhân video bình luận. Chủ vị, mới nhậm chức thị ủy bí thư Tôn Liên Thành, trên mặt biểu tình theo ban đầu cổ quái, đến chấn kinh, lại đến hiện tại cuồng hỉ. Hắn cố nén dương lên vẻ miệng, trong lòng sớm đã vui mừng. Thật là trời cũng giúp ta. Hắn mới nhậm chức, đang giàu mở thế nào cục diện, thế nào đem tiền nhiệm lưu lại đầm này nước động quấy nhiễu lên. Cái này Lý Cương xem như địa đầu xà đại biểu, liền là hắn lập uy trên đường lớn nhất một khối chướng ngại vật. Hắn vốn là đã làm tốt đánh một trận chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, ai có thể nghĩ tới, khối này chướng ngại vật, rõ ràng chính mình đem chính mình cho nổ. Ầm. Phòng hội nghị dày nặng đại môn bị người từ bên ngoài đột nhiên đẩy ra. Thị kỷ ủy bí thư Trương Thụ Lực đột nhiên đứng lên, trên mặt mang theo vừa đúng chấn kinh cùng nghiêm túc, đối cửa ra vào đám kia súng ống đầy đủ, thần tình lạnh lùng, kỷ ủy nhân viên, nghĩa chính luôn từ một chỉ. Lý Cương đồng chí dính líu nghiêm trọng vi kỷ vi phạm, hiện tại, ta đại biểu thị kỷ ủy, chính thức tuyên bố, đối với hắn tiến hành lập án điều tra. Lập tức mang đi. Mấy cái kỷ ủy nhân viên như lang như hổ nhào tới, tại Lý Cương cái kia mở mịt luống cuống trong ánh mắt, một trái một phải đem hắn từ trên ghế giá lên. Thằng đến tay lạnh như băng còn răng rắc một tiếng khóa lại cổ tay, Lý Cương đại nao mới từ thành phong huyền thuật bên trong đột nhiên bừng tỉnh. Các ngươi làm gì? Buông ra ta. Ta là thị ủy phó thư ký. Tôn bí thư. Trương thư ký. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn cuối cùng ý thức được không thích hợp, bắt đầu điên cuồng dãy rủa, trên mặt viết đầy hoảng sợ cũng không hiểu. Nhưng mà, tất cả mọi người ở đây đều dùng một loại nhìn thẳng ngốc cùng người chết ánh mắt nhìn xem hắn. Tôn Liên Thành chậm chậm đứng lên, đi tới trước mặt hắn, đau lòng nhức góc lắc đầu, thở dài, Lý Cương đồng chí, thực thà được quan hồng, kháng cự theo chặt chẽ. Người vừa mới đã đem cái gì đều bàn giao? Bàn giao? Ta bàn giao cái gì? Lý Cương triệt để ngộng. Trương Thụ Lực cười lạnh một tiếng, mở ra máy chiếu kỹ thuật số, sẽ thương nghị ghi hình mở ra, đè xuống phát hình phím. Ta tổng cộng tham ô nhận hối lộ, quy ra NDT, 8 ức 7.342 vạn đồng. Trong đó, 320 triệu tại nữ nhi của ta Lý Hiểu Lị hải ngoại tín thác trong tài khoản. Làm màn hình chiếu bên trong chính mình lời nhắn nhủ hình ảnh hiện ra ở trước mắt hắn lúc, Lý Cương đại não vang một tiếng, triệt để nổ. Hắn hai mắt nháy mắt tứ máu, nhìn chằm chằm Tôn Liên Thành cùng Trương Thụ Lực, trong cổ họng phát ra dã thú gào thét. Là các ngươi hại ta. Thảo, bị âm. Thế nhưng, sao lại có thể như thế đây? Vì sao chính mình biết thành thành thật thật bản giao tội ác? Đáp lại hắn, chỉ có Trương Thụ Lực lạnh giá vô tình nhắm thanh. Mang đi. Bệnh viện, ý cờ ưu hành lang. Trần Lâm thân ảnh, giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại cuối hành lang. Trên mặt hắn mang theo một chút nụ cười như có như không, hai tay cắm túi, nhàn nhã dạo bước trở về, phản phất chỉ là ra ngoài giải tán cái bước. Trở về. Tống Thu Nhã lập tức nên đón tiếp lấy, lo âu nhìn từ trên xuống dưới hắn. Ân, không có việc gì. Lâu Lâm Tiếu lấy vuốt vuốt tóc của nàng, đem nàng lần nữa theo về trên ghế dài. Hắn mới ngồi xuống không đến 5 phút. Một trận dồn dập tiếng còi cảnh sát từ xa mà đến gần, cuối cùng tại bệnh viện dưới lầu im bặt mà dừng. Ngay sau đó, liên tiếp nặng nề mà lộn xộn tiếng bước chân từ đầu bậc thang truyền đến. Chỉ thấy 7-8 cái ăn mặc đồng phục, thần tình nghiêm túc cảnh sát, vây quanh một cái đồng dạng ăn mặc cảnh phục, nhưng quân hàm lại rõ ràng cao hơn một đoạn mặt chữ quốc trung niên nam nhân, khí thế hung hăng lao đến. Người tới chính là Lý Cương thân đệ đệ, Võ Thành Thị cục phó cục trưởng, Lý Dũng. Lý Dũng ánh mắt sắc bén, trong hành lang quét qua, nháy mắt liền khóa chặt ngồi tại trên ghế dài Trần Lâm cùng Tống Thu Nhã. Hắn theo thủ hạ nơi đó đã lấy được hai người tấm ảnh, liền la bọn hắn. Trong mắt Lý Dũng hiện lên một chút oán lệ, vung tay lên, âm thanh lạnh giá, tràn ngập uy nghiêm. Ta hoài nghi hai người này cùng hôm qua đêm khuya phát sinh tại ta thành phố ác tính hại người án có quan hệ. Đem hai người bọn họ đều cho ta mang về trong cục thẩm vấn. Hắn vừa dứt lời, hai cái cảnh sát trẻ tuổi liền mặt không thay đổi đi tới, móc ra cổ tay, trực tiếp hướng đi Trần Lâm. Chương 137, Lý cục phó. Không tốt, ca ngươi tự bạo. Chương 137, Lý cục phó. Không tốt, ca ngươi tự bạo. Tống Thu Nhã hù dọa đến sắc mặt trắng bệnh, theo bản năng gắt gao bắt được Trần Lâm cánh tay. Trần Lâm lại ngay cả mí mắt đều không ngẩng một thoáng, chỉ là nhẹ nhàng vô vô mu bàn tay của nàng, giá hiệu nàng yên tâm. Hắn nhìn xem cái kia hai cái càng ngày càng gần cảnh sát, nhếch miệng lên một vòng lạnh giá độ cong. Ngay tại hai người cảnh sát kia tay gần đụng phải bờ vai của hắn thời gian, Lâu Lâm động, không có người thấy rõ hắn là thế nào động. Mọi người chỉ cảm thấy đến hoa mắt, cái kia hai cái khí thế hung hăng cảnh sát trẻ tuổi, tựa như là bị hai chiếc cao tốc chạy xe tại đối diện đụng chúng. Ầm, ầm. Hai tiếng nặng nề thân thể tiếng va đập vang lên. Hai người liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, thân thể liền lấy một cái so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài, trùng điệp đâm vào hành lang trên vách tường, tiếp đó mềm nhũn trượt xuống dưới đất, hai mắt khẽ đảo, trực tiếp ngất đi. Trong nháy mắt, toàn bộ hành lang, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Còn lại mấy cái cảnh sát tất cả đều trợn tròn mắt, từng cái trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đồng bạn của mình, vừa sợ giật mình muốn tuyệt nhìn về phía cái kia vẫn như cũ an ổn ngồi tại trên ghế dài, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra người trẻ tuổi. Lý Dung con ngươi kịch liệt thu hẹp, trên mặt viết đầy không dám tin. Hắn thậm chí không thấy rõ động tác của đối phương. Ngươi dám đánh lén cảnh sát? Lý Dũng vừa sợ vừa giận, cơ hồ là bản năng từ bên hông rút ra chính mình súng lục, họng súng đen ngòm, gắt gao nhắm ngay Trần Lâm mi tâm. Ta cảnh cáo ngươi, lập tức thúc thủ chịu trói, bằng không ta có quyền ngay tại chỗ đánh chết ngươi. Hắn ngoài mạnh trong yếu quát tầm lên, tính toán dùng thương tìm đến về chính mình lực lượng. Nhưng mà Trần Lâm chỉ là chậm chậm ngẩng đầu, dùng một loại nhìn người chết ánh mắt, yên lặng xem lấy hắn. Chỉ bằng ngươi? Cái kia bình thản hai chữ, lại như hai tòa vô hình núi lớn, mạnh mẽ đè ở trong lòng Lý Dũng, để hắn cảm giác hít thở đều biến đến khó khăn. Ngay tại này dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng thời khắc. Đinh linh linh, đinh linh linh. Một trận gấp rút đến cơ hồ muốn bạo tạc chuông điện thoại di động, đột ngột vang lên, đánh vỡ cái này khiến người hít thở không thông giằng co. Là điện thoại của Lý Dũng. Lông mày của hắn quá chặt, vốn không muốn để ý tới, có thể cái kia tiếng chuông lại cố chấp vang lên không ngừng, hơn nữa điện báo biểu hiện, dĩ nhiên là văn phòng thị ủy công sảnh nội tuyến. Trong lòng hắn dâng lên một chút dự cảm bất tường, do dự chốc lát, vẫn là nhận nghe điện thoại. "Uy, ta là Lý Dũng." Bên đầu điện thoại kia, truyền đến một đạo hắn thư ký mang theo tiếng khóc nức nở, kinh hoàng tới cực điểm âm thanh. "Lý cục phó, không tốt, xảy ra chuyện lớn. Ngài ca hắn, tại thị ủy quyết trương trong hội nghị, đem chính mình tham ô nhận hối lộ, bao nuôi tình nhân sự tình, còn có ngươi làm trái quy tắc thăng phó cục trưởng sự tình, toàn bộ bàn giao. Ca ngươi đã bị kỷ ủy mang đi, kỷ ủy đồng chí đã đi bệnh viện tìm ngươi." Ầm ầm. Mấy câu nói đó, giống như một đạo cửu thiên kinh lôi, mạnh mẽ bổ vào Lý Dũng trên đỉnh đầu. Cả người hắn như bị điện giật, nháy mắt cứng tại chỗ, đầu óc trống rỗng. "Ngươi nói cái gì?" Hắn không thể tin vào tai của mình, âm thanh đều đang phát run. Bên đầu điện thoại kia, thư ký mang theo tiếng khóc nức nở. "Kỷ ủy đồng chí đã tại đường đi đến bệnh viện lên." Lý Dũng cầm di động tay, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Trên mặt hắn huyết sắc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi, theo kinh nộ đỏ lên, đến hoảng sợ trắng bệnh, cuối cùng biến thành hoàn toàn tĩnh mịch sáng úa. Hắn chậm rãi, cơ rơi quay đầu, dùng một loại gặp quỷ ánh mắt, nhìn chằm chằm cái kia vẫn như cũ ngồi tại trên ghế dài, trên mặt mang theo một chút nghiền ngẫm nụ cười người trẻ tuổi. Một cái để hắn linh hồn đều tại run sợ, hoang đường tới cực điểm ý niệm, tại trong đầu hắn ầm vang nổ vang. Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là người trẻ tuổi trước mắt này làm? Cái này sao có thể? Trần Lâm nhìn xem hắn bộ kia thất hồn lạc phách răng rắc, chậm chậm đứng lên, đi tới trước mặt hắn, trên mặt lộ ra một cái hòa nhã đủ cười. Hắn duỗi tay ra, nhẹ nhàng vỗ vô Lý Dũng cứng ngắc bả vai, dùng một loại chỉ có hai người có thể nghe thấy âm thanh, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói ra. "Lý cục phó, nhìn tới, so với chuyện của ta, ngươi vẫn là trước đi quan tâm một thoáng hai huynh đệ các ngươi chính mình sự tình a." Nói xong, hắn không tiếp tục để ý cái này đã triệt để hóa đáng người, quay người kéo qua Tống Thu Nhã eo nhỏ nhắn, ôn nhu nói, "Đi thôi, chúng ta đi nhìn một chút thúc thúc." Lý Dũng ngơ ngác đứng tại chỗ, thẳng đến Trần Lâm cùng Tống Thu Nhã thân ảnh biến mất tại y cờ u cửa ra vào, hắn mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Hắn nhìn một chút trên mặt đất cái kia hai cái bất tỉnh nhân sự thuộc hạ, lại nghĩ đến muốn chính mình cái kia đã triệt để xong đời ca ca cùng thành phế nhân chất tử, một cỗ sâu tận xương thủy hàn ý, theo hắn xương cụt đột nhiên bật lên, nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Hắn biết, chính mình chọc phải một cái tuyệt đối không thể trêu tồn tại. Làm Trần Lâm cùng Tống Thu Nhã thân ảnh biến mất tại y cờ u phòng bệnh phiến kia dậy nặng sau cửa lớn, trong hành lang cái kia yên tĩnh như chết, mới bị một trận hít vào khí lạnh âm thanh đánh vỡ. Lý Dũng ngơ ngác đứng tại chỗ, súng trong tay giờ phút này nặng tựa nghìn cân. Hắn đầu góc trống rỗng, bên hai trả về vang lên thư ký cái kia tràn ngập kinh hoàng cùng tuyệt vọng kêu khóc. Cà ca. Xong. Chính mình. Cũng xong rồi. Tất cả những thứ này, đều bởi vì người trẻ tuổi trước mắt này. Hắn thậm chí còn chưa kịp tiêu hóa cái này đủ để lật đổ cả đời người của hắn khủng bố tin tức, đầu bậc thang phương hướng, lần nữa truyền đến một trận so vừa mới càng gấp gáp hơn, càng tiếng bước chân nặng nề. Lần này, tới không phải cảnh sát, là người của kỷ ủy. Cầm đầu, chính là thị kỷ ủy bí thư Trương Thụ Lực. Trương Thụ Lực liếc mắt liền thấy được đứng ở trong hành lang, trong tay còn nắm lấy thương, như là mất hồn Lý Dũng. Hắn không có nửa phần nói nhảm, vung tay lên, âm thanh lạnh đến như là sải bợ gì ạ Hàn Lưu. Lý Dũng đồng chí, ngươi dính líu nghiêm trọng vì kỷ vi phạm, theo chúng ta đi một chuyến a. Hai cái thần tình lạnh lùng kỷ ủy nhân viên lập tức lên trước, căn bản không cho Lý Dũng bất kỳ phản ứng nào cơ hội, một người một bên, trực tiếp đem hắn chống chọi. Lý Dũng mang tới mấy cái kia cảnh sát, nhìn thấy chiến trận này, đã sớm hù dọa đến mất hồn mất vía. Lý Dũng đổ, bọn hắn những cái này ngày bình thường đi theo làm mưa làm gió nênh bước, vợ mông phía dưới không một cái sạch sẽ, hiện tại chỉ cầu Lý Dũng đừng đem bọn hắn khai ra. Mấy người trao đổi một cái hoảng sợ ánh mắt, luôn cuống tay chân đỡ dậy cái kia hai cái kẻ xui xẻo, đầu cũng không dám bể, xám xịt thoát đi nơi thị phi này. Toàn bộ hành lang, nháy mắt thanh tịnh. Chờ Trần Lâm cùng Tống Thu Nhã lần nữa theo ý cờ u đi ra lúc, bên ngoài đã khôi phục bình tĩnh. Diệp Khanh Khanh nhìn thấy bọn hắn đi ra, vội vã nên đón tiếp lấy. Vừa mới ta hỏi qua Vương chủ nhiệm, quốc an tình huống đã triệt để ổn định, tùy thời có thể quay tới đặc hộ phòng bệnh. Trên mặt của Diệp Khanh Khanh cuối cùng có một tia huyết sắc. Tống Thu Nhã nhìn trước mắt một màn này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng quay đầu, nhìn về phía bên người Trần Lâm, cặp kia đều là mang theo vài phần thanh lãnh trong con người, giờ phút này đựng đầy thế nào cũng hóa không mở yêu thương cùng sùng bái. Cái nam nhân này, đều là tại nàng tuyệt vọng nhất thời điểm, dùng một loại bá đạo nhất, cường thế nhất, nhưng lại để cho nàng an tâm phương thức, vì nàng dọn dẹp hết thảy. Chương 138, Thu Nhã, ta chuẩn bị xong. Chương 138, Thu Nhã, ta chuẩn bị xong. Buổi chiều, Tống Quốc An được thuận lợi đi vào cùng tế bệnh viện VIP đặc hộ phòng bệnh. Nơi này hoàn cảnh thanh đủ, phương tiện đầy đủ, quan trọng hơn chính là tuyệt đối yên tĩnh, thích hợp tính dưỡng. Trần Lâm mượn hỗ trợ chỉnh lý dụng cụ cơ hội, thừa dịp Tống Thu Nhã cùng Diệp Khanh Khanh không chú ý, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Một giọt cơ hồ không nhìn thấy linh tuyền thủy, vô thanh vô tức bắn vào Tống Quốc An trong miệng. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới ngồi dậy, nhìn xem trên giường bệnh tuy là vẫn như cũ suy yếu, nhưng hít thở lại rõ ràng trầm ổn mạnh mẽ nhạc phụ tương lai, trong lòng triệt để an định lại. Thu Nhã, A Di, các ngươi đều đi khách sạn nghỉ ngơi một chút ta. Trần Lâm mở miệng nói ra, nơi này ta tới trông coi. Không được. Lần này, mở miệng cự tuyệt, cũng là Diệp Khanh Khanh. Nàng lắc đầu, trên mặt mang theo một loại không cho thương lượng kiên quyết. Tiểu Lâm, ngươi cùng Thu Nhã mới nhất có lẽ đi nghỉ ngơi. Nhất là ngươi, hai ngày này bận trước bận sau, tất cả đều là ngươi tại chống đỡ. Nàng nhìn về phía Trần Lâm trong ánh mắt, tràn ngập chân thành cảm kích. Quốc an nơi này có ta, ta một bước cũng sẽ không rời đi. Tống Thu Nhã nhìn xem Diệp Khanh Khanh trương kia tràn ngập mỏi mệt lại vô cùng kiên định mặt, trong lòng mềm mại nhất địa phương, như là bị đồ vật gì nhẹ nhàng chạm đến một thoáng. Nàng một mực chán ghét cái này mẹ kế. Có thể hai ngày này, Diệp Khanh Khanh đối phụ thân phần kia phát ra từ nội tâm lo lắng cùng lo lắng, nàng tất cả đều nhìn ở trong mắt. Đây không phải là giả. Cái kia. Tốt a. Tống Thu Nhã do dự chốc lát, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Nàng đối Diệp Khanh Khanh thái độ, lần đầu tiên hòa hoãn xuống tới. Cái kia. Vất vả ngươi, Diệp A Di. Một tiếng Diệp A Di để Diệp Khanh Khanh thân thể kịch liệt run lên. Nàng có chút không dám tin nhìn xem Tống Thu Nhã, hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Trần Lâm đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, không có nói thêm cái gì, chỉ là ôm lấy bả vai của Tống Thu Nhã, rời đi phòng bệnh. Trở lại đối diện bạn hào khách sạn hành chính căn hộ. Dây nặng cửa phòng tạch cạch một tiếng đóng lại, ngăn cách ngoại giới tất cả huyên náo. To như vậy trong phòng, chỉ còn dư lại hai người bọn họ, cô nam quả nữ. Trong không khí phần tử tựa hồ cũng bắt đầu biến đến sền sệt. Ta trước đi tắm rửa. Tống Thu Nhã gương mặt nháy mắt đốt lên, nhiệt đến nóng lên. Nàng không dám nhìn tới Trần Lâm mắt, tùy tiện cầm kiện thay đi giặt quần áo, cơ hồ là trốn một loại chui vào phòng tắm. Trần Lâm nhìn xem nàng hoảng hốt bóng lưng, cổ họng không tên có chút phát khô. Hắn đi đến cửa sổ sắt đất phía trước, nhìn xem dưới lầu võ thành phồn hoa óng ánh cảnh đêm, tâm làm thế nào cũng không yên lặng được. Sau một tiếng, cửa phòng tắm mở ra. Tống Thu Nhã ăn mặc một thân kiểu dáng có chút bảo thủ thuần cô tông tay áo dài áo ngủ đi ra. Tước nhẹp tóc ngắn còn tại tích thủy, bị hơi nóng bốc hơi qua gương mặt, hiện ra một loại nhất tự nhiên phấn nhuận. Sạch sẽ dễ ngửi sữa tắm thanh hương, hôn tạp trên người nàng đặc hữu mùi thơm cơ thể, chui vào Trần Lâm xoắn mũi. Trần Lâm cảm giác trong cơ thể mình huyết dịch, vào giờ khắc này nháy mắt ấm lên. Hắn từng bước một đi lên trước. Tại Tống Thu Nhã kinh hoàng đến có chút luống cuống nhìn kỹ, hắn rôi ra hai tay, đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Trần Lâm, trong ngực thân thể mềm mại tại run nhẹ nhẹ. Ngươi đi tắm trước. Thanh âm Tống Thu Nhã tiểu đến cơ hồ không nghe được. Nàng dùng sức đẩy một cái, lại phát hiện đối phương trong lòng như sắt, không nhúc nhích tí nào. Trần Lâm cúi đầu xuống, nhìn xem nàng cái kia đốt đến đỏ bừng bên hai, cười cười, buông tay ra, quay người đi vào phòng tắm. Ào ào tiếng nước văng lên. Tống Thu Nhã mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, cảm giác lòng của mình đều nhanh muốn theo trong cổ họng nhảy ra ngoài. Nàng đi đến bên giường, do dự đem trên mình áo ngủ cởi ra, tiếp đó vén chăn lên, đem chính mình toàn bộ người đều hôn mê rồi đi vào. Trong bóng tối, nàng có thể rõ ràng nghe được chính mình nổi trống tiếng tim đập. Sau 10 phút, Trần Lâm bọc một đầu khăn tắm, lau tóc từ trong phòng tắm đi ra. Hắn nhìn xem trên giường cái kia nâng lên gò núi nhỏ, có chút buồn cười. Thu Nhã, ngươi không nóng ư? Trong chăn, truyền đến một đạo giọng buồn buồn. Không nóng. Lâu Lâm thiếu lấy lắc đầu, vén một góc chăn lên, liền muốn chui vào. Cổ tay lại bị một cái hơi lạnh tay nhỏ bắt được. Theo sau, Tống Thu Nhã có chút run rẩy âm thanh theo trong chăn truyền đến. Trần Lâm, ngươi tắt đèn. Trần Lâm hiểu ý cười một tiếng, theo lời tắt đi gian phòng tất cả ánh đèn. Hắc ám thôn vệ hết thảy, chỉ còn dư lại ngoài cửa sổ đô thị nên hồng, trên sàn nhà tỏa ra pha tạp quang ảnh. Hắn lần nữa vén chăn lên, chui vào. Làm bàn tay của hắn chạm đến trong chăn thân thể lúc, toàn bộ người đột nhiên cứng đờ. Vào tay, một mảnh ôn nhuận, chân mềm, tinh tế đến như là cấp cao nhất dương trì bạch ngọc. Nàng đều không mặc gì. Một dòng nước nóng theo đầu ngón tay nổ tung, nháy mắt phóng tới toàn thân. Hắn còn chưa kịp có động tác kế tiếp, trong chăn Tống Thu Nhã như là nâng lên đời này lớn nhất dũng khí, đột nhiên xoay người. Trong bóng tối, nàng ôm đi lên, chủ động hôn lên Trần Lâm bờ môi. Chúc chắc, vụ bể, nhưng lại mang theo một loại không thèm đếm xỉa dứt khoát. Thật lâu, rời môi. Tống Thu Nhã cặp kia trong bóng đêm vẫn như cũ sáng đến kinh người con ngươi, thủy doanh dư xem lấy Trần Lâm. Hô hấp của nàng gấp rút, ngực kịch liệt phập phồng, trong thanh âm mang theo một chút vô pháp đè nén đau dung. Trần Lâm, ta chuẩn bị xong. Và anh. Mấy chữ này như là một quả bom tại Trần Lâm trong đầu ầm vang dẫn bạo. Hắn cũng không còn cách nào kiềm chế, một cái trở mình, đem cái này để hắn mong nhớ ngày đêm nữ nhân triệt để đè ở dưới thân. Theo lấy trong miệng Tống Thu Nhã phát ra một tiếng ngắn ngủi mà đè nén tiêu đau, rộng lớn nệm cao su giường bắt đầu phát ra có tiết tấu, không chịu nổi gánh nặng âm hưởng. Trong căn hộ, một đêm tiểu diễm. Phòng khách trên ghế sofa, Thanh Phong cùng Minh Nguyệt hai cái tiểu gia hỏa sớm đã cuộn thành một đoàn, đang ngủ say, không hề hay biết trong phòng phong quang. Cho đến rạng sáng 4 giờ, tại Tống Thu Nhã mang theo tiếng khóc nước nở luôn miệng cầu xin tha thứ bên trong, trận này kéo dài mấy canh giờ quyết liệt chiến dịch mới rốt cục bây giờ thu minh. Trong phòng khôi phục yên tĩnh, Trần Lâm hài lòng nằm trên giường, Trường Xuân Công tại thể nội tự mình vận chuyển, chẳng những không có mảy may mỏi mệt, ngược lại tinh thần sáng láng, toàn thân đều lộ ra một cỗ thư sướng. Hắn nghiêng đầu nhìn xem trong ngực cái kia sớm đã mệt đến mê man đi qua, khỏe mắt còn mang theo óng ánh nước mắt tuyệt mỹ ngủ mặt, trong lòng một mảnh mềm mại. Hắn duỗi tay ra, nhẹ nhàng đem nàng trên trán bị mồ hôi thấm ướt mái tóc đẩy ra, động tác ôn nhu tột cùng. Đây chính là nữ nhân của mình. Từ nay về sau, liền là sinh mệnh mình bên trong, không thể phân cách một bộ phận. Trần Lâm đem nàng càng chặt ôm vào trong ngực, cúi đầu, tại nàng chân bóng trên trán, ấn xuống thật sâu hôn lên. Chương 139, Trần Thiên Thiên, có phải hay không có tẩu tử liền quên muội muội? Cha Nam. Phi. Chương 139, Trần Thiên Thiên, có phải hay không có tẩu tử liền quên muội muội? Cha Nam. Phi. Sáng sớm hôm sau, đặt hộ phòng bệnh. Ánh nắng xuyên qua cửa chớp khe hở, tại trắng tinh trên giường tỏa ra pha tạp quang ảnh. Mộ Chính Vương chủ nhiệm mang theo hai cái bác sĩ tập sự, như thường ngày bắt đầu kiểm tra phòng. Làm hắn đi đến Tống Quốc An trước giường bệnh, thói quen cầm lấy bệnh án bản, ánh mắt đảo qua phía trên cái kia liên tiếp từ giám hộ dụng cụ thời gian thực đóng dấu ra sinh mạng thể trinh số liệu lúc, toàn bộ người cứng đờ. Huyết áp 120, 80, ổn định như núi. Nhịp tim mỗi phút 75 lần, mạnh mẽ đánh thép. Huyết dưỡng độ bão hòa, 99%. Cái này, điều đó không có khả năng. Vương chủ nhiệm âm thanh đổi giọng, hắn một cái bỏ qua bệnh án bản, cơ hồ là nhào tới giám hộ dụng cụ phía trước, gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình cái kia từng đầu có thể nói hoàn mỹ hình sóng đồ. Bác sĩ tập sự Tiểu Trương nhỏ giọng nhắc nhở, "Chủ nhiệm, dụng cụ không có vấn đề à, hôm qua mới hiệu chỉnh qua." Vương chủ nhiệm căn bản không nghe thấy. Con mẹ nó mới thuật hậu ngày thứ 3. Hiện tại số liệu này, so hắn cái này mỗi ngày kiên trì tập luyện khỏe mạnh người còn muốn tốt. Cái này tốc độ khôi phục, nơi nào là kỳ tích, đây quả thực là thần tích. Vương chủ nhiệm không dám tin, hắn mang lên ống nghe bệnh, tự mình làm Tống Quốc Can làm cặn kẽ kiểm tra. Lạnh buốt ống nghe bệnh dán tại ngực, cái kia trầm ổn mạnh mẽ thùng thùng tiếng tim đập, thông qua ống cao su rõ ràng truyền vào trong thai của hắn. Mỗi một lần nhịp nhàng, giống như một cái trọng truy, mạnh mẽ đện ở hắn cái kia đã lung lay sắp đổ y học quan thượng. Khụ. Trên giường bệnh Tống Quốc Can phát ra một trận ho nhẹ, chậm chậm mở mắt ra. Hắn không chỉ ý thức thanh tỉnh, thậm chí còn có thể suy yếu mở miệng nói chuyện. Vương chủ nhiệm, cảm ơn ngươi. Vương chủ nhiệm nhìn trước mắt cái này hai ngày trước bị chính mình tuyên bố lâm sàng tử vong nam nhân, cảm giác chính mình 30 năm qua xây dựng khoa học tín ngưỡng, ngay tại từng mảnh sụp đổ, vỡ vụn thành cặn. Hắn hoảng hoảng hốt hốt đi ra phòng bệnh, lập tức triệu tập toàn viện cấp cao nhất chuyên gia. Trong nội tâm khoa đến ngoài não khoa, theo gây tê khoa đến hình ảnh khoa, hơn 10 vị trong lĩnh vực riêng của mình thanh danh hiển hách giáo sư chủ nhiệm, để tụ một đường. Tống Quốc Can huyết dịch bản trích, CT hình ảnh, sóng điện não đồ phổ. Tất cả có thể làm kiểm tra, tất cả đều bị đưa đến tân tiến nhất phòng thí nghiệm. Nhưng mà, trong vòng một ngày, liền mở ba trận chuyên gia chút. Tất cả giáo sư chuyên gia, đối mặt phần kia viết hết thể bình thường, tế bào hoạt tính viễn siêu người đồng lứa bình quân trình độ xét nghiệm báo cáo, đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng, nhóm này giới thứ nhất học Thái Sơn bắt đầu nhóm, tại quyết liệt tranh luận 3 giờ sau, cho ra một cái để chính bọn hắn đều không thể tiếp nhận kết luận. Ý học kỳ tích. Cùng tế bệnh viện trận này rối loạn, Trần Lâm cũng không biết. Hắn giờ phút này chính giữa đau đầu tiếp lấy một cái điện thoại đầu kia, đường muội Trần Thiên Thiên trong lúc này khí 10 phần cỡ trách thanh âm, cơ hồ muốn xông ra ống nghe. "Hảo ngươi cái Trần Lâm, hảo ngươi cái Trần trọng sắc nhẹ muội nam tử phụ lòng, tới võ thành cũng không tới nhìn ta. Trong mắt ngươi còn có hay không ta cái vũ trụ này vô địch thứ nhất đáng yêu muội muội? Có phải hay không có tẩu tử liền quên muội muội?" Cha Nam. Phi. Trần Lâm bất đắc dĩ cười khổ, đem điện thoại di động cầm xa chút, luôn miệng xin tha, cô nãi nãi của ta sai rồi, ta đây không phải có việc gấp đi. Chờ chút đi tìm ngươi, được hay không? Cái này còn tạm được. Trần Thiên Thiên vậy mới thỏa mãn hừ một tiếng, cúp điện thoại. Mới cắt đứt, một đầu hẹ chặt tin tức liền nhảy ra ngoài. Là Trương Nhược Hy. Nội dung cực kỳ ngắn gọn, lại mang theo một chút thận trọng chờ đợi. Trần đại ca. Thiên Thiên nói ngươi tới Võ Thành, có rảnh không? Trần Lâm suy nghĩ một chút, Tống Quốc Can bên này tình huống ổn định, Lý gia sự tình cũng giải quyết, là nên đi trường học nhìn một chút các nàng. Tống Thu Nhã vốn định cùng hắn cùng đi, nhưng nghĩ đến phụ thân mới đi vào đặc hộ phòng bệnh cần người chiếu cố, quan trọng hơn chính là đêm qua kịch chiến để nàng hiện tại toàn thân giống như tan ra thành từng mảnh một loại, chân tâm còn đau rát. Khuôn mặt nàng đỏ lên, trong ánh mắt tràn đầy hóa không mở nhu tình mà ý, hờn dỗi tiếp thị tại chỗ Trần Lâm một cái. Vậy chính ngươi đi a. Trần Lâm suy nghĩ đến Võ Thành thời gian làm việc cái kia làm người giận sôi giao thông tình huống, cùng bản địa tài xế cái kia trong truyền thuyết người xe hợp nhất biểu hạn phong cách, quả quyết buông tha mở chính mình chiếc kia màu trắng tần Dallas, lựa chọn ngồi xe lửa tiến về Võ Thành đại học. Tàu điện ngầm bên trong buồng xe, Trần Lâm nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Giải quyết Lý gia phụ tử, nhạc phụ cũng chuyển nguy thành an, hắn quan hệ cùng Thu Nhã càng là đột phá đến một bước cuối cùng, hết thảy đều tại hướng về tốt nhất phương hướng phát triển, để tâm tình của hắn đặc biệt thư sướng. 2 giờ chiều, Võ Thành đại học. Trần Lâm dựa theo Trần Thiên Thiên gửi tới định vị, tìm được các nàng ngay tại lên lớp một gian cỡ lớn phòng học xếp theo hình bậc thang. Lúc này, một cái địa trung hải kiểu tóc lao giáo sư ngay tại trên giảng đài, dùng thôi miên ngữ điệu kể khô khan kinh tế học vĩ mô. Hàng sau học sinh đổ một mảng lớn, ngủ đến ngã trái ngã phải. Trần Lâm không làm kinh động bất luận kẻ nào, từ cửa sau lặng yên không một tiếng động nhanh đi vào. Hắn một M85 thân cao, rắn giỏi thân hình, tăng thêm trương kia tuấn lãng anh tuấn mặt, vừa xuất hiện, liền lập tức hấp dẫn hàng sau mấy cái giả vờ nghe giảng, thực ra tại chơi điện thoại nữ sinh chú ý mà, rất đẹp à. Chúng ta hệ có nhân vật này ư? Thế nào chưa từng thấy? Các nàng châu đầu ghé thai, lặng lẽ nghị luận cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân. Trần Lâm coi thường ánh mắt xung quanh, tầm mắt của hắn trong phòng học quét qua, rất nhanh liền khóa chặt mục tiêu. Giữa phòng học vị trí gần cửa sổ, Trần Thiên Thiên cùng Trương Nhược Hy chính giữa sánh vai ngồi. Trần Thiên Thiên buồn bực ngán ngẩm chuyển động bút, Trương Nhược Hy thì là cẩn thận nhớ kỹ bút ký. Bên cạnh các nàng, vừa vặn có một chỗ trống. Nhìn thấy Trần Lâm trực tiếp hướng về cái hướng kia đi đến, hàng sau mấy cái nguyên bản buồn ngủ nam sinh nháy mắt tinh thần tỉnh táo, từng cái duỗi cổ, chuẩn bị xem kịch vui. Cái kia chỗ trống, thế nhưng võ đại chứ danh cấm khu. Trần Thiên Thiên ác miệng cùng Trương Nhược Hy cao lãnh, là có tiếng. Đã từng có vô số không biết sống chết người theo đuổi, tính toán ngồi vào trên vị trí kia, kết quả đều không ngoại lệ, tất cả đều bị hận vừa vặn không xong ra, xám xịt thua chạy. Tại mọi người xem trò vui nhìn chăm chú bên trong, Trần Lâm bình tĩnh vòng qua mấy cái bàn học, tại cái kia duy nhất chỗ trống ngồi xuống tới. Hàng sau, một cái thầm mến Trương Nhược Hy thật lâu nam sinh thậm chí đã nghĩ kỹ lời kịch, liền chờ cái này tên gia hỏa có mắt không tròng bị hận sau khi đi lên bổ đao khiêu khích vài câu. Nhưng mà, tiếp xuống phát sinh một màn, để tất cả chuẩn bị xem trò vui người con người đều nhanh trận lùi ra. Trong dự đoán ác miệng công kích cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ thấy Trần Thiên Thiên nhìn người tới là Trần Lâm, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức cho hắn một cái đoán trách xem thường. Thế nhưng nhịn không được hơi hơi dương lên khóe miệng, lại bại lộ nàng chân thực tâm tình. Càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là một vị khác giáo hoa, Trương Nhược Hy. Nàng nhìn thấy Trần Lâm, cặp kia đều là thanh lãnh trong con ngươi, nháy mắt mặt lộ kinh hỉ. Trương kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt, lại hiện ra một vòng rung động lòng người đỏ ửng. Nàng theo bản năng cúi đầu xuống, tiếng như mỗi vần nói câu, "Trần đại ca, ngươi tới rồi." Một khắc này, toàn bộ phòng học xếp theo hình bậc thang, lâm vào yên tĩnh như chết. Chương 140, hương vị quá sông, cách chúng ta xa một chút. Chương 140, hương vị quá sông, cách chúng ta xa một chút. Tất cả mọi người động tác đều lặp lại, từng cái ngây ra như phỗng, quai hàm đều rơi một chỗ. Ngoa tạo, ta không nhìn lầm a. Trần Thiên Thiên đó là biểu tình gì? U hoán, nàng rõ ràng không mắng người. Trọng điểm là Trương Nhược Hy. Trương Nhược Hy đỏ mặt. Ta con mẹ nó đuổi theo nàng một năm, nàng liền nhìn thẳng đều chưa có xem ta. Nam nhân kia chính là ai vậy? Chẳng lẽ là các nàng thân thích? Đúng, nhất định đúng. Không phải không có cách nào giải thích. Xung quanh tiếng nghị luận áp đến cực thấp, lại tràn ngập như gió bao trần kinh. Lâu Lâm Thiếu Lấy đối hai người gật đầu một cái, tiếp đó như làm ảo thuật đồng dạng, theo trong túi móc ra hai cái vị ô mai kẹo que, một người đưa một cái. Trần Tiên Tiên ghét bỏ nhất miệng, ngây thơ, nhưng vẫn là thành thật tiếp tới, sẽ mở đóng gói nhét vào trong miệng. Trương Nhược Hy càng là đỏ mặt, dùng yếu ớt tơ nhẹ âm thanh nhỏ giọng nói câu cảm ơn. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy, nâng ở trong lòng bàn tay, lại luyến tiếc ăn. Một màn này, triệt để đánh nát trong phòng học tất cả nam sinh huyết tưởng. Nhất là ngồi ở hàng sau một cái nam sinh, hắn gọi Triệu Khải, hội học sinh phó chủ tịch, một mực tự khoe là Trương Nhược Hy số một người theo đuổi. Hắn nhìn xem Trương Nhược Hy đối Trần Lâm lộ ra bộ kia xấu hổ mang sợ thẹn thùng dáng dấp, một trương trên mặt anh tuấn nháy mắt hiện đầy mù mịt, bắn ra ghen tị hỏa diễm. Trần Lâm tự nhiên phát giác được đạo kia bất thiện tầm mắt, nhưng hắn cũng không để ý, chỉ là thấp giọng cùng Trần Thiên Thiên, Trương Nhược Hy trò chuyện, hỏi thăm các nàng gần nhất học tập sinh hoạt. Tiếng trung tan học như là cứu thế tin mừng, đem một phòng học buồn ngủ linh hồn theo kinh tế học vĩ mô trong bể khổ vớt đi ra. Địa Trung Hải lao giáo sư kẹp lấy giáo án, đi lại tập tên rời đi. Trong phòng học bầu không khí ngột ngạt nháy mắt bị đánh vỡ. Nhưng quỷ dị chính là, không có người ồn ào, cũng không có người lập tức rời khỏi. Cơ hồ ánh mắt mọi người giống như bị nam châm hấp dẫn bụng sắt, không hẹn mà cùng hội tụ trong phòng học hàng sau gần cửa sổ cái kia xó xỉnh. Nơi đó, ngồi võ đại khó khăn nhất vịn cành bẻ hai cành cao lãnh chi hoa. cùng một cái đột nhiên xuất hiện, tuấn lãng đến vô lý thần bí nam nhân. Loại tổ hợp này, bản thân liền là một tràng phong bạo trung tâm. Triệu Khải mặt âm trầm đến đáng sợ. Xem như hội học sinh phó chủ tịch, hắn ra cảnh hậu đãi, tướng mạo anh tuấn, tại võ đại từ trước đến giờ là chúng tinh phụ nguyện tiêu điểm. Nhất là tại hắn công khai truy cầu Trương Nhược Hi phía sau, chưa từng bị người triệt để như vậy coi thường qua. Hắn sửa sang lại một thoáng trên người mình bảng tên áo sơ mi, tại một đám người hầu vây quanh xuống, trực tiếp hướng đi Trần Lâm. Vị bạn học này, rất lạ mặt a. Triệu Khải từ trên cao nhìn xuống Trần Lâm, hai tay cắm ở trong túi quần, cằm hơi hơi vung lên, tư thế ngạo mạn. Không phải chúng ta trường học a. Tùy tiện trà trộn vào đại học lớp học, có thể không tốt lắm, nếu là bị trường học lãnh đạo biết, ảnh hưởng sẽ rất tồi tệ. Hắn tính toán dùng chính mình hội học sinh phó chủ tịch thân phận, cho cái này không biết trời cao đất rộng tình địch một hạ mã uy. Trần Thiên Thiên bạo tính tình ngay tại chỗ liền nổ. Nàng đột nhiên vỗ bàn một cái, liền muốn đứng lên khai hỏa. Triệu Khải ngươi tính là cái gì? Quản thiên quản địa còn quản đến ca ta trên đầu. Một cái ôn hòa hiền hậu bàn tay lớn, đè xuống bờ vai của nàng. Trần Lâm ra hiệu nàng an tâm chớ đổi, lập tức chậm chậm ngẩng đầu, nhìn về phía Triệu Khải trước mắt. Ngay tại Triệu Khải đến gần mấy mắt, một cỗ có thể nói sinh hóa thai nạn phức tạp mùi, thô bạo vọt vào Trần Lâm xoắn mũi. Khiếu giác của hắn bị linh khí rèn luyện qua, so đỉnh cấp cảnh khuyển còn muốn nhạy bén gấp trăm lần. Tầng ngoài cùng là gây mũi cổ long nước vị, lỗ mãng lại đầy mỡ. Nước hoa phía dưới là vô luận như thế nào cũng không che giấu được, một cỗ mang theo tanh hôi khí tức hôi nách. Cả hai hỗn hợp, hiệu quả nổi bật. Nhưng cái này còn không phải toàn bộ. Trần Lâm thậm chí còn ngửi thấy hai loại khác biệt nữ nhân mùi nước hoa, cùng một cỗ hoa đô quyền khí tức. Trần Lâm anh tuấn lông mày mấy không thể xét nhíu một thoáng, đáy mắt lướt qua một chút chán ghét. Hắn kéo lấy Trần Thiên Thiên cùng Trương Nhược Hi, bất động thanh sắc đem ghế dựa hướng về sau rời nửa mét, cùng Triệu Khải kéo ra một đoạn khoảng cách an toàn. Ngươi cách chúng ta xa một chút. Trần Lâm nhìn xem hắn, ngữ khí bình thường. Mùi trên người ngươi quá khó ngửi. Một câu, để xung quanh nháy mắt yên tĩnh. Trên mặt Triệu Khải nạo mạn nụ cười cứng đờ. Một giây sau, bị đương chúng nhục nhã nộ hỏa đốt đến da mặt hắn đỏ lên, ngũ quan đều có chút vặn mèo. Ngươi ý tứ gì? Một cái không biết rõ theo ở đâu ra xã hội nhân viên nhà tản, tố chất liền như vậy thật ư? Cho ngươi mặt mũi. Trần Lâm trong lòng cười lạnh. Vốn là chỉ là cảm thấy ác tâm, lười đắc kế so sánh. Đã đối phương nhất định muốn tự rước lấy nhục, vậy liền tắc thành cho hắn. Tố chất. Trần Lâm như là nghe được cái gì chuyện cười, nhìn xem Triệu Khải, chậm rãi mở miệng. Ta chỉ là đang trần thuật sự thật. Thứ nhất, trên người ngươi cổ long nước phun đến lại thêm, cũng không để ép được ngươi hôi nách, nước hoa hỗn hợp có mồ hôi chua, mùi bị kia, chính ngươi không cảm thấy sâu ư? Vâng. Trong phòng học vang lên một mảnh đè nén kinh hô. Ánh mắt mọi người đều theo bản năng liếc về phía Triệu Khải dưới nách. Triệu Khải mặt nháy mắt tăng thêm thành màu gan heo. Trần Lâm cũng không dừng lại. Hắn tiếp tục dùng loại kia yên lặng đến lanh khốc ngữ điệu nói, "Thứ hai, tối hôm qua sống về đêm cực kỳ phong phú a, lêu lổng xong cũng không biết thật tốt tắm rửa. Trên mình một cỗ hoa đỗ quên mùi vị." Hoa đỗ quên. Ngay từ đầu còn có nữ sinh không phản ứng lại, nhưng rất nhanh, mấy cái nam sinh liền lộ ra bừng tỉnh hiểu ra lại cực kỳ nụ cười bị uội. Bọn hắn nhìn về phía Triệu Khải ánh mắt, nháy mắt tràn ngập trêu tức cùng xem thường. Trần Thiên Thiên cùng Trương Nhược Hi hai nữ hải càng là trợn mắt hốt mồm, khuôn mặt nháy mắt đỏ đấu. Các nàng tuy là đơn thuần, nhưng cũng mơ hồ minh bạch đây không phải là cái gì từ hay, ánh mắt nhìn xem Triệu Khải, tràn ngập chấn kinh cùng chán ghét. Cái này còn không xong. Trần Lâm ánh mắt như tinh chuẩn nhất ra đa, chậm chậm đảo qua phòng học. Cuối cùng, dừng lại tại trong góc một cái xài lấy đồng trang, ăn mặc xinh đẹp nữ sinh trên mình. Thứ ba, cũng là đặc sắc nhất. Trên người ngươi chỉ ít dính hai cái khác biệt nữ nhân nước hoa cùng thể vị. Trần Lâm rỗi ràng ngón tay, cách xa chỉ hướng cái kia đồng trang nữ sinh. Bên trong một cái, chính là nàng, đúng không? Bị điểm danh đồng trang nữ sinh sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Trần Lâm ngón tay lại chuyển cái phương hướng, chỉ ngoài cửa. Một đạo khác mùi chủ nhân tuy là không tại nơi này, nhưng hương vị còn cực kỳ tươi mới, cũng hẳn là đêm qua lưu lại. Làm xong tất cả những thứ này, Trần Lâm mới một lần nữa nhìn về phía đã ngây người như phong Triệu Khải, giang tay ra. Trên mặt hắn lộ ra một cái vẻ mặt vô tội. Cho nên ta nói, mùi trên người ngươi rất khó ngửi, cách chúng ta xa một chút. Xin hỏi, có ma bệnh ư? Triệu Khải mắt tối sầm lại, thân thể quơ quơ. Sắc mặt hắn trắng bệnh, ánh mắt hoảng sợ. Người này thế nào sẽ biết đến rõ ràng như vậy? Toàn bộ phòng học xếp theo hình bậc thang, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị Trần Lâm dạng này có thể nói pháp y cấp hữu giác phân tích cho chấn ốc. Bọn hắn nhìn xem Triệu Khải, trong ánh mắt đã không phải là xem thường, mà là kinh dị. Cái này hội học sinh phó chủ tịch, trước người dạng chó hình người, phong độ nhẹ nhàng, bí mật rõ ràng chơi đến như vậy hoa. Trương Nhược Hi càng là cảm giác chính mình tam quan nhận lấy tính chất hủy diệt trùng kích. Nàng nhìn cái kia bình thường hào hoa phong nhã hội học sinh phó hội trưởng, giờ phút này chỉ cảm thấy có thể so ác tâm, trong dạ dày một trận rời sông lấp biển. Ngay tại cái này quỷ dị trong trầm mặc, một đạo sắc bén giọng nữ, như là đất bằng kinh lôi, ầm vang nổ vang. Triệu Khải, ta thảo mẹ ngươi. Chương 141, hai đại giáo hoa dạo chơi công viên chương 141, hai đại giáo hoa dạo chơi công viên cái kia bị Trần Lâm điểm danh nùng trang nữ sinh, đột nhiên theo chỗ ngồi bắn lên. Nàng một bức họa lấy tinh xảo trang dung mặt giờ phút này bởi vì cực hạn phẫn nộ mà bặm mẹo, hai mắt xích hồng, như một đầu bị làm nổi giận mẫu sư, chỉ vào Triệu Khải chửi ầm lên. Ngươi tối hôm qua tại rừng cây nhỏ cùng ta song xuôi phía sau, còn thật mẹ hắn đi tìm cái khác làm lơ. Ta bạn cùng phòng buổi sáng nói với ta, Thường Đông nhìn thấy ngươi ôm hệ ngoại ngữ cái kia hệ hoa vào trường học đối diện khách sạn, ta con mẹ nó còn không tin. Ta còn bị ngươi cùng nàng ầm ĩ lớn một chiếc. Triệu Khải, chân đạp hai cái thuyền. Ngươi không phải người, ngươi chính là cái xuất sinh.
chết cha nam.
Dạng này lượng tin tức to lớn gầm thét, triệt để dẫn nổ toàn trường. Ngoa tạo, thật hay giả? Dừng cây nhỏ, còn mang về khách sạn. Như bức cá Triệu phó chủ tịch. Song sát ra đây là, nhanh nhanh nhanh, quay xuống phát diễn đàn. Hàng năm dưa lớn a. Toàn bộ phòng học nháy mắt sôi trào. Vô số điện thoại bị giơ lên cao cao, đèn tờ lát sáng thành một mảnh, nhắm ngay cái kia đã triệt để hóa đá, sắc mặt theo màu gan heo biến thành màu cho tàn Triệu Khải. Một trang trọng thể, công khai, cực kỳ tàn ác xã hội tính tử vong, ngay tại diễn ra. Triệu Khải tại cực hạn xấu hổ giận dữ, sợ hãi cùng trong tuyệt vọng, chỉ cảm thấy đến trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại. Trong cổ họng hắn phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ ồ ồ thanh âm, lại ngay tại chỗ miệng sủi bọt mép, toàn thân co quắp, thẳng tắp hướng về sau rơi xuống. Phanh một tiếng vang trầm, sau gáy chặt chẽ vững vàng dập đầu trên đất, triệt để đã hôn mê. A. Triệu Khải té xỉu. Nhanh gọi 120 a. Hiện trường càng thêm hỗn loạn, có xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn tại ồn ào, có nhát gan nữ sinh tại thét lên, cũng có Triệu Khải mấy cái tùy tùng luôn cuống tay chân tính toán bấm người khác bên trong. Nùng trang nữ sinh gặp hắn choáng, còn chưa hết giận, muốn xông tới tiếp tục xẻ đánh, trong miệng mắng lấy đủ loại âu ngôn ngữ, bị bên cạnh mấy cái nhìn không được đồng học gắt gao giữ chặt. Trần Lâm đối cái này không có chút nào hứng thú. Hắn thậm chí ngay cả nhìn nhiều đều cảm thấy lãng phí thời gian. Hắn kéo lấy vẫn như cũ chỗ tại to lớn trong lúc khiếp sợ, miệng nhỏ hơi mở, còn không lấy lại tinh thần Trần Thiên Thiên cùng Trương Ngự Hy, tại mọi người kính sợ, hiếu kỳ lại xen lẫn một chút ánh mắt sợ hãi bên trong, bình tĩnh từ cửa sau rời khỏi. Sau lưng là đầy đất lông gà nhỏ kịch. Thằng đến đi ra lầu dạy học, hít thở ra ngoài không khí mới mẻ, Trần Thiên Thiên mới rốt cục lấy lại tinh thần. Nàng đột nhiên bỏ qua Trần Lâm tay, vòng quanh hắn đi hai vòng, một đôi mắt đẹp bên trong viết đầy không thể tưởng tượng nổi. "Ca, ngươi hãy thành thật bàn giao. Ngươi mũi này là chó sao? Cũng quá thần a. Cách xa như vậy, liền nhân ra tối hôm qua làm cái gì, với ai làm, đều có thể đoán được." Trương Nhược Hy cũng theo trong lúc khiếp sợ hoàn hồn qua. Nàng nhìn Trần Lâm bên mặt, trương kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt hiện ra hai đoàn động lòng người đỏ ửng, nhỏ giọng phụ hòa nói, "Trần đại ca, ngươi thật lợi hại." Cặp kia thanh lãnh trong con ngươi, giờ phút này như là tràn đầy tinh thần nóng ánh, đối Trần Lâm sùng bái tình trạng, cơ hồ muốn tràn ra tới. Cơ thao chờ 6. Lâu Lâm Tiếu lấy vuốt vuốt đầu của các nàng, thuận miệng địa chuyện nói, "Ta chính là khiếu giác trời sinh so người khác linh mẫn một điểm, không có gì lớn." Làm Trấn An hai nữ hải vừa mới chịu đến tinh thần ô nhiễm thuần khiết tâm linh, hắn đề nghị, "Đi thôi, khó được tới một lần, mang các ngươi tại trong sân trường dạo chơi, thuận tiện mời các ngươi ăn chút ăn ngon, an ủi một chút." "Hảo a." Trần Thiên Tiên lập tức nhảy cẫng hoan hô, vừa mới trùng kích nháy mắt bị mỹ thực dụ hoặc thay thế, nàng thân mật kéo lại Trần Lâm cánh tay, liễu diễu bắt đầu báo tên món ăn. Trương Nhược Hy cũng ngượng ngùng gật đầu một cái, tuy là không lên tiếng, thế nhưng hơi hơi dương lên khóe miệng cùng đáy mắt ý cười, lại bại lộ nội tâm nàng nhảy nhót. Ba người sánh vai đi tại võ đại chứ danh đường rừng rậm bên trên. Trần Lâm đi ở chính giữa, bên trái là kéo lấy hắn cánh tay, hoặc bắt ác miệng Trần Thiên Thiên, bên phải là dập khuôn từng bước, tiên tính theo sát ở bên người hắn, thanh thuần ngượng ngùng Trương Nhược Hy. Một cái cao lớn xuất khí, khí chất lỗi lạc. Hai cái tuyệt sắc huynh thành, mỗi người mỗi vẻ. Cái này kỳ dị tổ hợp vừa xuất hiện, nháy mắt đốt lên trong sân trường ánh mắt mọi người. Vô số đi ngang qua nam sinh tâm toái một chỗ, nhộn nhịp dừng bước lại, đối Trần Lâm bóng lưng hành chú mục lễ, trong ánh mắt tràn ngập đố kỵ, thèm muốn cùng hiếu kỳ. Ta dựa vào, nam nhân kia là ai vậy? Cũng quá ngưu bức a. Trần Thiên Thiên cùng Trương Nhược Hy, đại nhất hai đại giáo hoa, rõ ràng một trái một phải bối tiếp hắn. Đây là đồng giáo hoa ổ ư? Ta chua, ta thật chua. Đây là nhà nào thiếu gia đi ra cải trang vi hành? Nhìn khí chất kia liền không tầm thường. Trần Thiên Thiên như là kiêu ngạo tiểu khổng tước, thưởng thụ lấy xung quanh quăng tới cực kỳ hâm mộ ánh mắt, ưỡn ngực nhỏ, càng giống cái chuyên ngành hướng dẫn viên, liễu diễu vì Lâu Lâm giới thiệu lấy vườn trường các nơi cảnh điểm. Trương Nhược Hy thì thủy trung yên tĩnh theo sát tại Trần Lâm bên cạnh. Nàng không dám như Trần Thiên Thiên dạng kia thân mật kéo lấy Trần Lâm cánh tay, chỉ là thỉnh thoảng lấy rút khí, vụ trộm dương mắt nhìn hắn một chút, tại cùng Trần Lâm ánh mắt tiếp xúc nháy mắt, lại sẽ nhanh chóng túi lầu xuống, trắng non gương mặt nháy mắt nhiễm lên tầng một mê người đỏ. Ba người ở giữa không khí ấm áp mà lại mang theo một chút như có như không tiểu diễm. Bọn hắn một đường vừa đi vừa nghỉ, rất nhanh liền đi tới trường học Anh Hoa Đại Đạo. Tuy là đã sớm qua anh hoa nở rộ thời kỳ, nhưng hai bên đường cao lớn cây hoa anh đào cảnh lá rậm rạp, màu xanh biết rạng rỡ, cảnh sắc vẫn như cũ mười phần ưu mỹ. Đúng lúc này, ba cái ăn mặc cực kỳ thời thượng, nhưng cử chỉ lại hết sức lô mãng nam sinh, đối diện đi tới. Bọn hắn vừa đi, một bên dùng một loại không che giấu chút nào, mang theo tính xâm lược ánh mắt, càn rỡ tại Trần Thiên Thiên cùng Trương Nhược Hy có lồi có lõm vóc dáng đi lên về quan sát, trong miệng còn dùng tiếng Nhật không chút kiêng kỵ soi mói. Cầm đầu nam sinh, nhuộm một đầu chói mắt hoàng bào, tên gọi ra mà mổ tổ tại kèn, là tiểu Nhật tử tới trao đổi sinh. Hắn nghĩ vào chính mình du học sinh thân phận, ở trong trường học là có tiếng ngang ngược càn rỡ, không thiếu quấy rối nữ đồng học. Hắn trực tiếp coi thường đi ở chính giữa Trần Lâm, lên trước một bước, ngăn ở Trương Nhược Hy trước mặt, bày ra một cái tự cho là rất xuất khí tư thế, dùng sức sẹo tiếng Trung bắt chuyện nói, "Tiểu thư xinh đẹp, dung nhan của ngươi, tựa như ta cố hương hoa anh đào nở rộ đồng dạng, để ta mê muội. Ta gọi ra mà mổ tổ tại kèn, có thể có cái này vinh hạnh, mời ngươi uống ly cà phê ư?" Trương Nhược Hy bị bất thình lình bắt chuyện giật nảy mình, nhất là đối phương cái kia tràn ngập dục vọng ánh mắt, để nàng cảm thấy một trận ác tâm cùng sợ hãi, theo bản năng liền hướng Trần Lâm sau lưng tránh đi. Trần Thiên Thiên bạo tính tình ngay tại chỗ liền nổ. Nàng chống nạnh, chỉ vào ra mà mổ tổ tại kèn lỗ mũi liền mở phun, cút xa một chút, tiểu Nhật tử người. Trưởng thanh đến cùng cái khỉ con như, cũng không cảm thấy ngại học người bắt chuyện. Đừng đến phiền chúng ta, có nghe thấy không? Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kèn bị đương chúng cự tuyệt, còn bị chửi là hầu tử, nụ cười trên mặt nháy mắt nhịn không được rồi, ánh mắt biến đến âm lãnh lên. Sau lưng hắn hai người đồng bạn cũng lập tức xông tới, mơ hồ tạo thành một cái bao vây chi thế, tính toán dùng nhân số ưu thế cho Trần Lâm làm áp lực. Không khí nháy mắt căng cứng. Chương 142, lại đụng phải tiểu Nhật Tử. Chương 142, lại đụng phải tiểu Nhật Tử. Trần Lâm tiến về phía trước một bước, đem hai nữ hài vững vàng bảo hộ sau lưng. Hắn nhìn trước mắt cái này không biết sống chết hoàng bao, ánh mắt lạnh giá, nhàn nhạt mở miệng, nghe không hiểu người lời nói ư? Để các ngươi lăn a, thằng ngu. Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kèn nổi giận gầm lên một tiếng, nam giới tôn nghiêm nhận lấy trước đó chưa từng có trà đạp, hắn giơ quả đấm lên, không có dấu hiệu nào liền hướng về Trần Lâm trên mặt mạnh mẽ đánh tới. Trần Lâm trong mắt hàn quang lóe lên, không lùi mà tiến tới. Hắn ra sau tới trước, tại đối phương nắm đấm gần đụng phải mặt mình một giây trước, thiểm điện lộ ra tay, bắt lại cổ tay của Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kèn. Tiếp đó, nhẹ nhàng dùng sức, giang giác, khung xương vỡ vụn giòn vang, tại yên tĩnh anh hoa trên đường lớn rõ ràng vang lên. A! Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kèn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trên trán nháy mắt hiện đầy mồ hôi lạnh, cả khuôn mặt bởi vì đau nhức kịch liệt mà vặn vẹo biến dạng. Quá khỏe mạnh quân. Mặt khác hai cái Nhật Bản du học sinh thấy thế, hú lên phái dị, một trái một phải hướng Lâu Lâm xung đi lên. Trần Lâm thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại, nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút, chỉ là tùy ý hướng về sau đá ra hai cước. Ầm, ầm. Nặng nề thân thể tiếng va đập gần như đồng thời vang lên. Cái kia hai cái khí thế hung hăng Nhật Bản du học sinh, kêu thảm bay ngược ra ngoài, lăn trên mặt đất tầm vài vòng mới dừng lại, ôm bụng rên rỉ thống khổ, nửa ngày không đứng dậy được. Toàn bộ quá trình gọn gàng, bất quá trong chớp mắt. Trần Thiên Thiên cùng Trương Nhược Hy đều nhìn ngây người, các nàng chỉ cảm thấy đến hoa mắt, ba cái khí diễm phách lối người Nhật liền đã toàn bộ nằm ở trên mặt đất. Đúng lúc này, hai tên ăn mặc tịnh lệ thời thượng nữ sinh vội vàng từ nơi không xa chạy tới, xem ra các nàng hẳn là Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kèn bạn gái. Nhìn thấy Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kèn che lấy mất đi cánh tay, tại dưới đất thống khổ kêu rên thảm trạng, đem đầu mâu nhắm ngay Trần Lâm, hướng lấy hắn nhanh nhạy chỉ trích lên. Bên trong một cái vẽ lấy mask dạ, ăn mặc váy ngắn nữ sinh, lòng đầy căm phẫn đối Trần Lâm hô, ngươi người này chuyện gì xảy ra? Sao có thể tùy tiện động thủ đánh người? Quá khỏe mạnh quân bọn hắn chỉ là muốn kết giao bằng hữu, ngươi hạ thủ cũng quá nặng a. Còn có hay không một điểm phong độ thân sĩ? Một người khác mặc đồ hở rốn, nhuộm tóc hồng nữ sinh cũng lập tức hất đệm, một mặt khinh bỉ nhìn xem Trần Lâm, đúng rồi. Một chút chuyện nhỏ liền kêu đánh kêu giết, thật là cho chúng ta người trong nước mất mặt. Còn không mau cho quá khỏe mạnh quân đạo xin lỗi. Dạng này đổi trắng thay đen ngôn luận, để Trần Tiên Thiên ngay tại chỗ tức nổ phổi. Nàng chỉ vào cái kia hai nữ sinh lỗ mũi, chửi ầm lên, hai người các ngươi có phải hay không nào có bệnh? Mắt mù ư? Là bọn hắn trước động thủ động cướp máy rối người. Còn mẹ hắn phong phạm. Các ngươi quỷ dưới đất cho tiểu Nhật Tử làm chó thời điểm thế nào không nói phong phạm? Ngươi, ngươi người này nói như thế nào đây? Váy ngắn nữ sinh bị chửi đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Trần Lâm thò tay ngăn cản còn muốn tiếp tục hỏa lực thu phát Trần Thiên Thiên. Hắn lạnh lùng nhìn xem cái kia hai cái một mặt chính nghĩa lẫm nhiên nữ sinh, trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào xem thường cùng chán ghét. Hắn lời đến cùng loại này ngu xuẩn nói nhảm. Trần Lâm buông ra cổ tay của Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kèn, cái sau lập tức kêu thảm sủi lơ dưới đất. Trần Lâm từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, chậm rãi mở miệng. Vừa mới, ngươi cùng bằng hữu của ngươi đang nghị luận các nàng hai cái, đúng không? Ngươi nói, tối hôm qua, nàng như chó nghe lời. Ngươi cũng quay xuống, phát cho bên cạnh ngươi hai người đồng bạn thưởng thức, đúng không? Ngươi còn nói, hai nữ nhân này tuy là dáng dấp không tệ, nhưng cùng giá rẻ bờ ra rượu bỏ bít tết đồng dạng, quá dễ dàng ra tay, căn bản không có tính khiêu chiến. Tối nay chuẩn bị ba người cùng đi, đúng không? Trần Lâm thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Hắn nói rất chậm, thậm chí mang theo mỉm cười, phản phất chỉ là tại thuật lại một kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Nhưng mà, lời nói này lại như từng khóa tạc đạn nặng ký, tại hiện trường ầm vang dẫn bạo. Trên mặt đất kêu rên Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kèn ba người, sắc mặt trắng bệnh. Hắn thế nào sẽ biết? Hắn sẽ tiếng Nhật. Thế nhưng vừa mới thảo luận thời điểm cách hắn như vậy xa. Cái kia hai cái một giây trước còn lòng đầy căm phẫn nữ sinh, trên mặt biểu tình lập tức biến đến đặc sắc và phẫn. Các nàng ngơ ngác nhìn trên đất Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kèn, lại nhìn một chút Trần Lâm, đầu óc trống rỗng. Ta nói, đúng không? Trần Lâm nhìn xem Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kèn, ý cười càng đậm. Không, không phải. Váy ngắn nữ sinh hét dầm lên, nàng chỉ vào Trần Lâm, âm thanh bởi vì xúc động mà biến đến sắc nhọn. Ngươi nói bậy. Ngươi ngậm máu phun người. Quá khỏe mạnh quân không phải người như vậy. Không sai. Ngươi đây là Vũ Ban. Tóc hồng nữ sinh cũng đi theo phụ họa, nhưng sắc mặt của nàng đã trắng bệnh. Lâu Lâm thiếu. Hắn không có lại nhìn cái kia hai cái nữ nhân ngu xuẩn, mà là đối trên mặt đất bởi vì đau nhức kịch liệt cùng sợ hãi mà toàn thân phát run Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kèn. Một cỗ lực lượng vô hình, để xung quanh ồn ào tiếng nghị luận, quỷ dị bình ổn lại. Tất cả mọi người nín thở. Bọn hắn yên tĩnh nhìn xem nam nhân kia, nhìn xem hắn từng bước một hướng đi cái kia tại dưới đất kêu rên người Nhật. Ngươi không cần tới. Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kèn nhìn xem tới gần nam nhân, trên cánh tay truyền đến đau nhức kịch liệt để thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Trần Lâm ở trước mặt hắn chậm chậm ngồi xuống. Tại Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kèn hoảng sợ muốn tuyệt nhìn kỹ, hắn duỗi tay ra, theo đối phương trong túi áo trên móc ra điện thoại. Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kèn trơ mắt nhìn, lại ngay cả một chút phản kháng khí lực đều không có. Trần Lâm cầm điện thoại di động lên, hắn nhìn một chút khóa nín giao diện, tiếp đó hắn trực tiếp đem điện thoại di động nhắm ngay Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kèn trường kia vì sợ hãi mà vặn vào mặt. Mặt người phân biệt thành công, mở khóa. Màn hình điện thoại sáng lên, lưu lại tại bong bóng xanh giao diện trò chuyện bên trên. Một cái bị đưa đỉnh 6 người nhóm nhỏ, danh tự đặc biệt chói mắt, Anh Hoa xã đoàn trụ sở bí mật. Trần Lâm không có lập tức mở ra. Hắn đem điện thoại di động màn hình chuyển hướng cái kia hai cái vẫn tại làm người Nhật biện hộ nữ sinh. "Ta muốn, các ngươi hẳn là sẽ đối trong nhóm này nội dung cảm thấy rất hứng thú." Hai nữ sinh theo bản năng đưa tới. Một loại mãnh liệt dự cảm không hay, tại các nàng đấy lòng điên cuồng sinh sôi. Trần Lâm ngón tay ở trên màn ảnh hơi điểm nhẹ, mở ra cái kia nhóm trò chuyện. Một giây sau, lượng lớn khó coi video cùng tấm ảnh như vỡ đê hồng thủy, nháy mắt vỡ tung các nàng bóng mạng. Con của các nàng đống nhiên co lại thành cây kim. Trên màn hình, rõ ràng là hai người bọn họ không mảnh vải che thân tư mật hình ảnh. Đủ loại góc độ, đủ loại tư thế, thậm chí ngay cả trên mặt các nàng cái kia say mê mê ly biểu tình đều bị chụp đến nhất thanh nhị sở, càng làm cho các nàng cảm thấy khắp cả người phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Chính là video cùng trong tấm ảnh, cùng các nàng quấn quýt lấy nhau nhân vật nam chính, trên mặt của Yamamoto Taiken bị đánh lên thật dày làm mờ. Tâm cơ này biết bao thâm trầm, thủ đoạn này biết bao ti tiện. Chương 143, phòng trừng qua 2 ngày, các ngươi liền muốn tại châu Á khu thượng tuyến. Chương 143, phòng trừng qua 2 ngày, các ngươi liền muốn tại châu Á khu thượng tuyến. A, hai nữ sinh hai chân mềm nhũn, ngay tại chỗ tê liệt ngã xuống dưới đất. Các nàng gắt gao che miệng lại, mới không để chính mình phát ra tê tâm liệt phế thét lên, trong ánh mắt chỉ còn dư lại khó có thể tin, xấu hổ, chấn kinh, cùng gần thiêu hủy hết thể căm giận ngút trời. "Ca, cái này cái gì a?" Trần Tiên Tiên hiếu kỳ ghé đầu. Chỉ một chút, nàng trương kia khuôn mặt xinh đẹp nháy mắt đỏ bừng lên, một đôi mắt đẹp trừng tròn xoe, trong miệng phát ra một tiếng đè nén kinh hô. Một giây sau, nàng đột nhiên giơ tay ra, gắt gao che bên cạnh mắt Trương Ngự Hi. "Đừng nhìn." Bẩn đồ bẩn. Trần Lâm khẽ miệng đường con bộ phát lạnh giá. Hắn nhìn xem trên mặt đất cái kia hai cái đã mặt không còn chút máu nữ sinh, thanh âm không lớn, lại như là kinh lôi, nổ vang tại Anh Hoa đại đạo trên không. Nhìn tới hắn chia sẻ, không chỉ hắn hai cái này đồng bạn. Ánh mắt của hắn chậm chậm đảo qua giả mạ mổ tổ tại kèn cái kia hai cái đồng dạng sợ choáng váng Nhật Bản đồng bạn, cuối cùng trở xuống hai nữ sinh trên mình, chậm rãi bù đắp cuối cùng một đao. "Phòng trừng qua 2 ngày, các ngươi liền muốn tại châu Á khu thượng tuyến." Những lời này, triệt để đánh sụp hai nữ sinh cuối cùng một đạo tâm lý phòng tuyến. "A!" Một tiếng sắc bén chói tai, tràn ngập vô tận tuyệt vọng cùng điên cuồng kêu khóc, theo váy ngắn nữ sinh trong cổ họng bộc phát ra. Nàng như điên rồi đồng dạng, đoạt lấy Trần Lâm trong tay điện thoại, dùng hết lực khí toàn thân, hung hăng đem nón đện ở cứng rắn mặt đất xi măng bên trên. Choang. Màn hình điện thoại nháy mắt bạo liệt, biến thành một chỗ lóe ra quỷ dị hào quang miếng thủy tinh cạn. Xung quanh ăn dưa quần chúng triệt để sôi trào. "Ngoa tạo, thật hay giả? Còn chụp video? Thượng tuyến? Bên trên cái gì tuyến? Bê chạm ư? Ta dựa vào, đám này tiểu Nhật tử người cũng quá ác tâm a." Tiếng nghị luận hết đợt này đến đợt khác, theo ban đầu chấn kinh cùng hiếu kỳ, nhanh chóng biến thành lửa giận ngập trời. Tất cả mọi người đối trên đất giả mà mổ tổ tại kèn ba người chỉ trỏ, vô số điện thoại giơ lên cao cao, đèn tơ lát sáng thành một mảnh, muốn đem cọc này bê bối triệt để đóng đinh tại sỉ nhục trên trụ. Giả mạ mổ tổ tại kèn nhìn trước mắt tất cả những thứ này, nhìn xem cái kia hai cái giống như bị điên nữ nhân, nhìn xem xung quanh những cái kia tràn ngập xem thường cùng phẫn nộ ánh mắt, hắn triệt để sợ choáng váng. Xong, chính mình triệt để xong. Một cỗ trước đó chưa từng có tuyệt vọng, đem hắn bao phủ hoàn toàn. Mà cái kia hai nữ sinh, tại ngắn ngủi sụp đổ sau, bạo phát ra trước đó chưa từng có cuồng nộ. "Dã mạ mô tổ tại kèn, ta giết ngươi tên xuất sinh này." Các nàng gào thét, như hai đầu bị ép vào tuyệt cảnh mâu thú, giống như điên nhào tới. Các nàng dùng móng tay tại trên mặt dã mạ mô tổ tại kèn vạch ra từng đạo vết máu, dùng răng cắn xé lỗ tai của hắn, trong miệng mắng lấy đủ loại khó nghe ông nôn huyền ngữ, điên cuồng mà phát tiết trong lòng khuất đục cùng hận ý. Trần Thiên Tiên cùng Trương Nhược Hy nhìn trước mắt cái này hỗn loạn không chịu nổi một màn, trong ánh mắt tràn ngập thật sâu chán ghét. Đồng thời, các nàng nhìn về phía Trần Lâm ánh mắt cũng thay đổi đến bộ phát khác biệt. Cái nam nhân này, dùng một loại trực tiếp nhất, tàn nhẫn nhất, cũng hạ giận nhất phương thức, để cái này mấy cái ngang ngược cản rỡ người Nhật trả giá thê thảm nhất đại giới. Trương Nhược Hy cặp kia thanh lãnh trong con người, giờ phút này càng là dị sắc liên tục, đối Trần Lâm sùng bái, cơ hồ muốn tràn đầy đi ra. Rất nhanh, trong sân trường tuần tra bảo an cùng nghe hỏi chạy tới lãnh đạo trường học, cuối cùng vội vàng chạy tới hiện trường. Làm bọn hắn nhìn thấy nằm trên mặt đất kêu rên ba cái người Nhật, cùng cái kia hai cái chính giữa cơi tại dạ mạ mổ tổ tại kèn trên mình điên cuồng xé đánh nữ sinh lúc, tất cả lãnh đạo sắc mặt đều biến đến mức dị thường khó coi. "Dừng tay! Dừng tay cho ta!" Mấy cái bảo an liền đội vàng tiến lên, mất sức chín châu hai hổ, mới đưa cái kia hai cái đã mất lý trí nữ sinh kéo ra. "Ô ô ô, lãnh đạo, hắn không phải người, hắn là cái xuất sinh." Váy ngắn nữ sinh vừa bị kéo ra, liền nhào tới một vị trường học trước mặt lãnh đạo, chỉ vào ra mà mổ tổ tại kèn, đem hắn việc các khóc lóc kể lể một lần. "Chúng ta muốn báo nguy, nhất định phải làm cho hắn ngồi tù, để hắn trả giá thật lớn." Tóc hồng nữ sinh cũng đi theo quát tầm lên, trong ánh mắt hận ý, phản phất muốn đem ra mà mổ tổ tại kèn ăn sống nuốt tươi. Cầm đầu trường học lãnh đạo nghe xong chuyện đã xảy ra, sắc mặt tái xanh như mực. Du học sinh tại trong trường làm ra như vậy ti tiện hạ lưu sự tình, một khi truyền đi, đối trường học danh dự chính là tính chất hủy diệt đả kích. "Báo nguy, lập tức báo nguy." Hắn nắm thời cơ, đối bên người bảo an ra lệnh: "Đem cái này ba cái du học sinh trước cho ta khống chế lại, chờ cảnh sát tới xử lý." Dạ mạ mổ tổ ta ken cùng hắn hai người đồng bạn, như là ba đầu chó chết, bị bảo an gắt gao đè xuống đất, động đậy không được. Rất nhanh, tiếng gọi cảnh sát từ xa mà đến gần. Mấy tên cảnh sát chạy tới hiện trường, tại cặn kẽ lấy chứng, cũng sao chép xung quanh trong điện thoại học sinh video chứng cứ sau, đem giả mạ mổ tổ tại kèn ba người toàn bộ mang lên còn tay, áp lên xe cảnh sát. Nhìn xem xe cảnh sát gào thét mà đi, vây xem các học sinh bạo phát ra tiếng sấm rền vang, tiếng vỗ tay cùng âm thanh hoan hô. Một tràng náo kịch, cuối cùng dùng một loại đại khoái nhân tâm phương thức, hạ màn. Trần Lâm từ đầu đến cuối đều chỉ là cái lạnh lùng người đứng xem. Hắn kéo lấy Trần Thiên Thiên cùng Trương Nhược Hy, tại mọi người ánh mắt kính sợ bên trong, lặng yên rời đi vùng đất thị phi này. Xung quanh các học sinh nhộn nhịp làm hắn nhường ra một lối đi, ánh mắt nhìn về phía hắn tràn ngập kính sợ cùng tò mò, lại không có một người dám lên phía trước làm phiền. Ba người rời khỏi nơi thị phi, Trần Thiên Thiên kéo lấy Trần Lâm cánh tay, miệng nhỏ vẫn như cũ lại nhại chửi bậy lấy vừa mới cái kia hai nữ sinh ngu xuẩn. Trương Nhược Hy thì yên tĩnh theo sát tại Trần Lâm một bên kia, xinh đẹp trong con ngươi còn lưu lại một chút nghĩ lại mà sợ. "Ca, chúng ta đi dịch đạt quảng trường dạo chơi a. Ta rất lâu không ra ngoài chơi." Trần Thiên Thiên đề nghị, vừa mới nháo kịch chẳng những không có ảnh hưởng tâm tình của nàng, ngược lại để nàng sinh ra một loại trừ ác dương thiện sau cảm giác hưng phấn. "Tốt." Lâu Lâm Tiếu lấy đáp ứng, hắn nhìn ra được, sự tình vừa rồi vẫn là để hai nữ hài nhận lấy một chút kinh hãi, thay cái hoàn cảnh thư giãn một tí cũng tốt. Võ Thành Đại học cách gần nhất dịch đạt quảng trường không xa, ba người dứt khoát đi bộ đi qua. Trên đường đi, Trần Thiên Thiên giống con khoái hoạt chim sơn ca, thân mật kéo lấy Trần Lâm cánh tay, thân thể cơ hồ toàn bộ đều treo ở trên người hắn, liễu diễu chia sẻ lấy trong trường học đủ loại chuyện lý thú. Đi tại một bên kia Trương Nhược Hy, nhìn xem Trần Thiên Thiên bộ kia cùng Trần Lâm thân mật vô gian răng dấp, một đôi trong suốt trong con người, toát ra một chút khó mà che giấu thèm muốn. Nàng cũng rất muốn. Như Thiên Thiên dạng kia, quang minh chính đại kéo lấy Trần Đại ca cánh tay. Thế nhưng, nàng không dám. Nàng chỉ có thể dập khuôn từng bước theo sát tại Trần Lâm bên người, cảm thụ được trên người hắn chuyển đến cố kia làm người an tâm ánh năng khí tức. Nàng thỉnh thoảng nâng lên dũng khí to lớn, vụ trộm dương mắt nhìn hắn một chút. Tại cùng Trần Lâm ánh mắt tiếp xúc ngay mắt, lại sẽ như nai con bị hoảng sợ, nhanh chóng cúi đầu xuống, cổ trắng nón đều nhiễm lên tầng một mê người đỏ. Đợt, rõ ràng còn có người nói ta càng đến chậm. Các cặp nhanh có được hay không? Theo mở sách đến hiện tại liên tục đổi mới 5 năm ngày, đều không xin nghỉ qua. Chương 144, vòng ném tiểu vương tử chương 144, vòng ném tiểu vương tử rất nhanh, ba người liền đi tới phi thường náo nhiệt dịch đạt quảng trường. Giữa quảng trường, dựng lên một cái tạm thời lộ thiên khu giải trí, đủ loại quầy ăn vặt cùng trò chơi trước gian hàng đều bu đầy người. Bên trong một cái vòng ném trước gian hàng càng là tiếng người huyên náo, đặc biệt náo nhiệt. Ca, mau nhìn, vòng ném. Mắt Trần Thiên Thiên nháy mắt sáng lên, nàng chỉ vào đằng sau gian hàng phần thưởng trên kệ một loạt con rối, thương phấn hét dầm lên. Hoa, là lạ bụt bụ. Tiểu mới nhất dừng dầm hội âm nhạc hệ liệt. Ta muốn cái kia tiểu vĩ cầm thủ. Gian hàng lão bản là cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, làn da ngăm đen, con ngươi xoay tích chuyển, lộ ra một cô khôn khéo. Hắn nhiệt tình hô, mỹ nữ ánh mắt tốt. Hai khối tiền một vòng tròn, 20 đồng tiền 12 cái, mua nhiều đưa nhiều a. Lão bản, cho ta tới 20 đồng tiền. Trần Thiên Thiên hào khí quét mã trả tiền, cầm một thùng nhỏ vòng ngựa, tràn đầy phấn khởi đứng ở bạch tuyến sau. Nàng học người khác bộ dáng, nheo lại một con mắt, ngắm nửa ngày, dùng sức đem một vòng tròn ném ra ngoài. Vòng ngựa tại không trung xẹt qua một đạo siêu siêu vẹo vẹo đường vòng cung, ba một tiếng, đập vào một bình Coca bên trên, lại bắn đi ra, cách cái lạ bụi bụi kia phỉ củ kém 108.000 giảm. Ai nha? Tay trưởng. Trần Thiên Thiên không tin tả, lại liên tiếp ném ra mười mấy vòng, kết quả đều không ngoại lệ, tất cả đều hoàn mỹ tránh đi tất cả phần đường, chụp vào cái tịch mịch. Xung quanh truyền đến một trận thiện ý cười vang. Thiên Thiên, ngươi kỹ thuật này không được a. Trần Lâm tại một bên nhìn đến vui vẻ. Thử. Ngươi đi ngươi lên a. Trần Thiên Thiên bị nói đến khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tức giận đưa trong tay còn lại bốn cái vòng nhét vào lâu trong Lâm Hải. Ừm. Ngươi tới. Ngươi nếu là có thể bộ bên trong, ta gọi ngươi ba tiếng hảo ca ca. Trần Lâm bật cười lắc đầu, cầm lấy một cái vòng nữa, tại trong tay đớp lượng. Rất nhẹ, phẩm chất không đều. Luyện khí tầng 2 nhạy bén nhận biết phía dưới, hắn có thể rõ ràng phát giác được trong không khí mỏng manh khí lưu, cùng trong tay cái này vòng nhựa bên trên nhỏ bé nhất trọng tâm lại đi. Một đầu hoàn mỹ đường vòng cung quy tích đã trong lòng hắn thành hình. Hắn thậm chí không có thế nào nhắm chuẩn, chỉ là tùy ý cổ tay rung lên. Vòng nhựa rời khỏi tay, tại không trung xẹt qua một đạo ổn định mà tinh chuẩn đường vòng cung. Lại cạnh, một tiếng vang nhỏ. Nó vững vàng rơi vào cái kia tiểu vĩ cầm thủ lạ bụi bụi trên bệ, bộ đến vừa đúng. Một phát nhập hồn. Trần Thiên Thiên cặp kia đều là mang theo vài phần ngạo kiểu mỹ mâu, nháy mắt trừng tròn xoe, miệng nhỏ hơi mở, đủ để nhét xuống một quả trứng gà. Nàng ném đi mười mấy đều không đụng tới một bên, ca ca hắn. Liên như vậy tiện tay quăng ra, liền trúng phải. Hoa. Trần đại ca ngươi thật lợi hại. Trương Nhược Hy càng là xúc động đến khuôn mặt đỏ rực, cặp kia thanh thuần trong con ngươi, giờ phút này như là tràn đầy tinh thần nóng ánh, lóe ra không che giấu chút nào sùng bái hào quang. Gian hàng lão bản khuôn mặt tươi cười hơi hơi cứng đờ, nhưng vẫn là gạt ra nụ cười, đem cái lạ bùn bù kia đưa tới. Trần Thiên Thiên tiếp nhận phỉ củ, khiếp sợ trong lòng nhanh chóng bị một cô mãnh liệt lòng háo thắng thay thế. Nàng chỉ vào phần thưởng giá hàng cuối cùng, một cái đóng gói to lớn, tạo hình cốc loa mắt phỉ củ, lớn tiếng đối Trần Lâm nói, ca, ta không tin, ngươi lại bộ một cái, liền cái kia, hắc thần thoại ngộ không. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, đều hít sâu một hơi. Cái kia ngộ không phỉ củ, bay ở cách ném tuyến trường xa 7-8 mét tầng cao nhất, bản thân lại lớn, còn mang theo giày nặng hộp giấy đóng gói, muốn dùng như vậy nhẹ vòng nhựa bộ bên trong, quả thực là lời nói vô căn cứ. Gian hàng lão bản sắc mặt lập tức biến đổi, nhưng lập tức lại khôi phục nụ cười, trong lòng cười lạnh. Nói đùa cái gì? Cái này ngộ không phỉ củ thế nhưng hắn trấn tiệm chi bảo, giá trị hơn 800, bày ở nơi này hơn nửa năm, không biết do hấp dẫn bao nhiêu trước người đi kế tục đưa tiền, liền không một người có thể đụng tới nó một thoáng. Hắn cũng không tin, cái này xoáy đến vô lý tiểu bạch kiểm, còn có thể sáng tạo kỳ tích. Trần Lâm nhìn xem Trần Thiên Thiên bộ kia không phục bộ dáng khả ái, cười cười, cầm lấy vòng thứ hai. Lần này, hắn hơi nghiêm túc chút, ánh mắt khóa chặt mục tiêu, cổ tay lần nữa nhẹ nhàng run lên. Tại tất cả người nín thở nhìn kỹ, cái kia nho nhỏ vòng ngựa, như là được trao cho sinh mệnh một loại, tại không trung xẹt qua một đạo gần như hoàn mỹ đường vòng cung. Nó vượt qua trùng điệp trở ngại, tinh chuẩn rơi vào cái kia to lớn gói hàng trên đỉnh. Lại cạnh, lại là một tiếng vang nhỏ. Vòng ngựa vững vàng đứng tại hộp chính giữa. Toàn trường nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, từng cái trợn mắt hốt hoồm, phản phất nhìn thấy gì vi phạm định luật vật lý sự kiện linh dị. Gian hàng lão bản nụ cười trên mặt, triệt để đọc lại. Chúng rồi. Ca, ngươi quá ngu bức. Trần Thiên Thiên trước hết nhất phản ứng lại, xúc động đến tại chỗ nhảy lên, chỉ vào lão bản hô to, "Lão bản, nhanh lấy xuống, ca ta chụp chúng vào." Lão bản sắc mặt nháy mắt biến đến so đáy nổi con đen. Hắn nhãn châu xoay động, cắn răng chơi lên lại, "Đây không tính là vòng. Vòng không có bộ đi bảo, chỉ là rơi vào phía trên, đây không tính là mấy. Ngươi." Trần Thiên Thiên khi đến khuôn mặt đỏ rực, ngay tại chỗ liền nổ, "Này làm sao có thể không tính? Vòng ngay tại phía trên để đó đây. Lão bản ngươi đây là thua không nổi, muốn chơi xấu ư?" "Ta không có chơi xấu. Quy củ liền là quy củ, không có bao lấy, liền là không tính." Lão bản cứng cổ, chết không thừa nhận. Hắn tôn này đại thần đã cùng hắn chinh chiến hơn nửa năm, không biết rõ hút bao nhiêu kim, làm sao có khả năng bởi vì một cái trùng hợp liền chắp tay đưa người. Giờ phút này, xung quanh đã có không ít người đụng lên tới xem náo nhiệt, đối lão bản chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ đây cũng quá không biết xấu hổ a. Rõ ràng liền chụp chúng vào a. Đúng đấy, thua không nổi cũng đừng mở có nha, thật mất mặt. Trần Lâm nhìn xem lão bản bộ kia vô lại diện mạo, trong lòng cười lạnh. Hắn cầm lấy cái thứ ba vòng. Tại lão bản ánh mắt kinh hãi bên trong, xuất thủ lần nữa. Lần này, vòng nhựa vẽ ra trên không trung đường vòng cung càng quỷ dị hơn, nó thậm chí mang theo một chút nhẹ nhàng xoay tròn. Tại tất cả người không dám tin nhìn kỹ, cái kia vòng, dĩ nhiên tinh chuẩn, vững vàng, treo ở ngộ không phỉ củ gói hàng một cái trên sừng nhọn. Tựa như một cái tinh chuẩn móc đối, đem chọn cái hộp một mực khóa lại. Lần này, không còn có bất luận cái gì ngụy biện chỗ trống. Ngoa tạo. Cái này mẹ hắn là người có thể làm được sao? Thần hồ kỳ kỹ. Đây quả thực là thần kỹ a. Còn chúng vây xem triệt để sôi trào. Nhìn về phía Trần Lâm ánh mắt đã theo ban đầu xem náo nhiệt biến thành nhìn thần tiên. Lão bản con ngươi trừng đến so chuông đồng còn lớn hơn, miệng há đến có thể nhét vào một cái nắm đấm, trên mặt viết đầy kinh hãi cùng không dám tin. Cái này còn có thể dạng này. Hắn nhìn xem cái kia treo ở hộp góc trên, phản phất tại vô tình khiêu khích hắn vòng ngựa, lại nhìn một chút xung quanh quần tình kích phấn đám người, biết hôm nay nếu là lại không nhận nợ, chính mình cái này sạp hàng sau đó cũng đừng nghĩ tại nơi này bày. Sắc mặt hắn sáng múa, lòng đang dỉ máu, bất đắc dĩ chuyển đến thang, đem tôn này giá trị hơn 800 ngộ không phỉ củ lấy xuống, đưa cho Trần Thiên Thiên. Trần Lâm lại không có đến đây dừng lại ý tứ. Hắn ôn nhu nhìn về phía một mực yên tĩnh đứng ở bên cạnh, đầy mắt đều là tiểu tinh tinh trương Nhược Hy, ôn nhu hỏi, "Nhược Hy, ngươi ưa thích cái nào?" Chương 145, lão bản thật tức giận. Chương 145, lão bản thật tức giận. Đột nhiên xuất hiện điểm danh, để Trương Nhược Hy khuôn mặt nhảy một thoáng đỏ đấu. Nàng thụ sủng nước kinh, trái tim không tự chủ cuồng loạn lên, căng thẳng đắc thủ cũng không biết nên đi nơi nào thả. Tại Trần Lâm cổ vũ trong ánh mắt, nàng mới lấy rút khí, rũa ra ngón tay ngọc nhỏ dài, ngượng ngùng chỉ hướng phần thượng giá xó xỉnh nhất một cái lồng. "Lâu, Trần đại ca, cái kia mèo da đồn, thật đáng yêu." Mọi người xôi theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái tinh xảo mèo trong lồng, một cái toàn thân trắng như tuyết, đôi mắt như ngọc thạch long lanh con rối nhỏ mèo, chính giữa nghiêng đầu, hiếu kỳ đánh giá thế giới bên ngoài. Con mèo kia tuy là nhìn lên huyết thống không quá thuần, nhưng phẩm tướng vô cùng tốt, lông xù một đoạn nhỏ, đáng yêu đến làm cho lòng người đều tan. Lão bản vừa nghe đến mèo da đồn ba chữ, vốn là sắc mặt khó coi, trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy. Con mèo này, thế nhưng hắn hôm nay mới tiêu 1500 đồng tiền, theo sủng vật thị trường vét tới hấp dẫn nhân khí sống bằng hiệu. Cái này nếu là lại vỏ chăn đi, hắn hôm nay liền thua thiệt đến nhà bà ngoại. Cái kia, lão bà của ta muốn sinh, ta muốn thu quán. Không đùa. Lão bản cũng lại không để ý tới mặt mũi, một bên hô hào, một bên luống cuống tay chân liền muốn thu dọn đồ đạc. Suy, quần chúng bây xem lập tức buộc phát ra một trận vang dội xem thường âm thanh. Nghĩ hay lắm. Trần Lâm âm thanh lạnh giá vang lên, trong tay hắn còn nắm lấy cái cuối cùng vòng ngựa. Ta còn có một vòng tròn vô dụng đây. Ta đem tiền trả lại cho ngươi, gấp đôi trả lại cho ngươi. Lão bản gấp đến đầu đầy mồ hôi. Ngươi cảm thấy ta thiếu điểm này tiền sao? Trần Lâm cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén, hôm nay ngươi nếu là dám không chơi nổi, ta hiện tại liền đi tìm Dịch Đạt người phụ trách, đem ngươi cái này lừa gạt tiêu phí sạp hàng tố cáo. Ta bảo đảm, ngươi sau đó đừng nghĩ lại đạp vào nơi này nữa bước. Lão bản thân thể đột nhiên cứng đờ, mặt xám như tro. Hắn biết, người trẻ tuổi trước mắt này tuyệt đối không phải đang nói đùa. Ở chung quanh quần chúng dùng ngòi bút làm vũ khí cùng Trần Lâm cường thế giới áp bách, lão bản cuối cùng chỉ có thể chán nản buông tha chống lại, toàn bộ nhân ảnh là bị rút đi tinh khí thần. Trần Lâm không để ý đến hắn nữa, đem cái cuối cùng vòng tiện tay ném ra ngoài. Không có chút nào bất ngờ, vòng nhựa tại không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, tinh chuẩn treo ở cái kia chứa lấy mèo dạ đồn mèo lồng đỉnh nâng tay một góc bên trên, vương vương vàng vàng. "Tốt, thu quán, hôm nay không làm." Lão bản cơ hồ là vẻ mặt đưa đám, đem mèo lồng đưa cho Trương Nhược Hy, tiếp đó cũng như chạy trốn, cực nhanh thu lại chính mình cái kia một mảnh hỗn độn gian hàng. Trương Nhược Hi ôm lấy trong ngực mèo lồng, nhìn xem trong lồng cái kia đang dùng đầu nhỏ trà sát lấy ngón tay nàng đáng yêu tiểu sinh mệnh, một trương tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp, toát ra chưa bao giờ có, rực rỡ mà lại nụ cười hạnh phúc. "Ca, ngươi quá đẹp rồi. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta thần." Trần Thiên Tiên ôm lấy cái kia to lớn hắc thần thoại ngộ không phỉ cụ, hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn Trần Lâm ánh mắt, như là tại nhìn một cái không gì làm không được thật được. Trương Nhược Hi cũng cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy trong ngực mèo lồng, trong lồng cái kia tuyết trắng con rối nhỏ đang dùng nó cái kia ngọc bích mắt to hiếu kỳ đánh giá nàng, thỉnh thoảng rũa ra phấn nộn đầu lưỡi liếm liếm đầu ngón tay của nàng. Lòng của nàng bị bất thình lình tiểu sinh mệnh cùng bên cạnh cái nam nhân này mang tới ấm áp, điền đến đầy ắp. Trương kia đều là mang theo vài phần thanh lãnh tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp, toát ra chưa bao giờ có, như là ngày xuân nắng ấm nụ cười sảng lạn. "Đi thôi, hai vị đại tiểu thư." Lâu Lâm thiếu lấy vuốt vuốt đầu của các nàng, thắng nhiều như vậy chiến lợi phẩm, nên đi chúc mừng một thoáng. "Muốn ăn cái gì?" "Trên biển bớt." Trần Thiên Thiên không chút nghĩ ngợi thốt ra. "Hảo, liền trên biển bớt." Ba người ôm lấy to to nhỏ nhỏ chiến lợi phẩm trùng trùng điệp điệp thẳng hướng dịch đạt quảng trường lầu 5 trên biển bớt tiệm lầu. Bởi vì không phải giờ cơm, trong cửa hàng người cũng không nhiều. Phục vụ viên nhiệt tình đem bọn hắn dẫn tới một cái gần cửa sổ bốn người vị. Điểm xong đồ ăn, Trần Lâm liền vô cùng tự nhiên nhận lấy chủ bếp trách nhiệm. Hắn thuần thục đem một khay quần tươi mới mao đũ, hoàng hậu, phí ngưu hạ nhập sôi sùng sục tương ớt trong nồi, tinh chuẩn nắm lấy thời gian, tại nguyên liệu nấu ăn cảm giác đạt tới đỉnh phong một khắc này, nhanh chóng vớt ra, tiếp đó phân biệt kẹp vào Trần Thiên Thiên cùng Trương Nhược Hi trước mặt đổ chấm trong chén. "Mau ăn, cái này mới nóng hảo, mềm nhất. Nhược Hi, ngươi nếm thử một chút cái này tôm trưởng, nhà bọn hắn bằng hiệu." Trần Lâm âm thanh ôn nhu mà rồi rào từ tính, động tác nước chảy mây trôi, mang theo một loại làm cho không người nào có thể kháng cự quan tâm. Trần Thiên Thiên sớm thành thói quen chính mình lao cá đút, một bên hưởng thụ lấy, còn vừa không quên chửi bậy: "Ca, ngươi thủ pháp này, không đi trên biển bớt làm cái bớt mặt sư phụ đều có tài." Mà một bên Trương Nhược Hi thì hoàn toàn là một phen khác quan cảnh. Nàng nhìn trong chén xếp thành núi nhỏ đồ ăn, lại nhìn một chút bên cạnh cái kia chính giữa chuyên chú vì nàng nóng đồ ăn nam nhân, một trương khuôn mặt đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Lớn như vậy, loại trừ cha mẹ của mình, cho tới bây giờ không có một cái nào nam sinh đối với nàng như vậy hảo, như vậy quan tâm nhập vi. Phần kia ôn nhu, như là một cái lông vũ, nhẹ nhàng, nhưng lại vô cùng rõ ràng, trêu chọc lấy nàng khỏa kia chưa bao giờ là ai nhảy lên qua tiếng lòng. Nàng cảm giác buồn tim của mình, như cái kia bị nàng ôm vào trong ngực con rối nhỏ mèo đồng dạng, nhét vào một cái hiệu con, ngay tại phanh phanh đi loạn, cơ hồ muốn theo trong lồng ngực nhảy ra. Nàng kẹp lên một khối Trần Lâm vì nàng nóng tốt mà đố, ngụm nhỏ ăn lấy, rõ ràng là tê cay đáy nổi, nàng lại cảm giác theo đầu lưỡi đến đáy lòng, đều hiện ra một cố vung đi không được ý nghĩ ngọt ngào. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí ấm áp mà hòa hợp. Đúng lúc này, Trần Thiên Thiên nhìn xem bên chân cái kia chứa lấy mèo dạ đồ lồng, nụ cười trên mặt đột nhiên trì trệ, như là nghĩ đến cái gì phiền lòng sự tình. "Ai nha, tao." Nàng vỗ hót một cái, sầu mi khổ kiểm nói: "Nhược Hi, cái này tiểu khả ái mang về ký túc xá, cái kia hai cái bát bà khẳng định lại muốn âm dương quái khí, nói bảy nói tám." Lời này vừa nói ra, vừa mới còn mặt mũi tràn đầy hạnh phúc Trương Nhược Hi, sắc mặt cũng nháy mắt giảm đạm xuống, trong mắt hào quang nhanh chóng rút đi, thay vào đó là một vòng thật sâu sầu lo cùng khó xử. "Đúng vậy à, vào xem lấy vui vẻ, lại quên trong ký túc xá còn có cái kia hai cái nhất biết bàn lộng thị phi người." Trần Lâm thấy thế, nhíu mày, hiếu kỳ hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Các ngươi ký túc xá quan hệ không tốt?" "Nào chỉ là không tốt." Vừa nhắc tới cái này, Trần Thiên Thiên tựa như là bị nhen lửa pháo đốt, lòng đầy căm phẫn đem đũa trùng điệp vô lên bàn, bắt đầu kêu ca kể khổ: "Ca, ngươi là không biết, chúng ta ký túc xá mặt khác cái kia hai nữ nhân, gọi Lý Lệ cùng Tôn Hiểu Yến, quả thực là kỳ hoa bên trong chiến đấu cơ. Mới khai giảng thời điểm, đại gia quan hệ vẫn được, mặt ngoài khách khách khí khí. Có thể về sau ta cùng Nhược Hi phát hiện, hai chúng ta nít hẹ chặt cùng số điện thoại di động, tổng bị một chút không hiểu thấu nam sinh tăng thêm, từ sáng đến tối phát chút quấy rối tin tức, phiền đều phiền chết. Về sau ta mới biết được, liền là cái kia hai cái tiện nhân, đem hai chúng ta phương thức liên lạc, đóng gói bán cho trong trường học những cái kia rồi. Một người 100 đồng tiền. Ngươi nói các nàng có ác tâm hay không?" Trần Thiên Thiên càng nói càng tức, mặt nhỏ đỏ bừng lên, "Ta lúc ấy liền cùng với các nàng ầm ĩ lớn một chiếc, từ đó về sau, ưu án coi như kết. Các nàng mỗi ngày tại trong ký túc xá âm dương quái khí, ngã chậu đánh chén, cố tình gây chuyện. Tồi tệ nhất là lần trước." Trần Thiên Thiên chỉ trên người mình quần áo, "Liền lần trước ngươi dẫn chúng ta đi mua chén ổ, ta cùng Nhược Hi liền mặc một lần, kết quả cái kia hai cái người nhiều chuyện ngay tại bên ngoài khắp nơi nói miên thuyền, cùng người khác nói hai ta bị người bán đôi. Nói chúng ta là đi ra bán. Nếu không phải Nhược Hi ngăn, ta lúc ấy liền muốn xé nát các nàng trường kia miệng túi." Nghe lấy Trần Thiên Thiên lên án, Trần Lâm nụ cười trên mặt chậm chậm biến mất, thay vào đó là hoàn toàn lạnh lẽo âm trầm. Chương 146, nào có người phòng thuê trực tiếp giao 3 năm tiền thuê nhà. Chương 146, nào có người phòng thuê trực tiếp giao 3 năm tiền thuê nhà. Hắn quay đầu nhìn về phía Trương Nhược Hi, chỉ thấy nữ hài cúi đầu, yên lặng khuấy động trong chén đồ chấm, lông mi thật dài run nhẹ nhẹ, hốc mắt đã là phím hồng. Bộ kia bị khuất lại không dám nói đến dáng dấp, nhìn đến Trần Lâm trong lòng tê dần. Hắn vẫn cho là đại học ký túc xá hẳn là tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ thanh xuân ký ức, lại không nghĩ rằng nữ sinh ký túc xá quan hệ dĩ nhiên có thể phức tạp cùng ác độc đến loại tình trạng này. Để các nàng tiếp tục ở tại loại kia hoàn cảnh bên trong, quả thực liền là một loại tra tấn. Trần Lâm trầm mặc chốc lát, trong lòng đã có quyết định. Hắn để đũa xuống, nhìn xem hai nữ hải, dùng một loại không được nói chen vào ngữ khí mở miệng nói: "Như vậy đi, các ngươi cũng đừng ở ký túc xá, ta cho các ngươi ở trường học bên ngoài thuê bộ chung cư ở. Hai người ở một bộ, thanh tĩnh, cũng an toàn.
A.
Trần Thiên Thiên cùng Trương Nhược Hy đều ngây ngẩn cả người. Trần Thiên Thiên trước hết nhất phản ứng lại, nàng cặp kia đều là mang theo vài phần ngạo kiểu mỹ mâu nháy mắt phát sáng lên, bên trong lóe ra ngạc nhiên hào quang. Nàng lập tức tiến đến Trần Lâm bên cạnh, dùng một loại ngọt đến phát chán, có thể để người đến cả người nổi da gà âm thanh, nũng nịu mở miệng, "Hảo ca ca, ngươi đối với chúng ta thật là quá tốt rồi."
Ngừng.
Trần Lâm bị nàng bất thình lình tiếng kẹp hát tâm đến toàn thân khẽ run rẩy, đội vã đưa tay cắt ngang, dừng lại. "Ta vẫn là ưa thích ngươi phía trước bộ kia kiệt ngạo bất tuần bộ dáng, ngươi khôi phục một chút."
Phốc phốc.
Một bên Trương Nhược Hy bị hai người bọn hắn động nhau chọc cười, trong mắt mù mịt cũng tiêu tán không ít. Ba người ăn xong cơm tối, mới hơn 7 giờ, thời gian còn sớm. Trần Lâm không có chút nào kéo dài, ngay tại chỗ lấy điện thoại di động ra, mở ra một cái tên gọi 69 đồng thành áp, sàng lọc đến trường học phụ cận nguồn nhà tin tức. Rất nhanh, mấy bộ ở vào Võ Thành Đại học cửa nam bên cạnh cấp cao tiểu khu tình trang hai căn phòng, liền xuất hiện ở trên màn ảnh. "Đi thôi, hiện tại liền đi nhìn một chút phòng." Trần Lâm đứng lên, lôi lệ phong hành. "Trần đại ca, cái này quá tốn kém, ta không thể." Trương Nhược Hy lấy lại tinh thần, đội vã khoát tay muốn cự tuyệt. Để nàng không công ở nhà tốt như vậy, trong lòng nàng thực tế băn khoăn.
"Nhược Hy."
Lâu Lâm trực tiếp cắt ngang nàng, hắn nhìn xem nàng, ánh mắt ôn hòa mà kiên định, "Thiên Thiên là muội muội ta, ngươi là muội muội ta bản thân, đây cũng là xem như ta nửa cái muội muội. Ca ca cho muội muội cải thiện một thoáng cư trú hoàn cảnh, thiên kinh địa nghĩa, không cho phép cự tuyệt."
"Đúng a."
"Nhược Hy, không cho phép cự tuyệt." Trần Thiên Thiên cũng lập tức kéo lại cánh tay của nàng, làm nũng nói, "Ngươi nếu là không cùng ta ở cùng nhau, ta một người ở lớn như thế nhà, ta sợ." Tại hai huynh muội cường thế quyên bảo, Trương Nhược Hy cuối cùng chỉ có thể đỏ mặt, ngượng ngùng gật đầu một cái. Ba người rất nhanh liền đi tới trường học cửa nam bên cạnh một cái tên là Hàn Lâm Thế Gia cấp cao tiểu khu. Tiểu khu hoàn cảnh thanh đủ, xanh hóa vô cùng tốt, hơn nữa gác cổng nghiêm, bảo an 24 giờ tuần tra, nhìn lên liền để người mười phần yên tâm. Mấu chốt nhất là, từ nơi này đi bộ tới trường học, chỉ cần ngắn ngủi 5 phút. Một người mang kính mắt, nhìn lên cực kỳ văn nhã môi giới tiểu ca, sớm đã tại cửa tiểu khu chờ. "Trần tiên sinh ngài khỏe chứ, ta là Tiểu Vương." Môi giới tiểu ca nhiệt tình tiến lên đón, dẫn ba người đi vào tiểu khu. Bọn hắn muốn xem nhà tại tòa 8 tầng 16, tầm nhìn cực dai. Môi giới dùng chìa khóa mở cửa phòng, một cỗ không khí thanh tân hỗn hợp có nhàn nhạt tranh hương cảnh tượng phả vào mặt. Nhà là tiêu chuẩn 2 phòng 2 sảnh, nam bắc thông đấu, lấy ánh sáng vô cùng tốt. Nội bộ trang trí là đương thời lưu hành nhất bơ gió, nhìn lên ấm áp lại lịch sự tao nhã. Càng làm cho hai nữ hải vui mừng chính là, toàn bộ nhà đồ điện gia dụng, theo tủ lạnh, máy giặt đến điều hòa, TV, dĩ nhiên tất cả đều là Siemens, Sony dạng này cao cấp phẩm bài, mới tinh đến liền màng bảo hộ cũng còn không xé toang. Nhà này cũng quá tốt đi. Trần Thiên Thiên ngạc nhiên ở trong phòng chạy tới chạy lui, đông sờ sờ tây nhìn một chút, càng xem càng vừa ý môi giới Tiểu Vương thấy thế, cười lấy giải thích nói, cái nhà này chủ nhà vốn là mua đến làm phòng cưới. Kết quả sửa sang xong phía sau, nhà gái bên trong đột nhiên lật lọng, ghét nhà quá nhỏ, xính lễ cũng muốn gấp đôi, hôn sự liền như vậy thất bại. Chủ nhà cũng là thực tế người, chịu đả kích, trong cơn tức giận vừa muốn đem nhà bán đi. Nhưng mà ai biết, vừa vặn bắt kịp chúng ta Võ Thành giá nhà chém ngang lưng, bán đi thiếu máu. Không có cách nào, chỉ có thể treo lên tới cho thuê, hồi chút máu. Nghe xong cái này bị thương cố sự, ba người đều đối cái kia chưa từng gặp mặt chủ nhà, đáp lại sâu sắc đồng tình. Nhà này tiền thuê bao nhiêu?
Lâu Lâm trực hỏi tiếp.
3.500 một tháng, áp một bộ ba. Môi giới tiểu ca báo ra một cái tương đương lương tâm giá cả. Chúng ta thuê. Trần Lâm không chút do dự. Hắn nhìn xem môi giới, nói lời kinh người, trực tiếp thuê 3 năm.
Ba năm.
Môi giới tiểu ca ngay tại chỗ liền ốc, hắn hành nghề nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên đụng phải thuê phòng nhất tô liền là 3 năm hộ khách. Đây là cái gì thần tiên khách thuê? Trần Thiên Thiên cùng Trương Nhược Hy cũng đồng dạng bị Trần Lâm quyết định kinh đến trợn mắt hốt mồm. Phía trước Trần Thiên Thiên theo mẫu thân mình trong miệng biết được, quê nhà nông gia tiểu viện, bây giờ một ngày lợi nhuận liền có 20 vạn. Đối ca ca tới nói, điểm ấy tiền thuê nhà, liền chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Nghĩ tới đây, Trương Nhược Hy nhìn về phía Trần Lâm ánh mắt, bộc phát sáng rực, phần kia sùng bái cùng ái mộ, cơ hồ muốn theo cặp kia trong suốt trong con người tràn ra tới. Tại Trần Lâm kiên trì phía dưới, môi giới tiểu ca ngay tại chỗ liền liên hệ chủ nhà. Chủ nhà nghe xong có khách thuê nguyện ý một lần thăm 3 năm dài ước chừng, không nói hai lời, trực tiếp ngồi xe taxi liền chạy tới. Song Phương rất nhanh lời ghi chép tốt hợp đồng. Trần Lâm ghét phiền toái, liền một lần thanh toán xong 3 năm tiền thuê nhà. Nhìn xem trên điện thoại di động cái kia bút kết sổ chuyển khoản, chủ nhà cùng môi giới tiểu ca đều cảm giác chính mình như là đang nằm mơ. Nào có người phòng thuê trực tiếp giao 3 năm tiền thuê nhà. Giải quyết hết thảy, Trần Lâm mới mang theo hài lòng hai nữ hải, rời đi tiểu khu. Hắn đem hai người đưa đến trường học túc xá lầu dưới, đem nhà mới chìa khóa giao cho các nàng. Ngày mai các ngươi không khóa thời điểm, liền có thể đem đồ vật rời đi qua. Thiếu cái gì đồ dùng hàng ngày, liền trực tiếp đi mua. Trần Lâm ôn nhu dặn dò.
Biết rồi, hảo ca ca.
Trần Thiên Thiên tay trái ôm lấy hát thần thoại nộ không phỉ củ, tay phải ôm lấy lạ bùn củ phỉ củ, hướng hắn làm cái mặt quỷ, kéo lấy Trương Nhược Hy, lanh lợi chạy vào lầu ký túc xá. Trương Nhược Hy cẩn thận mỗi bước đi, cặp kia thủy doanh dư trong con người, tràn đầy hóa không mở nhu tình cũng không bỏ. Thằng đến Trần Lâm thân ảnh biến mất trong tầm mắt, nàng mới bị Trần Thiên Thiên kéo lấy, biến mất tại lầu ký túc xá phía sau cửa. Xử lý xong muội muội cùng Trương Nhược Hy vấn đề phòng ở, Trần Lâm tâm tình có chút không tệ. Làm hắn lần nữa trở về cùng tế bệnh viện lúc, bóng đêm càng đen, đồng hồ kim chỉ nam lặng yên lướt qua 10 giờ tối.
Hắn đi tới Tống Quốc An chỗ tồn tại phòng bệnh VIP bên ngoài, xuyên thấu qua trên cửa sổ kính, nhìn thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng. Tống Thu Nhã đang ngồi ở bên giường, túi đầu nghiêm túc gọt lấy một quả táo, đao phong tại vỏ trái cây bên trên vạch ra lưu loát đường vòng cung. Mà tựa ở đầu giường Tống Quốc An thì mặt mỉm cười, hai cha con thấp giọng trò chuyện với nhau, không khí ấm áp mà yên tĩnh. Trần Lâm khẽ miệng, cũng đi theo hơi hơi dương lên. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Chương 147, mẹ kế đúng là mẹ ruột. Chương 147, mẹ kế đúng là mẹ ruột. Người trở về lại. Nghe được cửa phòng mở, Tống Thu Nhã ngạc nhiên ngẩng đầu, cặp kia thanh lanh trong con ngươi nháy mắt bị nhu tình đổ đầy. Nàng thả ra trong tay dao gọt trái cây, bước nhanh tiến lên đón, vô cùng tự nhiên khoác lên Trần Lâm cánh tay, đem thân thể nhẹ nhàng tựa ở trên người hắn. Trên giường bệnh, Tống Quốc An nhìn xem cái này thân mật một màn, trong ánh mắt tâm tình cuộn. Ban ngày, hắn đã thông qua trong phòng bệnh TV tin tức, nhìn thấy cái kia chấn động toàn bộ võ thành thông cáo. Thị ủy phó thư ký Lý Cương, cùng đệ đệ của hắn phó cục trưởng cục công an Lý Dũng, vì dính liễu nhiều hạng nghiêm trọng vi kỷ hành động trái luật, đã bị chính thức lập án điều tra. Toàn bộ võ thành quyền lực cách cục, trong vòng một đêm, long trời lở đất. Nội tâm Tống Quốc An bùi ngùi mãi thôi. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, cái này tại Nghi Thành cùng hắn từng có gặp mặt một lần người trẻ tuổi. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, liền dùng một loại hắn không thể nào hiểu được khủng bố thủ đoạn, đem chiếm cứ võ thành nhiều năm, thơm căn cố đế địa đầu xà Lý gia, nhổ tận gốc. Nữ nhi phía trước còn đề cập với hắn, cái kia đầu sỏ gây ra Lý Nhật Tiên, bị người cắt ngang năm chi, bây giờ đang nằm dưới lầu y cờ u bên trong, thành một cái sống còn khó chịu hơn chết hoạt tử nhân. Cái này con rể, đến cùng là thần thánh phương nào? Nhìn xem Trần Lâm chính thể gần mặt đất làm nữ nhi chỉnh lý trên trán một tia tóc rối, lại nhìn một chút nữ nhi cặp kia cơ hồ muốn tràn ra mật tới yêu thương ánh mắt, trong lòng Tống Quốc An cuối cùng một chút lo nghĩ cũng triệt để tiêu tán. Có nữ như vậy, có con rể như vậy, còn cầu mong gì? Hắn triệt để nhẹ nhàng thở ra, chủ động mở miệng, ngữ khí là trước đó chưa từng có thân thiết cùng nhiệt tình. Tiểu Lâm, rút xong, nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, đừng đứng đây nữa. Thúc thúc, ngày hôm nay cảm giác thế nào? Lâu Lâm Tiếu lấy kéo lấy Tống Thu Nhã tại bên giường trên ghế ngồi xuống. Tốt, rất tốt. Tống Quốc An cười đến không ngậm miệng được. Vương chủ nhiệm bọn hắn hôm nay cho ta hội trần ba bể, từng cái cùng gặp quỷ như, nói ta cái này tốc độ khôi phục quả thực là y học kỳ tích. Chính ta đều cảm giác, so sinh bệnh phía trước còn có lực mà. Ba người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, lập tức thời gian không còn sớm, Trần Lâm liền đề nghị cùng Tống Thu Nhã trước về khách sạn, để Tống Quốc An sớm nghỉ ngơi một chút. Được, các ngươi cũng mệt mỏi một ngày, mau trở về đi thôi. Tống Quốc An cười lấy gật đầu, nhìn Trần Lâm ánh mắt là bố vợ nhìn con rể, càng xem càng thuận mắt. Hai người cùng Tống Quốc An cùng Diệp Khanh Khanh tạm biệt, tay nắm tay đi ra phòng bệnh. Mới đi đến bệnh viện dưới lầu, gió muộn man mát. Tống Thu Nhã bỗng nhiên a một tiếng, ảo não vô vỗ chán của mình. Tao, điện thoại di động của ta sạc pin rơi vào trong phòng bệnh, vừa mới vào xem lấy trò chuyện quên. Trần Lâm ôn nhu cười một tiếng, thò tay vuốt vuốt mái tóc của nàng, đầy mắt cưng chiều. Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi lên cầm. Nói lấy, hắn quay người bước nhanh đi trở về khu nội trú đại lầu. Trần Lâm bước chân rất nhanh, mới ra thang máy, một trận đè nén đối thoại thanh âm, liền châm đồng dạng đâm vào trong thai của hắn. Âm thanh là theo Tống Quốc An trong phòng bệnh truyền đến. Hắn vô ý thức thả nhẹ bước chân, đứng tại khúc quanh của hành lang. Trước hết nhất chuyển đến là Tống Quốc An nặng nề mà thanh âm mệt mỏi, mang theo một chút rõ ràng không đành lòng. Khanh Khanh, ngươi đến cùng dự định lúc nào mới nói cho Thu Nhã chân tướng? Chân tướng? Cái gì chân tướng? Trần Lâm giật mình trong lòng, nín thở. Ngay sau đó là Diệp Khanh Khanh mang theo giày đặc nước nở, áp lực đến cực hạn thống khổ âm thanh. Ta không biết rõ. Quốc An, ta thật không biết nên thế nào mở miệng. Nàng từ nhỏ đã nhận định Uyển Dung là mẹ của nàng, sự xuất hiện của ta đối với nàng mà nói liền là một cây gai. Ta sợ ta nói một chút, nàng căn bản không tiếp thu được, sẽ càng hận hơn ta. Vậy anh. Trần Lâm toàn bộ người cứng tại chỗ. Uyển Dung. Lâm Uyển Dung. Đó là Tống Thu Nhã qua đời mẫu thân danh tự. Cho nên. Trong phòng bệnh, Tống Quốc An thở dài một cái thật dài, trong thanh âm tràn đầy đau lòng cùng bất đắc dĩ. Cho nên ngươi liền định một mực ủy khuất chính mình. Liên như vậy nhìn xem nữ nhi ruột thịt của mình, đối ngươi trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, ngươi liền không có chút nào khổ sở ư? Chuyện này không thể kéo dài nữa. Cái này đối ngươi, đối Thu Nhã, đều không công bằng. Ngày mai ta liền tìm cơ hội cùng nàng nói rõ ràng. Đừng. Diệp Khanh Khanh lập tức lo lắng ngăn cản, Quốc An, ngươi chớ ép ta. Cũng đừng buộc nàng. Lại cho ta một chút thời gian, có được hay không? Liên một chút. Hai ngày này, ta cảm giác nàng thái độ đối với ta, dường như dịu đi một chút. Ta tìm cơ hội, ta tự mình cùng nàng nói. Câu nói kế tiếp, Trần Lâm đã có chút nghe không rõ. Trong đầu của hắn, chỉ còn dư lại một câu tại điên cuồng tiếng vọng, chấn đến hắn mảng nhĩ vang lên ong ong. Nhìn xem nữ nhi ruột thịt của mình. Mẹ kế. Dĩ nhiên là mẹ ruột. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, rốt cuộc minh bạch vì sao Diệp Khanh Khanh ánh mắt nhìn xem Tống Thu Nhã đều là phức tạp như vậy, tràn ngập thận trọng định nội, hóa không mở từ ái, cùng thật sâu hổ thẹn cùng thống khổ. Vậy căn bản cũng không phải là một cái mẹ kế nhìn kế nữ ánh mắt, đó là một cái thân sinh mẫu thần nhìn xem chính mình vô pháp nhận nhau nữa như lúc mới có, hèn mọn nhất cũng thâm trầm nhất thích. Trần Lâm hít sâu một hơi, lạnh giá không khí tràn vào trong phổi, lại không cách nào để hắn khỏa kia cuồng loạn tâm bình phục lại. Hắn ép buộc chính mình bình tĩnh, nháy mắt ý thức đến bí mật này phân lượng. Nếu như mình hiện tại xông vào, sẽ chỉ để tràng diện biến có thể so lung túng. Hắn không thể bạo lộ chính mình nghe được tất cả những thứ này. Nghĩ tới đây, Trần Lâm tận lực tăng thêm bước chân. Giày da đạp tại chân bóng trên gạch, phát ra cạch, cạch, cạch thanh thúy tiếng vọng, từng bước một hướng về phòng bệnh đi đến, như là tại dùng loại phương thức này tuyên bố chính mình đến. Quả nhiên, trong phòng bệnh đè nén nói chuyện với nhau âm thanh im bặt mà dừng. Trần Lâm điều chỉnh tốt trên mặt biểu tình, giả bộ như cái gì đều không phát sinh bộ dáng, đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Mời đến. Hắn đẩy cửa vào, nhìn thấy Diệp Khanh Khanh chính giữa đưa lưng về phía cửa ra vào, bối rối dùng mu bàn tay lau sạch lấy khóe mắt, mà Tống Quốc Can biểu tình cũng mang theo vài phần mất tự nhiên. Thúc thúc, a di, ngượng ngùng, Thu Nhã sạm tin rơi vào cái này. Trần Lâm trên mặt mang vô cùng tự nhiên mỉm cười, phản phất thật chỉ là trở về cầm cái đồ vật. Hắn không có đi nhìn hai người ánh mắt, đi thẳng tới tủ đầu giường, cầm lên cái kia màu trắng sạm tin. Lấy được, thúc thúc a di, vậy chúng ta đi trước, ngài hai vị sớm nghỉ ngơi một chút. Hắn đối hai người gật đầu một cái, quay người chuẩn bị rời khỏi. Ngay tại hắn xoay người nháy mắt, sau lưng truyền đến Tống Quốc Can vô cùng trịnh trọng âm thanh. Trần Lâm. Trần Lâm quay đầu. Hắn nhìn thấy Tống Quốc Can chính giữa vô cùng nghiêm túc nhìn xem hắn, trong cặp mắt kia có khẩn cầu, có phó thác, càng có một cái phụ thân sâu nhất mỏng manh. Chiếu cố tốt nữ nhi của ta. Giờ khắc này, những lời này được trao cho nặng nề như núi hàng nghĩa. Cái này không chỉ là một cái phụ thân đối con rể giao phó, càng là một cái nam nhân tại phong bạo tiến đến phía trước, đối một cái nam nhân khác không tiếng động thỉnh cầu hắn bảo vệ tốt cái kia gần đối mặt tất cả những thứ này, hắn yêu quý nhất nữ nhi. Trần Lâm đón Tống Quốc Can ánh mắt phức tạp, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn không có nói chuyện, chỉ là dùng một loại trước đó chưa từng có trịnh trọng, chậm rãi mạnh mẽ gật gật đầu. Thúc thúc, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ. Trần Lâm rời khỏi phòng bệnh, đi tới dưới lầu. Hắn nhìn thấy Tống Thu Nhã chính dựa yên tĩnh đứng ở dưới đèn đường, buồn bực ngán ngẩm đá lấy bên chân hòn đá nhỏ. Vàng ấm ánh đèn phát họa ra nàng điệu điệu tốt đẹp dáng người, trước kia đều là mang theo vài phần thanh lãnh khuôn mặt, giờ khắc này ở tia sáng dịu dịu phía dưới, lộ ra đặc biệt điểm tĩnh tốt đẹp. Nàng đối tất cả những thứ này còn hoàn toàn không biết gì cả. Trần Lâm đi lên trước. Tống Thu Nhã nhìn thấy hắn trở về, lập tức cười lấy tiến lên đón, cầm tới làm. Chúng ta về. Tiếng nói của nàng không hạ, liền bị quăng vào ngực ôm. Trần Lâm không hề nói gì, chỉ là duỗi ra hai tay, đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực, hận không thể đem nàng bóp vào chính mình cốt huyết bên trong. Cái này ôm ấp, so ngày trước bất kỳ lần nào đều muốn dùng sức, tràn ngập không cách nào nói đến thương tiếc cùng đau lòng. Trần Lâm, thế nào? Tống Thu Nhã bị hắn bất thình lình động tác làm đến sững sờ, cảm thụ được hắn cái kia hơi có chút dồn dập tim đập, lo âu hỏi. Không có việc gì. Trần Lâm đem mặt vùi ở mái tóc của nàng ở giữa, thật sâu hít một hơi cái kia để hắn an tâm thanh hương, âm thanh có chút khàn khàn. Liên La đột nhiên rất muốn ôm ngươi. Chương 148, Diệp Khanh Khanh, nàng mới là ngươi thân sinh mụ mụ. Chương 148, Diệp Khanh Khanh, nàng mới là ngươi thân sinh mụ mụ. Tiếp xuống 2 ngày, trong phòng bệnh không khí lặng yên biến hóa. Tống Thu Nhã mỗi ngày đều đúng giờ đến bồi hộ. Nàng đa số thời điểm chỉ là yên tĩnh ngồi tại bên giường, nhìn xem phụ thân một ngày tốt hơn một ngày khí sắc, cái kia căng thẳng nhiều ngày thần kinh, cuối cùng đạt được một chút thở dốc. Mà Trần Lâm thì sẽ chuyển một cái ghế ngồi tại bên cạnh nàng, có khi túi đầu xử lý trên điện thoại di động bị bật, có khi nâng lên một quyển sách tiến tĩnh xem. Hắn lời nói không nhiều, lại luôn có thể tại nàng môi làm khát nước lúc, đưa lên một ly nước ấm. Tại nàng khóa lông mày lúc, cho một cái trấn an ánh mắt. Phần này không tiếng động làm bạn, an tâm đến để Tống Thu Nhã tâm, cũng đi theo lắng đọng xuống. Nàng bắt đầu có thừa lực, đi quan sát cái kia một mực bị chính mình tận lực sơ suất nữ nhân, Diệp Khanh Khanh. Nàng nhìn thấy Diệp Khanh Khanh không biết mệt mỏi canh giữ ở phụ thân bên giường, mớm nước, sát bên người, xoa bóp. Mỗi một cái động tác đều thành thạo đến phảng phất diễn luyện qua trăm ngàn lần. Trong ánh mắt kia toát ra lo lắng cùng đau lòng, căn bản là không có cách ngụy trang. Có một lần, phụ thân nửa đêm ho khan, Diệp Khanh Khanh cơ hồ là từ trên ghế bắn ra lên. Loại kia xuất phát từ bản năng căng thẳng, để Tống Thu Nhã tâm bị đồ vật gì nhẹ nhàng đâm một cái. Trong lòng nàng thành kiến, tại một chút tan rã. Nàng đối Diệp Khanh Khanh thái độ tuy là vẫn như cũ xa cách, lại cũng không cách nào giống như trước dạng kia, lý trực khí tráng chán ghét. Buổi chiều, ánh nắng vừa vặn, Trần Lâm điện thoại bỗng nhiên chấn động, là vũ trụ vô địch thứ nhất đáng yêu tiểu thiên tiên video điện thoại. Hắn cười lấy kết nối, màn hình đầu kia lập tức gạt ra hai chương thanh xuân tịnh lệ khuôn mặt. Ca, mau nhìn. Trần Thiên Thiên hưng phấn điều chuyển ống kính, nhắm ngay sau lưng các nàng ấm áp lịch sự tao nhã phòng khách. Một cái tuyết trắng con rối nhỏ mèo đang nằm tại mềm mại thảm lông dê bên trên, ôm lấy một cái bóng len lăn qua lăn lại, ngây thơ chân thành. Nhược Hi cho nó lấy tên Cầu Tuyết. Đáng yêu a. Trong thanh âm của Trần Thiên Thiên tràn đầy khoe khoang. Ống kính nhất chuyển, chương Nhược Hi chương kia tuyệt mỹ khuôn mặt xuất hiện ở trên màn ảnh. Nàng có chút ngượng ngùng trốn ở sau lưng Trần Thiên Thiên, gương mặt hiện ra động lòng người đỏ ửng, đối ống kính nhỏ giọng nói, "Trần đại ca, cảm ơn ngươi. Chúng ta ở đến rất tốt, Cầu Tuyết cũng rất ngoan." Nhìn xem hai nữ hài trên mặt cái kia phát ra từ nội tâm rực rỡ nụ cười, Trần Lâm tâm tình cũng đi theo tươi đẹp lên. Vương chủ nhiệm mang theo một nhóm trong viện cấp cao nhất chuyên gia, tiến hành một lần cuối cùng hội trần. Làm nhìn xem phần kia các hạng chỉ tiêu thậm chí so bằng tuổi khỏe mạnh người còn muốn ưu tú báo cáo kiểm tra sức khỏe lúc, nhóm này giới thứ nhất học Thái Sơn bắt đầu nhóm, đã triệt để chết lặng. "Tống tiên sinh, thân thể của ngài tình huống đã hoàn toàn phù hợp xuất viện tiêu chuẩn." Vương chủ nhiệm đẩy một cái mắt kính, dùng một loại nhìn động vật quý hiếm ánh mắt nhìn xem Tống Quốc An, ngựa khí phức tạp tuyên bố: "Ngày mai, ngài liền có thể làm thủ tục xuất viện. Hôm nay là Trung Ngũ, Diệp Khanh Khanh đi trường học nhận lại tiểu nữ nhi, Tống Gia Hòa." 13 tuổi Tống Gia Hòa ăn mặc một thân sạch sẽ xanh trắng đồng phục, buộc lấy thật cao bím tóc đuôi ngựa, như một khỏa sức sống bắn ra bốn phía tiểu thái dương. Nàng vừa vào phòng bệnh, liền nhào tới bên giường, thân mật ôm lấy Tống Quốc An cánh tay nũng nịu: "Ba ba, ngươi làm ta sợ muốn chết. Sau đó không cho phép bệnh trở lại." Diệp Khanh Khanh chỉ nói cho phụ thân nàng là dạ dày viêm nằm viện, không có nói tai nạn sự tình. Tống Quốc An nhìn xem tiểu nữ nhi, trên mặt tràn đầy tự ái. Tống Gia Hỏa dính nhau một hồi, mới chú ý tới trong phòng bệnh còn có hai người. Nàng nhút nhát đứng thẳng người, đen lúng liếng mắt to hiếu kỳ đánh giá cái kia toàn thân tản ra thanh lãnh khí tức xinh đẹp tỷ tỷ, lại nhìn một chút bên cạnh tỷ tỷ cái kia coi như lớn lên đẹp trai nam nhân, nhỏ giọng hô, "Tỷ tỷ, tỷ phu tốt." Một tiếng tỷ tỷ để Tống Thu Nhã thân thể nhỏ bé không thể nhận ra kéo căng. Đối mặt cái này cùng cha khác mẹ muội muội, tâm tình của nàng vô cùng phức tạp. Trương này hồn nhiên ngây thơ khuôn mặt tươi cười, như một tấm kính, không giờ khắc nào không tại nhắc nhở nàng, gia đình của mình sớm đã không còn hoàn chỉnh. Nàng bản năng muốn đứng lên, mượn cớ rời khỏi, đem cái không gian này lưu cho cái này vui vẻ hòa thuận một nhà ba người. Ngay tại nàng gần đứng dậy nháy mắt, dưới mặt bàn, một cái ấm áp mà mạnh mẽ bàn tay lớn đưa qua tới, cầm thật chặt nàng hơi lạnh tay. Lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ cùng lực lượng, mang theo ma lực kỳ dị, nháy mắt vuốt lên nội tâm nàng sao động. Tống Thu Nhã ngẩng đầu, đối đầu Trần Lâm cặp kia thâm thúy mà ôn nhu con ngươi. Cuối cùng, nàng vẫn là yên tĩnh ngồi xuống tới. Một màn này, bị Tống Quốc An cùng Diệp Khanh Khanh thu hết vào mắt, hai người liếc nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy đối Trần Lâm càng sâu tán thành. Ngày kế tiếp, Tống Quốc An chính thức xuất viện. Trần Lâm màu trắng tần tơ lướt, theo Diệp Khanh Khanh chiếc kia màu đen mấy bạc đằng sau, một đường lái về phía ngoại ô thành phố một mảnh cấp cao khu biệt thự. Làm xe chậm chậm lái vào tòa kia quen thuộc tiểu dáng châu Âu biệt thự lúc, Tống Thu Nhã nhìn ngoài cửa sổ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảnh tượng, trong lòng một mảnh mơ mịt. Đây là nàng sau khi tốt nghiệp đại học, lần đầu tiên đúng nghĩa về nhà. Diệp Khanh Khanh đã sớm đem hết thảy đều xử lý đến ngay ngắn rõ ràng. Nàng đẩy ra lầu 2 một gian hướng nam cửa phòng ngủ, cười lấy đối Tống Thu Nhã nói, "Thu Nhã, gian phòng của ngươi, ta đều quét dọn sạch sẽ, tiến nhanh đi nhìn một chút." Tống Thu Nhã đứng ở cửa ra vào, nhìn xem trong gian phòng quen thuộc bố cục, trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang. Bàn học, tủ quần áo, trên tường áp phích, hết thảy tất cả cũng còn duy trì nàng nhiều năm trước lúc rời đi bộ dáng, không nhốn bụi trần. Chăn đệm là mới đổi lên, tản ra một cỗ dễ ngửi ánh nắng hương vị. Ngay tại nàng xuất thần thời khắc, một cái ôm lấy bút bê vải đầu nhỏ từ sau cửa ló ra, là Tống Gia Hỏa. Nàng dùng một loại hồn nhiên ngây thơ ngữ khí, thanh thúy nói, "Tỷ tỷ, gian phòng của ngươi mụ mụ mỗi tuần đều sẽ đích thân dọn dẹp hai lần đây. Nàng nói chờ ngươi ngày nào về tới, liền có thể trực tiếp ở, không dùng tay bận bịu chân loạn." Những lời này như một cây châm, mạnh mẽ đâm vào Tống Thu Nhã trong lòng. Nàng đột nhiên quay đầu, dùng một loại khó có thể tin ánh mắt, gắt gao nhìn về phía Diệp Khanh Khanh. Diệp Khanh Khanh bị nàng nhìn đến có chút mất tự nhiên, khoát tay giải thích, "Cái này có cái gì, ta tại nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi." "Khanh Khanh." Tống Quốc An nhìn xem một màn này, ánh mắt kiên quyết. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng, "Thu Nhã, kỳ thực những năm này, Khanh Khanh nàng..." "Quốc An." Diệp Khanh Khanh lập tức níu lại cánh tay của hắn, cặp kia đều là dịu dàng trong mắt, giờ phút này tràn ngập cầu khẩn. "Đủ rồi." Tống Quốc An hất tay của nàng ra, âm thanh bởi vì xúc động mà run rẩy. "Khanh Khanh, ngươi bị ủy khuất đã đủ nhiều, ta không thể lại để cho ngươi như vậy bị khuất xuống dưới." Hắn hai mắt xích hồng, ngực kịch liệt lên xuống. Trần Lâm trong lòng cảm giác nặng nề. Cái kia tới, cuối cùng vẫn là tới. Hắn lên trước một bước, tại Tống Thu Nhã thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ lúc, duỗi ra hai tay, đem nàng chăm chú ôm vào lòng, dùng bộ ngực của mình cho nàng một cái có thể dựa vào điểm tựa. Tại cả nhà yên tĩnh như chết bên trong, Tống Quốc An nhìn xem chính mình ấy náy nửa đời đại nữ nhi, mỗi chữ mỗi câu tỏa ra khỏa kia đủ để lật đổ nàng toàn bộ thế giới tiếng sấm. "Thu Nhã, ngươi nghe lấy, Lâm Viễn Dung, nàng không phải ngươi thân sinh mẫu thân. Diệp Khanh Khanh, nàng mới là ngươi thân sinh mụ mụ." Tống Thu Nhã đầu góc trống rỗng, nàng cái gì đều không nghe được, toàn bộ thế giới đều tại nháy mắt mất đi âm thanh cùng màu sắc. Chương 149, không nên trách Khanh Khanh, nàng so bất luận kẻ nào đều yêu ngươi. Chương 149, không nên trách Khanh Khanh, nàng so bất luận kẻ nào đều yêu ngươi. Nàng khó có thể tin nhìn xem phụ thân Trương kia tràn ngập thống khổ mặt, lại chậm rãi, vô cùng cứng đờ quay đầu, nhìn chằm chằm cái kia sớm đã lệ rơi đầy mặt, toàn thân run rẩy nữ nhân. Nàng lần đầu tiên như vậy cẩn thận đi xem ký Diệp Khanh Khanh mặt, cái kia quen thuộc dung mạo, cái kia tương tự mũi, đó cùng chính mình không có sai biệt môi hình. Những nàng kia đã từng vô cùng chán ghét định nọt cùng lo lắng vào giờ khắc này, đều có tàn nhẫn nhất, cũng giải thích hợp lý nhất. Không, không có khả năng. Tống Thu Nhã thất thần tự lẩm bẩm, lảo đảo lui lại hai bước, cảm giác toàn bộ thế giới đều tại xoay tròn. Nàng chỉ vào Diệp Khanh Khanh, âm thanh thê lương hét dầm lên, "Ngươi đang nói láo, các ngươi đều đang gạt ta. Mẹ ta là Lâm Viễn Dung, nàng đã chết." To lớn trùng kích để nàng triệt để sụp đổ. Tín ngưỡng của nàng, nàng đi qua hơn 20 năm nhận thức, nàng tồn tại cơ sở, tất cả đều vào giờ khắc này ầm vang sụp đổ, vỡ thành một mịt. Nàng đột nhiên quay người, xông vào cái kia gánh chịu nàng tất cả thời thiếu nữ ký ức gian phòng, trở tay liền muốn đem cửa phòng trùng điệp đóng lại. Trần Lâm tại nàng đóng cửa nháy mắt, đã lách mình đi vào theo, tại nàng khóa trái phía trước, dùng lòng bàn tay ở cửa. Ầm. Cửa phòng trùng điệp đóng lại. Tống Thu Nhã thân thể lại như là bị rút khô tất cả khí lực, mềm nhũn dọc theo ván cửa trượt chân dưới đất. Nàng đem mặt thật sâu vùi ở đầu gối bên trong, bả vai run rẩy kịch liệt. Bị đè nén thật lâu nước mắt, cuối cùng vỡ đê, im lặng mãnh liệt mà ra. Trần Lâm không có nói chuyện, hắn chỉ là đi lên trước, ngồi xổm người xuống, đem nữ nhân trước mắt chăm chú ôm vào trong ngực, mặc cho nàng ấm áp nước mắt thấm ướt bộ ngực của mình. Sau một tiếng, tại Trần Lâm ôn nhu trấn an phía dưới, Tống Thu Nhã tiếng khóc dần dần lắng lại, chỉ là thân thể vẫn tại vô pháp ức chế hơi hơi run rẩy. Đúng lúc này, điện thoại di động của nàng nhẹ nhàng chấn động một cái, là Tống Quốc An gửi tới tin nhắn. "Thu Nhã, Lâm Uyển Dung Lâm Trung phía trước cho ngươi lưu lại đồ vật, nàng nói đợi nàng sau khi chết đưa cho ngươi nhìn, Khanh Khanh sợ ngươi không tiếp thu được, cho nên một mực không chịu để cho ta cho ngươi xem. Đồ vật ngay tại gian phòng của ngươi vật cũ trong giường. Tống Thu Nhã nhìn xem cái kia tin nhắn, ánh mắt trống rỗng. Trần Lâm bị nàng đứng lên, ôn nhu nói, ta bồi ngươi tìm. Tại Trần Lâm trợ giúp tới, nàng theo phòng quần áo trong góc, ném ra một cái tích xám thùng giấy. Bên trong đầy nàng sơ trung phía trước đủ loại đồ chơi nhỏ, tố vàng lưu thiết, đáng yêu con rối, còn có mấy quyển sách mạng gà. Tống Thu Nhã chết lặng tìm kiếm lấy. Cuối cùng, tại dương tầng dưới chót nhất, nàng mò tới một cái lạnh giá cứng rắn vật thể. Đó là một cái nhỏ nhắn kim loại đen hộp. Mở hộp ra, bên trong yên tĩnh nằm một cái màu bạc USB. Tống Thu Nhã vô cùng vững tin, thứ này tuyệt không thuộc về mình. Cái kia có lẽ liền là nó. Nhìn xem cái kia nho nhỏ USB, Tống Thu Nhã tâm lại một lần nữa bị to lớn căng thẳng cùng sợ hãi gắt gao chiếm lấy. Đôi tay của Tống Thu Nhã đang run. Nàng nâng lên cái kia kim loại màu đen hộp, đầu ngón tay lạnh bớt. Trần Lâm không có nói chuyện, chỉ là yên lặng mở ra trên bàn sách máy tính. USB bị cắm vào máy tính. Trên màn hình chỉ bắn ra một cái lẻ loi trơ trọi video văn kiện. Tống Thu Nhã đầu ngón tay treo ở chuột bên trên, chậm chạp không có động tác. Nàng không dám đè nén xuống. Trần Lâm ngồi xổm người xuống, duỗi ra hai tay, nắm chặt nàng tay run rẩy. Lòng bàn tay của hắn khô hanh mà ấm áp, không cho cự tuyệt, đem chính mình nhiệt độ một chút truyền lại đi qua. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại mang theo một loại đủ để đối kháng thế giới sụp đổ lực lượng. Đừng sợ, mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều tại. Câu này chấp thuận, là nàng rơi vào vực sâu hắc ám lúc, duy nhất có thể bắt lấy ánh sáng. Tống Thu Nhã hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Run rẩy, điểm xuống phát hình phím. Màn hình sáng lên. Một chương tiểu thụy đến thoát lẫn nhau mặt, đục vào tầm mắt của nàng. Là Lâm Uyển Dung. Nàng mang theo khẽ đẩy màu xám chỉ theo mũ, dưới mũ là trị bệnh bằng hóa chất sau thưa thớt đến cơ hồ không nhìn thấy đầu tóc. Cặp kia từng vĩnh viễn ngậm lấy ôn nhu ý cười mắt sáng, giờ phút này ảm đạm vô quang, thật sâu long xuống. Bệnh trạng tái nhợt bao trùm mặt của nàng, bờ môi khô nứt đến ra. Trong video Lâm Uyển Dung hình như dùng hết khí lực, mới gạt ra một cái suy yếu nụ cười, âm thanh khàn khàn, lại vẫn như cũ tràn ngập từ ái. Thu Nhã, nữ nhi bảo bối của ta. Là ngươi nhìn thấy cái video này thời điểm, mụ mụ cũng đã đi chỗ rất xa. Một câu, để Tống Thu Nhã vừa mới ngừng lại nước mắt, lần nữa vỡ đê. Nàng gắt gao che miệng lại, không để cho mình khóc lên tiếng, thân thể lại khống chế không nổi run rẩy. Thu Nhã, có chuyện, mụ mụ lừa ngươi. Lâm Uyển Dung nhìn xem ông tính, trong ánh mắt viết đầy thống khổ cùng hổ thẹn. Kỳ thực, ta không phải ngươi thân sinh mụ mụ. Những lời này, như một cái vô tình trọng truy, mạnh mẽ nện ở Tống Thu Nhã trong lòng. Đầu óc của nàng ngoanh một tiếng, nháy mắt chỗ trống. Trong video, Lâm Uyển Dung suy nghĩ phảng phất về tới xa xôi đi qua. Nàng nói về chính mình cùng Diệp Khanh Khanh từng là tình như thủ túc bạn thân, hai người lại tại tốt đẹp nhất tuổi tác, đồng thời yêu cái kia hăng hái Tống Quốc An. Nhưng Tống Quốc An tâm, từ đầu đến cuối đều tại Diệp Khanh Khanh trên mình. Trong thanh âm của Lâm Uyển Dung mang theo một tiếng thật dài than vãn, giảng thuật Diệp Khanh Khanh bởi vì vô cùng nghiêm khắc dạy kèm, tại chưa kết hôn mà có con sau, thừa nhận áp lực thật lớn cùng sợ hãi. Diệp Khanh Khanh gia đình tuyệt sẽ không cho phép xuất hiện loại này bê bối. Tại cùng đường mặt lộ thời điểm, ba người chúng ta làm ra một cái thay đổi chúng ta cả đời quyết định. Trong video thanh âm Lâm Uyển Dung nghẹn ngào. Nguyên lai, nàng bởi vì thân thể nguyên nhân vô pháp sinh đẻ, thế là nàng chủ động đưa ra từ nàng thu dưỡng Tống Thu Nhã, mà Tống Quốc An trên danh nghĩa lấy nàng, chỉ để lại vừa mới ra đời Tống Thu Nhã một cái hoàn chỉnh nhà. Hai người hôn nhân là giả, thế nhưng hai người đối Tống Thu Nhã thích là thật. Thu Nhã, ngươi tựa như cái phủ xuống nhân gian tiểu thiên sứ, là ngươi đến mới để ta có chống đỡ tiếp ý nghĩa. Lâm Uyển Dung chảy nước mắt, mỗi một cái lời tràn ngập dãy rủa. Chúng ta chỉ là quá sợ ngươi chịu đến bất cứ thương tổn gì, cho nên mới hư cấu cái hoang ngôn này. Nàng nghẹn ngào, bắt đầu làm Diệp Khanh Khanh giải thích. Không nên trách Khanh Khanh, nàng so bất luận kẻ nào đều yêu ngươi. Ngươi khi còn bé, nàng đều là vụng trộm chạy tới nhìn ngươi, trốn ở góc đường, nhìn xem ngươi lên học, nhìn xem ngươi tan học, xem xét liền là một buổi chiều. Nàng không dám nhận ngươi, là sợ ngươi bị người chỉ điểm điểm, sợ ngươi hận nàng. Video cuối cùng, trên mặt của Lâm Uyển Dung lộ ra một chút thê mỹ nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy tiếc nuối cùng không bỏ. Thật đáng tiếc, không thể bồi tiếp ngươi trưởng thành. Bảo bối của ta, ngươi nhất định phải hạnh phúc a. Vừa dứt lời, Lâm Uyển Dung đột nhiên ho kịch liệt ho lên. Nàng thống khổ che miệng lại, thân thể cuộn thành một đoàn, ống kính theo đó kịch liệt lay động. Màn hình lâm vào hắc ám. DS, tiểu tác giả ủy khuất 33 cầu cái ngũ tinh khen ngợi. Chương 150, tỷ tỷ, ăn quả kẹo liền không khó qua. Chương 150, tỷ tỷ, ăn quả kẹo liền không khó qua. Tống Thu Nhã ngơ ngác nhìn cướp mất màn hình, toàn bộ nhân ảnh là bị rút đi linh hồn, không lúc đích. Chỉ có nước mắt như chặt đứt tuyến hạt châu, im lặng trượt xuống. Nàng đột nhiên nhào vào Trần Lâm trong ngực, dùng hết khí lực toàn thân gắt gao ôm lấy hắn. Phản phất ôm lấy cái này ngay tại sụp đổ trong thế giới, cuối cùng một cái cứu mạng gỗ nổi. 27 năm nhận thức, tín ngưỡng, thích cùng hận, vào giờ khắc này toàn bộ sụp đổ. Nàng hận vài chục năm nữ nhân, đúng là cho nàng sinh mệnh thân sinh mẫu thân. Nàng yêu hơn 20 năm mẫu thân, lại dùng một cái lời nói dối có thiện ý, bảo vệ nàng cả một cái thanh xuân. Cái này to lớn mâu thuẫn cùng thống khổ, như hai cố dòng thác, muốn đem nàng triệt để xé nát. Trần Lâm chăm chú về ôm lấy nàng, mặc cho nàng nóng hổi nước mắt thấm ướt bộ ngực của mình. Hắn không có nói bất luận cái gì lời an ủi, chỉ là dùng tay một lần lại một lần, khẽ vuốt ve nàng run rẩy sau lưng. Dùng châm mập nhất, cũng kiên định nhất phương thức nói cho nàng, ta tại nơi này, ta mãi mãi cũng tại. Ngoài cửa, Tống Quốc An dựa vào tường, Cái này tại trên thương trường quát tháo Phong Vân nam nhân, giờ phút này hốc mắt đỏ rực, toàn thân tản ra nồng đậm cảm giác bất lực. Diệp Khanh Khanh càng là sớm đã khóc không thành tiếng, nàng hai chân mềm nhũn, dọc theo lạnh giá vách tường trượt ngồi dưới đất. Nàng nghe lấy trong môn nữ nhi tiếng nức nở, lòng như dao cắt. Đêm khuya, biệt thự hành lang. Trên vách tường tòa kia đồ cổ đồng hồ treo tường tí tách rung động, như là tại vì trận này gia đình phong bạo vô tình tính theo thời gian. Trong phòng, Tống Thu Nhã tại Trần Lâm ấm áp mà vững chắc trong lòng ngực, khóc đến thoát lực, cuối cùng tại từng đợt vô pháp ức chế khóc thút thít bên trong, nặng nề mê man đi qua. Cho dù trong giấc mộng, lông mày của nàng cũng chăm chú nhíu lại, lông mi thật dài bên trên mang theo nước mắt, toàn bộ người co ro, như một cái tại báo tố bên trong gãy cánh hồ điệp. Trần Lâm đem nàng ôm ngang lên, động tác êm ái thả tới trường kia mềm mại trên giường lớn, tỉ mỉ vì nàng nhét vào hào góc chăn. Hắn ra khỏi phòng, nhẹ nhàng kéo cửa lên. Trong phòng khách, Tống Quốc An cùng Diệp Khanh Khanh như là hai tôn pho tượng, dày vò trông coi, nhìn nhau không nói. Nhìn thấy Trần Lâm đi ra, hai người đồng thời quăng tới khẩn trương ánh mắt. Để nàng ngủ trước một hồi, chuyện ngày hôm nay đối với nàng trùng kích quá lớn. Trần Lâm ngữ khí rất bình tĩnh. Phần này đi lặng, lại để Tống Quốc An cùng trong lòng Diệp Khanh Khanh cảm giác ấy nấy, giống như thủy triều đem bọn hắn nhấn chìm. 3 giờ sáng, Tống Thu Nhã đột nhiên theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Nàng miệng lớn thở hổn hển, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Trong mộng, là Lâm Uyển Dung cùng Diệp Khanh Khanh hai trương gương mặt không ngừng đan xen, một cái tại khóc, một cái tại cười, các nàng đều tại cách nàng đi xa. Nàng hoảng sợ mở mắt ra, đập vào mi mắt, lại không phải lạnh giá hắc ám. Một ly mở nhạt đèn ngủ lóe lên. Trần Lâm an vị tại bên giường trên ghế, trông coi nàng. Dưới ánh đèn, gò má của hắn đường nét rõ ràng, cặp kia đều là mang theo vài phần trêu tức đôi mắt, giờ phút này lại được đầy để nàng an tâm lực lượng. Hắn phát giác được nàng thức tỉnh, quay đầu, đối với hắn khẽ gật đầu. Không cười, lại so bất luận cái gì nụ cười đều để người yên tâm. Nhìn thấy Trần Lâm, Tống Thu Nhã khỏa kia trôi nổi tại không trung tâm, mới rốt cục trở xuống thực. Nàng duỗi tay ra, dùng hết lực khí toàn thân, nắm thật chặt Trần Lâm tay. Móng tay cơ hồ muốn khảm vào da thịt của hắn bên trong. Phản phất đây là nàng cùng cái này ngay tại sụp đổ thế giới, duy nhất liên hệ. Một đêm này, Tống Thu Nhã không còn có chợp mắt. Trần Lâm cũng ngồi tiếp nàng, một đêm chưa ngủ. Sát trời hơi sáng lúc, Trần Lâm đứng dậy đi dưới lầu cho nàng ngược lại ly nước ấm. Mới đi đến cửa phòng bếp, liền thấy Diệp Khanh Khanh chính giữa đứng ở trước bếp lò. Nàng cũng một đêm không ngủ, tay thuận bận bịu chân loạn dùng tiểu ngãi nồi nhiệt lấy sữa bò, ánh mắt trống rỗng. Nghe được tiếng bước chân, nàng quay đầu lại, cùng Trần Lâm bốn mắt nhìn nhau. Diệp Khanh Khanh ánh mắt vô ý thức né tránh ra tới, hai tay luống cuống tại trên tạp dề lau lau, trên mặt là vô pháp che giấu bất an cùng hổ thẹn. A Di, Trần Lâm lại chủ động mở miệng. Thu Nhã nàng, chỉ là cần một chút thời gian, chỉ là một tiếng A Di, như một cái chìa khóa, nháy mắt mở ra Diệp Khanh Khanh dáng chống đỡ một đêm tâm tình miệng cống. Nàng cũng nhịn không được nữa, đột nhiên che miệng lại, đè nén tiếng khóc theo giữa ngón tay chẳng ra, bả vai run rẩy kịch liệt lấy, càng không ngừng gật đầu. Trần Lâm không nói thêm gì nữa, hắn bưng lấy một ly nước ấm cùng chén kia vừa mới đang còn nóng sữa bò, về tới gian phòng. Hắn đem sữa bò đưa tới Tống Thu Nhã trước mặt, thanh âm ôn hòa. Diệp A Di cho ngươi nhận. Tống Thu Nhã nhìn xem trong ly bốc lên hơi nóng, bờ môi động một chút, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là trầm mặc nhận lấy. Nàng nâng lên chén kia ấm áp sữa bò, lại không có uống. Nàng chỉ là kinh ngạc nhìn trong ly chất lỏng màu nhũ bạch. Trong đầu, trong video Lâm Uyển Dung chương kia tràn ngập áy náy mặt, cùng trong hiện thực Diệp Khanh Khanh cặp kia bao hàm thống khổ mắt, thay thế lóe lên. Thích cùng hận, oán cùng thương. Hai cỗ hoàn toàn tương phản tình cảm trong lòng nàng kịch liệt lôi kéo và chạm. Ngay tại nàng gần bị mâu thuẫn này tình cảm nhấn chìm lúc, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra một đường nhỏ. Một khỏa buộc lấy cao đuôi ngựa đầu nhỏ mò vào, là Tống Gia Hỏa. Trong tay nàng bưng lấy một chén còn bốc hơi nóng cháo hải sản, nhút nhát đi đến bên giường, dùng thanh âm non nớt nhỏ giọng nói, "Tỷ tỷ, ngươi một ngày không ăn cái gì, mụ mụ để ta cho ngươi đưa điểm ăn." Nàng nhìn Tống Thu Nhã xương đỏ giống như hạch đào đồng dạng mắt, khờ dại nghiêng đầu hỏi, "Tỷ tỷ, ngươi vì sao khóc à? Có phải hay không ba ba lại chọc ngươi tức giận?" Câu này hoàn toàn vô tâm đồng nôn, như một cái mềm mại nhất châm, tinh chuẩn đâm phá Tống Thu Nhã dáng chống đỡ một đêm băng cứng. Tống Gia Hỏa đem chén cháo đặt ở trên tủ đầu giường, lại từ trong túi quần áo móc ra một khỏa đại bạch thỏ kẹo sữa. Nàng cẩn thận từng ly từng tí xé ra giấy gói kẹo, đem khỏa kia trắng trắng mập mập kẹo, nhẹ nhàng đặt lên Tống Thu Nhã lòng bàn tay. "Tỷ tỷ, ăn khỏa kẹo liền không khó qua." Nàng dùng một loại tiểu đại nhân giọng điệu, nghiêm túc nói, "Ta khổ sở thời điểm, mụ mụ liền là như vậy dỗ ta." Nhìn xem lòng bàn tay bên trong khỏa kia không thể quen thuộc hơn được kẹo, nhìn xem muội muội cặp kia trong suốt thuần túy, không nhiễm mắt bụi trần, Tống Thu Nhã cũng nhịn không được nữa, nước mắt lại một lần nữa mãnh liệt mà ra. Nhưng lần này, không còn là sụp đổ phát tiết. Nàng duỗi tay ra, tại Tống Gia Hỏa trong ánh mắt kinh ngạc, lần đầu tiên chủ động, nhẹ nhàng sờ lên đầu của muội muội, đem nàng ôm vào trong ngực. Ngoài cửa Diệp Khanh Khanh xuyên thấu qua khe cửa nhìn thấy một màn này, cũng không còn cách nào khống chế tâm tình của mình, che miệng, quay người xông về gian phòng của mình. Cửa bị trùng điệp đóng lại. Phản phất chỉ có dạng kia mới có thể ngăn cách cái kia đủ để đem nàng nhấn chìm cuồng hỉ cùng đau xót. Tống Quốc An đi tới, nhìn thấy đại nữ nhi thần tình biến hóa, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn đối Trần Lâm ném đi một cái tràn ngập ánh mắt cảm kích, tiếp đó mới đối Tống Thu Nhã nói, "Thu Nhã, chúng ta đều biết cái này đối ngươi cực kỳ khó, nhưng nhà vẫn luôn tại." Giữa trưa, người một nhà ngồi ở trước bàn ăn, không khí trầm mặc như trước. Diệp Khanh Khanh chưa từng xuất hiện. Tống Thu Nhã cơ hồ không chút động đũa. Sau khi ăn cơm, tại tất cả người trong ánh mắt kinh ngạc, nàng chủ động đứng dậy, đi tới Diệp Khanh Khanh trước cửa phòng. Nàng đứng ở nơi đó, do dự hồi lâu. Lâu Lâm An yên tĩnh đứng ở chỗ không xa, đối với nàng ném đi một cái ánh mắt khích lệ. Cuối cùng, Tống Thu Nhã hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gõ vang phiến kia ngăn cách 27 năm mẹ con thân tình cửa. Cửa mở. Diệp Khanh Khanh nhìn thấy đứng ở cửa ra vào nữ nhi, nháy mắt sửng sốt, đứng chết chân tại chỗ. Tống Thu Nhã cúi đầu, không dám nhìn tới ánh mắt của mẫu thân. Âm thanh khàn khàn, mang theo nồng đậm âm mũi, dùng hết khí lực toàn thân, cuối cùng nói ra câu kia đến muộn sơ sơ 27 năm gọi. Mẹ, một chỗ ăn đi. Những lời này, như một đạo kinh lôi, lại như một trận mưa xuân. Diệp Khanh Khanh thế giới, ầm vang nổ vang, lại tại nháy mắt vạn vật khôi phục. Nước mắt, như là vỡ đê hồng thủy, theo trong hốc mắt nàng mãnh liệt mà ra. Nàng gắt gao che miệng lại, lại không cách nào ức chế cái kia xuyên thấu cốt tủy, vui sướng cùng đau xót xen lẫn nghẹn nào. Mẹ con hai người, hai mắt đẫm lệ đối lập. Thiên ngôn và ngữ, đều hòa tan tại cái này không tiếng động đối diện cùng cái kia một tiếng chật vật kêu gọi bên trong. Bao phủ tại vùng trời biệt thự mù mịt, cuối cùng bị xô tán. Người một nhà quan hệ, dùng một loại mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng ấm lên. Tống Quốc An nhìn Trần Lâm ánh mắt, càng thưởng thức, quả thực là đem quốc dân con rể tốt năm cái chữ lớn khắc ở trên mặt. Tống Gia Hỏa càng là triệt để thành Trần Lâm tiểu mê muội mở miệng một tiếng tỷ phu gọi đến so với ai khác đều ngọt, cả ngày quân lấy hắn. Tống Thu Nhã tuy là tại đối mặt Diệp Khanh Khanh lúc, còn có chút ít mất tự nhiên, nhưng nàng giữa lông mày tầng kia thật dày băng cứng, đã triệt để hòa tan. Chương 151, tuổi trẻ tài cao liền muốn mở bèn nhì. Chương 151, tuổi trẻ tài cao liền muốn mở bèn nhì. Ngày kế tiếp, Trần Lâm cùng Tống Thu Nhã chuẩn bị trở về Nghi Thành. Trước khi đi, hai lão nhân mười phần không bỏ. Tống Quốc An đưa cho Trần Lâm một cái chìa khóa xe. Trần Lâm cúi đầu xem xét, chìa khóa bên trên cái kia mang theo cánh bê chữ tiêu chí, để hắn hơi sững sờ. Một chiếc mới tinh màu đen bèn nhì bèn vậy gạ. To lớn thân xe, tao nhã mà lại bá khí đường nét, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, tản ra làm người hít thở không thông cảm giác các bách. Một cái ăn mặc thẳng thớm Âu phục, mang theo găng tay trắng tài xế, chính giữa cung kính đứng ở bên cạnh xe. Tống Quốc An đi lên trước, trung điệp vô vô Trần Lâm bả vai, trên mặt là không che giấu chút nào vừa ý, "Tiểu Lâm, người trẻ tuổi liền muốn có người tuổi trẻ bộ dáng. Xe này rộng lớn cũng đại khí, sau đó ngươi cùng Thu Nhã tại Nghi Thành dùng đến cũng thuận tiện, không mất mặt." Trần Lâm vội vã khoát tay, "Thúc thúc, cái này quá quý giá, ta không thể nhận. Chúng ta lái xe lấy liền rất tốt." Hắn chiếc kia màu trắng tần Tolos, giờ phút này chính giữa yên tĩnh dừng ở chỗ không xa. "Cái gì thúc thúc?" Tống Quốc An giả bộ sinh khí, trừng mắt. "Cái kia đổi giọng, ngươi không muốn, liền là xem thường ta cái này bố vợ." Lúc này, Tống Thu Nhã cũng đi tới, nàng vô cùng tự nhiên kéo lại Trần Lâm cánh tay, đem đầu nhẹ nhàng tựa ở trên vai của hắn, ôn nhu quy nhủ, "Trần Lâm, đây là cha tấm lòng thành, ngươi liền thu cất đi." Tại tương lai bố vợ cùng bạn gái hai tầng áp bách phía dưới, Trần Lâm cuối cùng chỉ có thể nhận phần này giá trị mấy trăm vạn hậu lễ. Tống Quốc An sớm đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, hắn đối người tài xế kia phân phó nói, "Tiểu Trương, ngươi trực tiếp đem lái xe đến Nghi Thành. Thủ tục biển số, ta buổi chiều liền để người toàn bộ làm thỏa đáng." "Tốt, Tống Đồng." Cuối cùng, Trần Lâm cùng Tống Thu Nhã vẫn là mở ra chiếc kia màu trắng tần Tolos, bước lên trở về Nghi Thành đường. Trên đường cao tốc, Tống Thu Nhã tựa ở trên ghế lái phụ, nhìn ngoài cửa sổ phi tốc thụt lùi phong cảnh, trên mặt là trước đó chưa từng có thoải mái. Bên nàng quá mức, nhìn xem bên cạnh chính giữa chuyên chú lái xe nam nhân, Trương kia tuấn lãng bên mặt, thế nào nhìn cũng nhìn không đủ. Nàng nhẹ nói, "Trần Lâm, cảm ơn ngươi." Lâu Lâm thiếu lấy dọn ra một tay, nắm nàng hơi lạnh tay nhỏ, đặt ở bên môi nhẹ nhàng hôn một cái, "Đồ ngốc, cùng ta còn khách khí làm gì?" Trở lại Nghi Thành Giang cảnh hoa phủ, hai người cuối cùng hưởng thụ khó được thế giới hai người. Không bao lâu, Trần Lâm điện thoại đột nhiên vang lên, là cái kia bẹn nhỉ tài xế Tiểu Trương đánh tới. "Trần tiên sinh, ngài tốt. Ngài xe đã dựa theo Tống Đồng phân phó, đứng đến ngài tại Trần gia thôn nông gia cửa tiểu viện. Chìa khóa xe ta giao cho một vị gọi nhân viên cửa hàng của Lý Hiểu Nguyệt." Lâu Lâm cương cúp điện thoại, còn chưa kịp tiêu hóa cái tin tức này, nhị thúc điện thoại của Trần Quốc Phú liền vô cùng lo lắng đánh vào. Đầu kia truyền đến âm thanh, xúc động đến độ phá âm thanh. "Tiểu Lâm, Tiểu Lâm a, ngươi nhanh về trong thôn một chuyến. Ta cái lao thiên gia, bản gia cửa ra vào, bản gia cửa ra vào ngừng chiếc. Ai nha, ta cũng không nói lên được là cái gì xe, ngược lại thật đắt. Trưởng thành đến cùng cái xe tam như, người trong thôn đều chạy đến nhìn. Nói là xe của ngươi." Trần Lâm bất đắc dĩ vì chán. "Đến, xe này tại trong thôn muốn điệu thấp cũng khó khăn. Võ Thành hành trình đã mấy ngày, là thời điểm nên trở về trong thôn." "Thu Nhã, ta đến về trong thôn một chuyến." Trần Lâm khẽ vuốt ve mái tóc của nàng, "trong viện còn có chút sự tình phải xử lý, buổi tối đến trở về. Hôm nay chủ nhật, là vạn giới rác rưởi trạm trung chuyển mở ra thời gian." "Ân." Tống Thu Nhã tuy là vạn phần không muốn, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng sớm đã không phải cái kia không dành thế sự tiểu nữ hài. Nàng biết Trần Lâm trên người có rất nhiều bí mật, cũng biết hắn có sự nghiệp của mình. Nàng muốn làm là lý giải, là ủng hộ, mà không phải cố tình gây sự dây dưa. Nàng theo Lâu trong Lâm Hoài ngồi dậy, thay hắn sửa sang lại một thoáng có chút nhăn meo cổ áo, âm thanh ôn nhu đến có thể chảy ra nước, "Vậy ngươi đi sớm về sớm, ngày mai lại đến buổi ta." "Tốt." Trần Lâm trong lòng ấm áp, tại nàng chân bóng trên trán ấn xuống một cái hôn. Trước khi ly biệt, bước ve an ủi đều là ngắn ngủi mà lại ngọt ngào. Hai người tại cửa ra và ôm hôn cáo biệt, thẳng đến Trần Lâm thân ảnh hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Tống Thu Nhã mới lưu luyến không rời đóng cửa lại. Nàng tựa ở phía sau cửa, trên mặt mang theo thế nào cũng không giấu được ngọt ngào đủ cười, nhẹ giọng liễu ríu, "Trên đường cẩn thận, ta chờ ngươi." Trần gia thôn. Trần Lâm mở ra hắn chiếc kia màu trắng tần Tolos, còn không tới nông gia tiểu viện, xa xa nhìn thấy cửa tiểu viện vây quanh không ít người. Tiếng nghị luận, tiếng than phục, điện thoại chụp ảnh răng rắc âm thanh hết đợt này đến đợt khác, hợp thành một cô to lớn tiếng gầm. Tất cả mọi người tiêu điểm đều hội tụ tại cửa tiểu viện trước kia bá khí 10 phần màu đen quái vật khổng lồ bên trên. Màu đen bèn ni bèn vậy cả. Nó tựa như một đầu ẩn nút màu đen manh thú, tiến tính đầu ở chỗ đó, mỗi một cái lưu loát mà lại tràn ngập lực lượng cảm giác đường nét, đều tại im lặng hiện lộ rõ ràng nó cao quý thân phận bất phàm. Xung quanh những cái kia thường thấy ra dụng xe tại trước mặt nó, nháy mắt ảm đạm phai mờ, như là thần tử yết kiến đế vương. Trần Lâm bất đắc dĩ thở dài, lần này muốn điệu thấp cũng khó khăn. Tiểu Lâm ngươi có thể tính toán trở về. Nhị thúc Trần Quốc Phú trong đám người nhìn thấy Trần Lâm theo chiếc kia quen thuộc màu trắng tần tơ lướt xuống tới, như là nhìn thấy cứu tinh, kéo lại Trần Lâm tay, một trương dày dạn phong xương mặt mo bởi vì xúc động mà đỏ bừng lên, tiếng nói đều đang phát run. Nhanh, mau nhìn xem, cái này, xe này thật là ngươi. Ta vừa mới hiểu xe hoàng thượng quét một thoáng, muốn hơn 3-4 triệu. Hắn một bên kéo lấy Trần Lâm đi đến trên, một bên lại nhịn không được đối bên cạnh đồng hương, dùng một loại đã phản nàn lại khoe khoang kỳ lạ ngữ khí hét lên, ai nha, hai từ này, quá kiêu căng. Ngươi nói mua như vậy cái đại gia hỏa trở về làm gì? Sau đó ra ngoài nhiều không tiện. Ai, lao ly đầu ngươi trông thấy không? Ta đại chất tử xe. Benny, ngươi lời này gặp qua không? Loại mâu thuẫn này lại chân thực hành vi, nhìn đến Trần Lâm khóc cười không được. Xung quanh tiếng nghị luận càng là giống như là thủy triều tràn vào trong thai của hắn. Ai ra, đây thật là Benny a. Đến tốt hơn 100 vạn a. Hơn triệu. Đây là Benny bèn tẩy gạ, đỉnh phối, hơn 400 vạn đây. Trần Lâm cũng quá trâu. Vậy mới mấy tháng a, liền tiếng trầm phát đại tài. Thèm muốn, đố kỵ, chấn kinh, đủ loại phức tạp tâm tình trong đám người lên men. Đúng lúc này, một cái nhỏ yếu thân ảnh theo đám người thật không dễ dàng ép ra ngoài, là Lý Hiểu Nguyệt. Nàng cúi đầu, đi đến Trần Lâm trước mặt, đem chìa khóa đưa tới, âm thanh tiểu giống như mỗi hừ hừ, "Tiểu Lâm, ngươi..." "Chìa khóa?" Nàng không dám ngẩng đầu. Nàng cảm thấy, chính mình cùng Trần Lâm thế giới, khoảng cách đã càng lúc càng lớn. Chiếc này xa hoa xe sang, tựa như một đạo lạnh giá mà lại không thể vượt qua hừng câu, vắt ngang tại giữa hai người, để nàng tự thẹn kém người, liền đến gần dũng khí đều nhanh muốn biến mất hầu như không còn. Trần Lâm tiếp nhận chìa khóa, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, muốn nói gì, nhưng đám người chung quanh thực tế quá nhiều. Hắn không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đối mọi người giải thích nói, đại gia đừng hiểu lầm, xe này thật không phải ta mua, là bạn gái của ta trong nhà đường, ta cũng cảm thấy quá kiêu căng, chính giữa phát sầu đây. Hắn muốn cho đại gia tán đi, ai biết dạng này giải thích chẳng những không có lắng lại nghị luận, ngược lại như một môi dầu nóng, đột nhiên tới vào sôi sùng sục trong chảo dầu. Ta dựa vào, bạn gái đưa, người so với người, tức chết người. Chúng ta là tìm kiếm nghĩ cách tìm mẹ vợ muốn xính lễ. Nhân ra là bố vợ trực tiếp đưa xe sang. Cái này mẹ hắn đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Chính mình ưu tú coi như, bạn gái nhà điều kiện còn như thế người tiên. Trong đám người bộc phát ra một trận mãnh liệt hơn axit chỉ bị, từng kia ánh mắt như là dao nhỏ đồng dạng, đâm vào Trần Lâm trên mình. Trần Lâm nhìn chàng diện càng ngày càng mất khống chế, không thể làm gì khác hơn là lên giọng, nửa đùa nửa thật đối đại gia nói, "Được rồi đi, đại gia đừng vây quanh, liền là cái công cụ thay đi bộ. Hôm nay trong viện sinh ý hảo, đại gia cái kia ăn cơm, cái kia uống rượu, ta tuyên bố, hôm nay ta mời khách, tất cả món ăn toàn bộ bất 20%. Tốt. Trần lão bản đại khí. Lời này vừa nói ra, đám người mới tại thiện ý ồn ào cùng âm thanh hoan hô bên trong dần dần tan đi. Chương 152, Hiểu Nguyệt tỷ, ta giúp ngươi kiểm tra thân thể. Chương 152, Hiểu Nguyệt tỷ, ta giúp ngươi kiểm tra thân thể. 10 giờ tối, tiểu viện đóng cửa. Lầu 2 trong phòng khách, ánh đèn lưu hòa. Lý Hiểu Nguyệt bưng lấy một khay rửa sạch nho thả tới trên bàn trà, sợi tóc đen xì rủ xuống tại gương mặt bên cạnh. Nàng thấp giọng nói một câu, "Tiểu Lâm, ta về phòng trước liền chuẩn bị quay người rời khỏi, như là sợ chờ lâu một giây." Hiểu Nguyệt tỷ. Trần Lâm mở miệng gọi lại nàng, ngồi xuống tâm sự. Lý Hiểu Nguyệt thân thể mấy không thể tra cứng một thoáng, bước chân dừng lại. Nàng khẩn trương bóp lấy góc áo của mình, đốt ngón tay trắng bệnh, do dự chốc lát, vẫn là thuận theo tại sofa tít ngoài rìa ngồi xuống tới. Nàng thủy chung cúi đầu, không dám nhìn tới Trần Lâm mắt, như một cái con thỏ con bị giật mình. Trần Lâm nhìn xem nàng bộ dáng này, ở trong lòng thở dài, trực tiếp cắt vào chủ đề. "Buổi chiều thế nào?" Thanh âm của hắn cực kỳ ôn hòa. "Nhìn ngươi từ xế chiều bắt đầu, vẫn không vui. Là bởi vì chiếc xe kia ư?" Vấn đề này như một cây châm, tinh chuẩn đâm phá Lý Hiểu Nguyệt dáng chống đỡ một buổi chiều ngụy trang. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia đều là mang theo vài phần nhát gan mỹ mâu nháy mắt bị hơi nước thấm đầy, đỏ đến để người tâm đau. Nước mắt tại trong hốc mắt xoay một vòng, nhưng lại bị nàng quật cường bước trở về. Nàng lại nhanh chóng cúi đầu xuống, trong thanh âm mang theo vô pháp che giấu nghẹn ngào cùng sâu tận xương tủy tự ti. "Không, không có. Ta chính là cảm thấy ta cùng Tiểu Lâm ngươi trên lệch quá xa." Nàng cảm thấy mình tựa như một cái thấp kém bịt con xấu xí, mà Trần Lâm thì là cái kia gần bay lượn tại Cửu Thiên Thiên Nga. Giữa bọn hắn khoảng cách, bị chiếc kia dừng ở cửa viện xa hoa xe sang, kéo có thể giới hạn xa. Xa tới để nàng liền ngửa mặt trông lên dũng khí, đều tại một chút tiêu tán. Nhìn xem nàng bộ này lã chã chưa khóc dáng dấp, Trần Lâm tâm như là bị đồ vật gì nhẹ nhàng nhói một cái. Hắn biết, bất luận cái gì tái nhợt ngôn ngữ an ủi, đều không thể san bằng nội tâm nàng tự ti. Trần Lâm chuyển đề tài, dùng một loại không cho cự tuyệt ngữ khí hỏi, "Thương thế của ngươi, thế nào?" Lý Hiểu Nguyệt vô ý thức hoạt động một chút bả vai, nhỏ giọng nói, "Một điểm cảm giác đều không có, có lẽ đều tốt đi." Trần Lâm nhìn xem nàng, ánh mắt nghiêm túc mà trong suốt, không cần một chút tạp chất. Người xoay qua chỗ khác, ta lại giúp ngươi nhìn một chút, yên tâm, rất nhanh liền tốt.
Vâng.
Lý Hiểu Nguyệt đại não phảng phất bị một đạo kinh lôi bổ trúng, ngáy mắt trống rỗng. Một dòng nước nóng nhảy một thoáng, theo cái cổ sông thẳng đỉnh đầu, gương mặt nóng đến dọa người, trái tim không tự chủ cuồng loạn lên. Nhìn lại một chút, đây không phải là mớn. Nàng bối rối ngẩng đầu, lại va vào Trần Lâm cặp kia chỉ có thuần túy con mắt ân cần bên trong. Ánh mắt kia, sạch sẽ đến để nàng vô pháp nói ra bất luận cái gì cự tuyệt. Quỷ thần xui khiến, nàng dùng một loại yếu ớt văn nhuế âm thanh, nhẹ nhàng lên tiếng.
Ân.
Nàng đưa lưng về phía Trần Lâm, toàn bộ sau lưng đều căng quá chặt chẽ, cứng đờ ngồi tại trên ghế sofa. Tay run rẩy chỉ, một khỏa, mở ra trên mình cái này áo sơ mi trắng cúc áo. Đây là nàng 30 năm qua, lần đầu tiên tại trước mặt một người đàn ông làm như vậy. Liên nàng cái kia chết đi bại não trợ phu, cũng chưa từng có như vậy thân mật tiếp xúc. Tim đập của nàng đến nhanh chóng, to lớn xấu hổ cảm giác cùng một loại không tên tâm tình thần trương, giống như là thủy triều đem nàng nhấn chìm. Trần Lâm nhẹ nhàng xốc lên áo sơ mi của nàng. Dưới ánh đèn, trắng loá như tuyết tinh tế, vô cùng mịn màng lưng ngọc, không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mắt hắn. Cái kia mấy đạo bị mã lan hoa dùng roi rút ra mới thường, đã hoàn toàn biến mất, liền một chút dấu tích đều không có lưu lại. Nhưng mà, tại mảnh này chân bóng không tì vết trên da thịt, mấy chục đạo màu đen dấu tích, lại vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Đây là dưới da tụ huyết khô cạn sau tạo thành đen khối. Trần Lâm duỗi tay ra, đầu ngón tay ẩn chứa một chút mỏng manh trường xuân công linh khí, nhẹ nhàng đụng chạm bên trên trong đó một chỗ màu sắc chỗ xấu nhất. Đầu ngón tay của hắn man mát, nhưng làm chạm đến Lý Hiểu Nguyệt da thịt mấy mắt, thân thể của nàng lại như bị điện giật, run lên bần bật. Một cố khó nói lên lời cảm giác tê dại, theo sống lưng tiếp xúc điểm nổ tung, nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Nàng toàn thân mềm nhũn, kém chút không ngồi bước vàng. Trần Lâm đứng dậy, rót một ly nước ấm. Thừa dịp Lý Hiểu Nguyệt đưa lưng về phía hắn, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, một giọt linh tuyển thủy vô thanh vô tức dung nhập trong nước. Hắn bưng lấy ly nước đi về tới, đưa cho nàng. Hiểu Nguyệt tỷ, đem cái này uống, đối thân thể ngươi tốt. Ngay tại hắn quay người đưa nước nháy mắt, ánh mắt của hắn trong lúc vô tình lướt qua. Lý Hiểu Nguyệt quần áo trong mở rộng ra, cái kia màu đen viền ren, cùng cái kia bị hoàn mỹ nâng lên một vòng kinh tâm động phách tuyết trắng, tại trước mắt hắn chợt lóe lên. Trần Lâm chỉ cảm thấy đến cổ họng không tên có chút phát khô, nhanh chóng rời đi ánh mắt, bên hai không dễ phát hiện mà nổi lên một chút hơi nóng. Nhưng trên mặt hắn biểu tình cùng ngữ khí vẫn như cũ duy trì yên lặng. Hiểu Nguyệt tỷ, đem ý phục mặc tốt. Uống xong nước sớm nghỉ ngơi một chút, qua mấy ngày những cái kia vết thương cũ hẳn là có thể triệt để tiêu tan.
A.
Lý Hiểu Nguyệt như ở trong mộng mới tỉnh, nàng cúi đầu nhìn thấy chính mình quần áo trong rộng mở ra dấp, một trương khuôn mặt nháy mắt đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Tay nàng bận bịu chân loạn cài nút áo lại, như ôm lấy khoai lang bỏng tay đồng dạng bưng lấy chén nước kia, liền nhìn đều không dám nhìn nữa Trần Lâm một chút, cũng không quay đầu lại trốn vào gian phòng của mình. Phanh một tiếng, cửa phòng đóng lại, nàng tựa ở phía sau cửa, trái tim cơ hồ muốn theo trong cổ họng nhảy ra, trên mặt nóng đến có thể chiên quen một quả trứng gà. Lúc rạng sáng, không có một âm thanh. Trần Lâm trong phòng, lạnh giá mà quen thuộc cơ giới tiếng nhắc nhở đúng giờ vang lên, phải chăng tiến vào vạn giới rác rưởi trạm trung chuyển. Tiến vào. Vừa dứt lời, một đạo đen kịt cửa ra vào tự nhiên hiện lên. Trần Lâm một bước vào, xung quanh cảnh tượng bật đổi sao rời. Một vạn mét vuông khổng lồ không gian bên trong, trông chất như núi rác rưởi tản ra cổ lão mà mục nát khí tức. Rác rưởi phân lấy bắt đầu. To lớn núi rác thải bắt đầu tự động phân lấy, từng kiện rác rưởi bắt đầu phân loại chồng chất đến một chỗ. Trần Lâm vòng quanh to lớn đống rác xoay đủ một vòng, cũng không có ở ngoại vi nhìn thấy vật hữu dụng. Không bao lâu, một bộ ăn mặc cổ đại hoa lệ phục sức khô quắt thi thể theo trong đống rác hiện ra. Trần Lâm ánh mắt ngưng lại, nháy mắt khóa chặt tại cổ thi thể kia khô héo như tuổi trên ngón tay. Nơi đó, một mai cổ phát vô hoa màu ám mặt nhẫn, chính giữa lóe ra hào quang nhỏ yếu. Nhẫn chữ vật. Trần Lâm trong lòng một trận cuồng hỉ, lập tức lên trước. Một đạo màn sáng màu lam nhạt tại trên nhẫn phương hiện lên, vật phẩm tin tức, đề cấp nạp giới. Phẩm chất, tốt lành. Nội bộ không gian, chừng 10 mét khối. Hắn không chút do dự, đem mai kia nạp giới theo ngón tay thi thể bên trên lột. Ngay tại chỗ vạch phá đầu ngón tay, đem một giọt máu tươi rơi vào trên nhẫn. Huyết dịch nháy mắt bị hấp thu. Nhỏ máu nhận chủ, hoàn thành. Hắn tâm niệm vừa động, không thể chờ đợi tra xét đến trong nạp giới vật phẩm. Một giây sau, theo lấy ý niệm của hắn, trong nạp giới tất cả mọi thứ nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn trên đất trống. Là hai cái nặng nề vô cùng hòm gỗ lớn, cùng một đống nhỏ đã khô héo không biết tên dược liệu. Trần Lâm hướng đi cái thứ nhất dương gỗ, dùng sức xốc lên. Cùng cụt một tiếng, nắp dương mở ra. Hào quang vàng rực nháy mắt lung lay mắt của hắn. Tràn đầy một dương, tất cả đều là rèn đúc tinh mỹ kim tệ. Hắn cầm lấy một mai, phía trên đồ án là một loại hắn chưa từng thấy qua dị thú đồ đằng, thế nhưng chịu nặng phân lượng cùng thuần chính màu sắc, nhất định không phải phàm vật. Trần Lâm thử lấy ôm một hồi dương gỗ. Khá lắm, cái này chỉ ít đến có 5-600 cân. Dựa theo hiện tại giá vàng, một dương này, thật tốt 200 triệu đặt cơ sở. Bất quá nhiều như vậy hoàng kim, ở trong nước muốn một lần xuất thủ, sợ là có hơi phiền toái. Hắn cưỡng chế kích động trong lòng, lập tức hướng đi cái thứ hai dương gỗ. Trong cái dương gỗ này, để đó hai cái nhỏ hơn hộp gỗ. Đặt nơi này xáo ba đây. Trần Lâm chửi bậy một câu, mở ra cái thứ nhất hộp. Ánh sáng nhu hòa choáng nháy mắt theo trong hộp phát ra. Chỉ thấy trong hộp, lít nha lít nhít trưng bày từng khối óng ánh long lanh, màu sắc khác nhau đá. Linh thạch. Hắn thô sơ giản lược khe đếm, lại có 5-60 mai đông đúc. Đợt này huyết chám. Trần Lâm xúc động đến kém chút ngày dựng lên. Hắn hiện tại tu luyện trường xuân công, toàn dựa vào hấp thu linh thạch bên trong linh khí, cái đồ chơi này liền là hắn mạnh lên căn bản. Cái này 5-60 mai linh thạch, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đầy đủ hắn tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Cuối cùng, hắn mang to lớn chờ mong, đem ánh mắt nhìn về phía cái cuối cùng của gỗ. Chương 153, phiên ngoại, Lý Hiểu Nguyệt đã qua chương 153, phiên ngoại, Lý Hiểu Nguyệt đã qua tấu chương là phiên ngoại. Lý Hiểu Nguyệt cùng Trần Lâm quá trình biết, không có hứng thú có thể nhảy qua. Năm đó, Trần Lâm 14 tuổi. 20 tuổi Lý Hiểu Nguyệt mới đến Trần Gia thôn. Nàng không có tân hôn vui sướng, mẫu thân tàn tật, phụ thân nhiễm trùng tiểu đường. Còn tại bên trên đại nhị nàng, bị nặng nề hiện thực áp đến thở không nổi. Làm chủ nợ tìm tới cửa, nàng triệt để lâm vào tuyệt cảnh. Cũng liền vào lúc đó, một cái bà mối tìm tới nàng. Trần Gia thôn Trần Thiên Đức, nhi tử Trần Đại Tráng trời sinh bại não, bệnh liệt nửa người, liền ăn cơm đều muốn người uy. Hắn không biết rõ theo cái nào giang hồ phiến tử chỗ ấy nghe được thuyết pháp, nói nhi tử là sát khí nhập thể, cưới cái nàng dâu hừng hực vui, có lẽ liền tốt. Có thể hết điều kiện cũng tạm nữ nhân, ai nguyện ý gả cho một cái đồng đốc. Bà mối chạy một lượt 10 dặm tám hương, hứa hẹn lại cao xính lễ cũng không có người hỏi thăm. Thằng đến, nàng tìm được cùng đường mạt lộ Lý Hiểu Nguyệt. Trần Thiên Đức một lần lấy ra 50 vạn, 20 vạn trả hết nợ Lý gia tất cả nợ nần. Còn lại 30 vạn là cho Lý phụ làm thay thận phẫu thuật cứu mạng tiền. Lý Hiểu Nguyệt nghỉ học, đáp ứng vụ hôn nhân này. Nàng ăn mặc một thân áo cưới đỏ, vẽ lấy tinh xảo trang, gả vào Trần Gia thôn. Trần Lâm lần đầu tiên khoảng cách gần nhìn thấy nàng, liền là tại trên tiệc cưới. Ngày ấy, mẹ của hắn còn cười lấy hỏi hắn, "Tiểu Lâm, tân nương tử đẹp sao?" 14 tuổi thiếu niên, gương mặt đỏ bừng lên, cúi đầu, một chữ cũng nói không ra. Quá đẹp. So trong trường học cái kia tất cả nam sinh đều xem như nữ thần tiếng Anh lão sư, còn dễ nhìn hơn gấp trăm lần. Gả tới phía sau, Lý Hiểu Nguyệt mỗi ngày sinh hoạt liền là phục thị cái kia ngốc trượng phu ăn uống bài tiết. Nàng không có lời oán giận, tại trong lòng nàng, Trần Gia đối với nàng có cứu mạng ân huệ. Có thể vận mệnh tàn khốc, viễn siêu tưởng tượng của nàng. Phụ thân của nàng cuối cùng không thể đợi đến thích hợp thận nguyên, tại vô tận trong thống khổ, thận suy kiệt qua đời. Mà mẫu thân của nàng, tại trượng phu qua đời đêm đó, trầm mặc uống xong nửa bình bách thảo khô. Cái kia mùa hạ, đối Trần Lâm tới nói đồng dạng là màu xám. Cha mẹ bất ngờ qua đời, hắn mất đi song thân. Mỗi lúc trời tối, hắn đều sẽ một người đi tới cửa thôn đập chứa nước một bên, ngồi tại cha mẹ đã từng bận rộn qua địa phương, ngồi xuống liền là mấy giờ. Hắn tổng cảm thấy, dạng này liền có thể nhìn thấy cha mẹ thân ảnh. Đêm hôm đó, là hắn lần thứ hai khoảng cách gần nhìn thấy Lý Hiểu Nguyệt. Nàng ăn mặc một thân trắng thuần áo váy, đi chân đất, như một vòng không có trọng lượng u hồn, một bước, hướng đi tĩnh mịch đập chứa nước. Trần Lâm lúc ấy còn không phản ứng lại. Nàng là muốn bơi lội ư? Nhưng làm lạnh giá kho thủy mạn qua lồng ngực của nàng, mà nàng còn tại kiên định đi lên phía trước lúc, Trần Lâm cảm giác không được bình thường. Một màn này, rất giống trong TV những cái kia đầu thủy tự sát cầu đoạn. Thì, không được. Trần Lâm lên tiếng kinh hô. Lý Hiểu Nguyệt lại phản phất không có nghe thấy, vẫn như cũ cơ giới đi lên phía trước. Nước rất nhanh không qua đỉnh đầu của nàng. Trần Lâm nao trống rỗng, không kịp nghĩ nhiều, cô càng liền hướng về phương hướng của nàng chạy như điên. Hắn nhún người nhảy một cái, đâm vào lạnh buốt trong nước, liều mạng hướng về phía trước bơi đi. Trần Lâm thủy tính vô cùng tốt, từ nhỏ đã tại cái này đập chứa nước bên trong ra lớn, theo đầu này bơi tới đầu kia không uổng phí thổi đến sám lực lượng. Hắn rất nhanh bắt được cánh tay Lý Hiểu Nguyệt, muốn đem nàng trở về kéo. Có thể chết chìm phía sau Lý Hiểu Nguyệt bản năng cầu sinh, như là bạch tuộc một loại, gắt gao cuốn lấy hắn. Trần Lâm bị nàng cuốn đắc thủ chân đều không thi triển được, sặc mấy nước miếng. May mắn, đây là tại mùa hạ, trên mình không có nhiều quần áo, cũng may mắn Lý Hiểu Nguyệt vóc dáng tinh tế, không có gì trọng lượng. Trần Lâm mất sức chín châu hai hổ, mới rốt cục đem nàng theo khu nước sâu, kéo tới ngang eo sâu khu nước cạn. Hắn bị đầu gối, từng ngụm thở hổn hển, ngẩng đầu một cái, lại nhìn thấy Lý Hiểu Nguyệt hai mắt nhắm nghiền, đã mất đi ý thức. Không dám có chút trì hoãn, Trần Lâm cắn răng, dùng hết cuối cùng khí lực, đem nàng ôm đến bên bờ trên đồng cỏ. Hắn run rẩy duỗi tay ra, tìm được Lý Hiểu Nguyệt dưới mũi. Không có hít thở. Trần Lâm luống cuống. Trong đầu hắn điên cuồng hồi tưởng đến từng tại trên TV nhìn thấy khoa cấp cứu phổ. Nén ngực, hô hấp nhân tạo. Hắn quỳ gối bên cạnh Lý Hiểu Nguyệt, hai tay trùng điệp, dùng sức nén lấy nàng cái kia không có chút nào lên xuống lồng ngực. Một thoáng, hai lần, ba lần. Mồ hôi lẫn vào kho nước, theo trán của hắn trượt xuống, rơi vào trên mặt của Lý Hiểu Nguyệt. Vô dụng. Trần Lâm gấp đến sắp khóc lên, hắn túi người, nặn ra miệng của nàng, đôi cái kia lạnh buốt bờ môi, vượt qua. Một lần, lại một lần. Không biết qua bao lâu, ngay tại Trần Lâm sắp lúc tuyệt vọng. Khục. Khụ khụ. Lý Hiểu Nguyệt đột nhiên ho ra một miệng lớn nước, kịch liệt ho khan. Nàng từ từ mở mắt, ánh mắt trống rỗng mà mê mang. Trần Lâm ngồi liệt tại dưới đất, toàn bộ người đều hư thoát. Lý Hiểu Nguyệt dễ dàng lấy ngồi dậy, Trần Lâm theo bản năng thò tay đỡ lấy cánh tay của nàng. Hai người bốn mắt đối lập. Thiếu niên nóng hổi cánh tay, chạm đến nữ nhân lạnh buốt da thịt. Trần Lâm như là bị nóng đến một loại, cực nhanh thu tay về, có chút ngượng ngùng rời đi ánh mắt. Lý Hiểu Nguyệt sâu kín thở dài một hơi. "Đệ đệ, ngươi không nên cứu ta." Trần Lâm nhìn về phía nàng, trước kia bị nước ngâm sau lộ ra bộ phát mặt tái nhợt, ở dưới ánh trăng có loại kinh tâm động phách đẹp. Hán quỷ thần xui khiến mở miệng, "Tỷ, ngươi như vậy xinh đẹp, tối nay thật muốn chết trong nước, vậy ngày mai vớt lên tới nhưng là khó coi." Lý Hiểu Nguyệt cười khổ một tiếng, "Chết sau đó, nơi nào còn quản nhiều như vậy, phải không?" Trần Lâm nghiêm trang nói hiệu nói bừa, "Ta nghe nói, đầu thủy tự sát người, bị vớt lên tới thời điểm, toàn thân đều bị ngâm đến xương vụ trắng bệnh, lại trượt lại chán. Trên mình còn có bị tôm cá gặm qua từng cái độc nhỏ, khó coi chết đi được." Lý Hiểu Nguyệt sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, hai tay nhịn không được bắt được Trần Lâm cánh tay. Nàng chỉ là cái mới đầy 20 tuổi nữ hải, gan vốn là không lớn. Trần Lâm nhìn thấy phản ứng của nàng, biết mình lời nói có tác dụng, thế là tiếp tục mở miệng. "Tỷ, thủy quỷ muốn tìm kẻ chết thay mới có thể đầu thai. Ngươi nếu là chết ở chỗ này, liền đến lại kéo một người xuống nước. Cái này đập chứa nước là nhà ta, bình thường buổi tối căn bản không có người tới, ngươi nói, ngươi có thể hay không kéo ta xuống nước a?" Lý Hiểu Nguyệt vốn là sợ tối, bị hắn như vậy giật mình, lập tức thân thể chăm chú sát bên Trần Lâm, co lại thành một đoàn. "Ngươi, ngươi đừng nói nữa." Thanh âm nàng đều đang phát run. Một mảnh kinh người mềm mại, cách lấy ướt đẫm mỏng manh vải áo, dính sát vào Trần Lâm trên cánh tay. Đây là hắn lần đầu tiên cùng mẫu thân bên ngoài nữ nhân giống như cái này khoảng cách gần tiếp xúc. Thiếu niên mặt, nháy mắt đốt lên. Đêm hôm đó, hắn bị toàn thân phát run Lý Hiểu Nguyệt đem nàng đưa về nhà. Từ đó về sau, Lý Hiểu Nguyệt không có lại đi tìm ý kiến nông cạn. Khả năng chết qua một lần, cũng liền không thống khổ như vậy. Nàng như là đổi một người, thường xuyên sẽ chủ động tới Trần Lâm nhà, cho hắn phụ đạo bài học. Có đôi khi cũng sẽ giúp hắn làm cơm tẩy cái quần áo. Một cái là bị ép gả vào lao tù, mất đi tất cả thân nhân nữ nhân trẻ tuổi. Một cái là bỗng nhiên mất đi song thân, tại cô độc bên trong giấy rủa phản nghịch thiếu niên. Hai cái cô độc linh hồn, liền như vậy lẫn nhau liếm láp lấy vết thương, chậm rãi tới gần, thành hai bên sinh mệnh duy nhất ánh sáng. Trần Lâm cũng bởi vì Lý Hiểu Nguyệt xuất hiện, thoát khỏi mất đi song thân bóng mờ. Đoạn thời gian kia, quán xuyên Trần Lâm toàn bộ sơ trung thời đại. Thẳng đến Trần Lâm thi đậu nghi thành trọng điểm cao trung, học nghiệp căng thẳng, về thôn số lần càng ngày càng ít. Mà Lý Hiểu Nguyệt cái kia bại não trợ phu, một ngày nào đó trong sân không chú ý ngã một phát, đầu lấy, đưa đến bệnh viện không cứu lại, chết. Lý Hiểu Nguyệt bà Mã Lan Hoa, trong thôn kia nổi danh cay nghiệt phụ nhân, một mực chắc chắn là Lý Hiểu Nguyệt khắc chết con trai của nàng. Trần Thiên Đức cũng cho rằng là bởi vì Lý Hiểu Nguyệt không có chiếu cố tốt con của mình. Hai cái đem có đoán khí rơi tại Lý Hiểu Nguyệt trên mình. Bọn hắn lấy đi Lý Hiểu Nguyệt trên mình tất cả tiền cùng thẻ căn cước, yêu cầu nàng làm nhi tử thủ tiết, cả một đời không cho phép tái giá. Thậm chí ngay cả ra ngoài đều không bị cho phép. Từ đó về sau, Trần Lâm liền không có thể gặp lại Lý Hiểu Nguyệt. DS, chương này vốn là nguyên chương 48, nội dung, bất quá ta phát hiện khả năng phần lớn người vô pháp thay vào, lúc ấy biết chương này thời điểm tác giả khả năng có chút tự hào a. Cho nên lúc đó bởi vì một chương này bỏ sách rất nhiều người, chỉ có thể bất đắc dĩ viết lại. Xem như phiên ngoại phát ra ngoài a. Vẫn là phải đem nhân vật chính đối Lý Hiểu Nguyệt để ý như vậy nguyên nhân viết ra. Không thích còn mời điểm nhẹ phun. Chương 154, thế này sao lại là Đan Dị Phương? Đây rõ ràng là một đài siêu cấp máy y tiền. Chương 154, thế này sao lại là Đan Dị Phương? Đây rõ ràng là một đài siêu cấp máy y tiền. Trần Lâm hít sâu một hơi, từ từ mở ra cái cuối cùng của gỗ. Hộp từ một loại không biết tên màu đậm vật liệu gỗ chế thành, vào tay ôn nhuận, tản ra nhàn nhạt mùi thơm đặc biệt. Hộp mở ra nháy mắt, không có trong dự đoán kim quang bạc trượng, cũng không có kinh thiên động địa dị tượng. Bên trong chỉ yên tĩnh nằm hai bản trang bìa xưa cũ sách cùng một cái nhỏ nhắn tinh xảo bình sứ màu trắng. Trần Lâm cầm lấy quyển sách đầu tiên sách, màn sáng màu lam nhạt lập tức ở trước mắt hiện lên, vật phẩm tin tức, Đan Phương nói rõ, bản thiếu, phẩm chất, phổ thông giới thiệu, một vị dị giới thứ nhất đạo tông sư tâm huyết kết tình, bản đầy đủ ghi chép nó cả đời sáng tạo 15 loại Đan Phương. Đan Phương? Trần Lâm niết miệng, có chút thất vọng. Thứ này tại hiện đại địa cầu, cùng đồ long chi thuật khác nhau ở chỗ nào? Dược liệu cũng không tìm tới, chỉ có phương thuốc cũng là không tốt, hơn nữa còn là bản thiếu. Hắn tiện tay đem Đan Phương ném qua một bên, cầm lên một quyển khác sách nhỏ. Màn sáng tái hiện, vật phẩm tin tức, ngự vật thuật phẩm chất, hoàn mỹ giới thiệu, luyện khí sơ giai pháp thuật, có thể bằng linh lực ngự sử ngoại vật. Trần Lâm hít thở vào giờ khắc này nháy mắt tăng thêm, con ngươi đột nhiên thu hẹp. Pháp thuật, đây mới là hắn hiện tại thứ cần thiết nhất. Từ lúc bước vào luyện khí tầng 2, lực lượng của hắn cùng tốc độ, ngũ giáp tuy là viễn siêu người thường, nhưng thủ đoạn công kích vẫn như cũ lưu lại tại nguyên thủy nhất công phu quyền cước bên trên. Có bản này ngự vật thuật hắn mới tính chính thức có được thuộc về tu tiên giả siêu phàm thủ đoạn. Cái này không chỉ là thực lực to lớn tăng lên, càng là bay vọt về chất. Hắn cưỡng chế trong lòng cũng hỉ, hít sâu một hơi, đưa ánh mắt về phía cuối cùng cái kia bình sứ màu trắng. Vật phẩm tin tức, tố thể hoàn, phàm phẩm, phẩm chất, phổ thông giới thiệu, giảm cân tạo hình. Cũng trong vòng một tháng từng bước đạt tới hoàn mỹ thân thể. Nhìn thấy phàm phẩm hai chữ, hắn mới bị ngự vật thuật giấy lên xúc động lại bị tới một chậu nước lạnh. Nhưng làm ánh mắt của hắn đảo qua công hiệu cái kia một lúc, toàn bộ người đều cứng đờ. Giảm cân tạo hình. Trong một tháng đạt tới hoàn mỹ thân thể. Trong đầu của hắn nháy mắt hiện ra đồng đảng kiệt ca viên kia quần quần thân ảnh to lớn, cùng trên thế giới vô số làm vóc dáng mà khổ não cả trai lẫn gái. Thứ này, tại xã hội hiện đại, liền là chính cống thần vật a. Trần Lâm đem cái kia bình sứ nho nhỏ nắm thật chặt tại trong tay, hắn lại liếc mắt nhìn bên cạnh cái kia dương nặng nề đến có thể đập chết người hoàng kim, nhìn lại một chút trong tay cái này nhẹ nhàng bình sứ nhỏ. Trong lòng hắn rõ ràng, cái đồ chơi này nếu là lấy ra đi đấu giá, phòng trừng toàn cầu phú hào đều lấy được điên rồi. Cái này có thể so sánh cái kia một dương lớn hoàng kim đáng tiền nhiều. Hắn đem có vật phẩm một mạch thu nhập nạp giới, cảm thụ được trên ngón tay truyền đến lạnh buốt xúc cảm cùng với nạp giới ở giữa cái kia như có như không liên hệ, trong lòng hào hùng bạt trượng. Núi rác thải phân lấy chậm rãi tiến vào khâu cuối cùng, Trần Lâm không có lại tìm tới bất luận cái gì vật phẩm có giá trị. Theo lấy vết nứt không gian lần nữa mở ra, phân lấy tốt các loại rác rưởi bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, phân lượn tràn vào đèn kịt trong vết nứt, biến mất không thấy gì nữa. Trần Lâm yên tĩnh xem lấy một màn này, trong lòng lần nữa dâng lên cái nghi vấn kia, đám rác rưởi này đến cùng được đưa đi địa phương nào? Rác rưởi trung chuyển hoàn thành, phải chăng rời khỏi? Lạnh giá tiếng nhắc nhở cắt ngang suy nghĩ của hắn, Trần Lâm xác nhận rời khỏi. Trở lại gian phòng, hắn không có chút nào buồn ngủ, tinh thần sáng láng, không thể chờ đợi theo trong nạp giới lấy ra bản kia thật mỏng ngự vật thuật. sách trên địa, mấy cái kia nguyên bản hắn không quen biết dị giới văn tự, giờ phút này đã tự động chuyển hóa thành ngữ vật thuật ba cái rồng bay phượng múa chữ Hán, tràn ngập đạo vận. Hắn kích động lật ra tờ thứ nhất, một nhóm rõ ràng chữ nhỏ, như là phủ đầu một chậu nước lạnh, nháy mắt tới tắt hắn hơn phân nửa nhiệt tình, luyện khí tầng 3 trở lên mới có thể tu luyện. Trong lòng hắn trầm xuống, nhưng cũng không nhục chí. Mình đã là luyện khí tầng 2, khoảng cách tầng 3, bất quá là lâm môn một cước, ở trong tầm tay. Hắn tràn đầy mong đợi lật ra trang thứ 2, chuẩn bị trước đem pháp môn tu luyện nhiều kỹ. Nhưng mà, trên trang sách, trống rỗng. Trang thứ 3, vẫn như cũ chỗ trống. Hắn không tin tả nhanh chóng lật hết trọn bản tập, từ đầu tới đuôi, tất cả đều là một mảnh chân bóng giấy trắng. Trần Lâm nụ cười cứng ở trên mặt, một cỗ bị trêu đùa nổ hỏa vụt mà dâng lên trong lòng. Thảo, trời ta đây. Nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hệ thống giám định chưa từng phạm sai lầm, đã nói là pháp thuật, vậy liền tuyệt đối không thể nào là một bản vô tự thiên thư. Hắn suy đoán, khả năng duy nhất liền là chính mình tu vi không đủ, linh lực không đủ dùng để trên trang sách pháp môn tu luyện hiện ra. Hắn bất đắc dĩ thở dài, đây là một cái hấp dẫn cực lớn, cũng là một cái rõ ràng mục tiêu. Nhất định phải nhanh tăng lên tới luyện khí tầng 3. Ý nghĩ này trong lòng hắn biến có thể so kiên định. Trần Lâm hậm hực thu hồi ngự vật thuật, ngược lại cầm lên bản kia bị hắn ghét bỏ ném ở một bên thật dày đan phương tưởng giải chuẩn bị tùy tiện lật qua, đổi một ít thời gian. Hắn mở ra tờ thứ nhất, một đoạn viết tại trang bìa trong lời tựa, hấp dẫn chú ý của hắn. Bản tọa Mặc Trường Phong, 3 tuổi học y lý, 15 tuổi thanh xuất vu lam, 30 tuổi gặp tiên nhân, thiết không linh căn, tiên lộ đoạn tuyệt. Từ nay về sau một lòng ý đạo, sáng tạo đan phương này 15 tiên, dùng an ủi bình sinh. Ngắn ngủi mấy câu, lại để Trần Lâm trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Hắn liên tưởng đến chính mình, không có linh căn liền vô pháp tu hành. Vậy mình có thể tu luyện Trường Xuân Công, phải chăng mang ý nghĩa chính mình nắm giữ cái gọi là linh căn? Phát hiện này để hắn đối trên người mình bí mật có càng sâu tìm tòi nghiên cứu muốn. Nhìn tới, mình cùng người thường chung quy là khác biệt. Hắn lật ra trang thứ hai, đập vào mi mắt chương thứ nhất đan phương, đương nhiên đó là tố thể hoàn. Hắn có chút hăng hái nhìn xuống đi, ánh mắt đảo qua phía dưới đan phương cần thiết dược liệu danh sách. Chủ dược: Phục Linh 3 tiền, Ý Nhân 5 tiền, Trần Bì 2 tiền, Bạch Thuật 1 tiền. Khi thấy cái này liên tiếp vô cùng quen thuộc trung dược tài danh tự lúc, Trần Lâm con ngươi tại nháy mắt huyết đại đến cực hạn. Hắn không dám tin vào hai mắt của mình, lại nhích lại gần lặp đi lặp lại xác nhận nhiều lần. Trái tim bắt đầu không bị khống chế cuồng loạn lên. Những thứ này, những cái này tất cả đều là địa cầu bên trên tùy ý có thể thấy được phổ thông trung dược tài. Phát hiện này, như một đạo cửu thiên kinh lôi, tại trong đầu hắn ầm vang nổ vang. Chuyện này ý nghĩa là, mai này nắm giữ công hiệu nghịch thiên tố thể hoàn, có thể ở trên địa cầu bị hoàn mỹ phục khắc, thậm chí có thể sản xuất hàng loạt. Trần Lâm cảm giác hô hấp của mình đều biến đến dồn dập lên, huyết dịch tại trong mạch máu điên cuồng dâng trào. Hai tay của hắn bởi vì cực hạn xúc động mà run nhẹ nhẹ, một cái cực lớn đến đủ để lay động toàn bộ thế giới thương nghiệp đế quốc bản thiết kế, tại trong đầu hắn điên cuồng bày ra. Hắn phảng phất đã thấy, toàn thế giới đỉnh cấp phú hào, làm quả này nho nhỏ viên thuốc, vung vẩy tiền giấy, chèn phá đầu, chỉ vì cầu hắn bố thí một hạt. Thế này sao lại là đan dị phương? Đây rõ ràng là một đài siêu cấp máy y tiền. Chương 155, đều đặt cái này chơi chữ nhỏ trò chơi đúng không? Chương 155, đều đặt cái này chơi chữ nhỏ trò chơi đúng không? Thật lâu, Trần Lâm miễn cưỡng bình phục lại nỗi lòng. Hắn mang tâm tình kích động, tiếp tục lật xem đan phương tường giải. Toàn bộ đan phương nói rõ bản thiếu, chỉ ghi chép 3 cái đan phương. Loại trừ tố thể hoàn cái thứ 2 đan phương danh tự, để Trần Lâm mí mắt mạnh mẽ nhảy một cái. Đi rõ ràng khôi phục thị lực lộ. Trần Lâm giật mình kêu lên, cái gì đồ chơi? Đi rõ ràng khôi phục thị lực. Trong đầu của hắn nháy mắt hiện ra Vi Tiểu Bảo cùng Trần Cận Nam thân ảnh, ra đầu tê dại một hồi. Mẹ nó, chẳng lẽ đan phương này chủ nhân Mặc Trường Phong, vẫn là cái gì giới bản thiên địa hội tổng đà chủ sao? Hắn đội vã nhìn chăm chú nhìn về phía dưới cặn kẽ giới thiệu, sau khi xem xong, mới thật dài nuối lòng một hơi. Giới thiệu: dùng cho phần mắt trị liệu, có thể thanh trừ trong mắt trọc khí, khôi phục thị lực thanh minh. Đối nhiều loại bệnh mắt có hiệu quả. Nguyên lai là trị liệu bệnh mắt. Trần Lâm khóc cười không được, cái này Mặc Trường Phong đặt tên trình độ, cũng thật là thanh kỳ. Bất quá, giới thiệu này cũng nói đến quá mức không rõ ràng, đến cùng có thể trị liệu dạng gì bệnh mắt, là cận thị, viễn thị, vẫn là bệnh đục tinh thể, bệnh tăng nhãn áp. Phía trên trọn vẹn không có đề cập. Nhìn tới, thứ này hiệu quả, còn cần tìm cơ hội đích thân nghiệm chứng một chút. Bất quá, có thể bị vị này đi đạo tông sư việc chỉnh trọng ghi chép lại, chắc hẳn hiệu quả nhất định không phải phàm vật. Trần Lâm tạm thời đem việc này ghi ở trong lòng, đưa ánh mắt về phía một trang cuối cùng, cũng liền là trường thứ 3 đan phương. Khi thấy ba cái kia rồng bay phượng múa chữ lớn lúc, Trần Lâm vừa sợ. Định Nhan Đan, con mẹ nó ngươi thổi như bức a. Trần Lâm theo bản năng chửi bậy lên tiếng. Định Nhan Đan thế nhưng để tu luyện giả đều có thể vĩnh bảo thanh xuân thần vật, là ngươi một cái liền tiên lộ đều đoạn tuyệt phàm nhân có thể làm ra. Hắn nhìn kỹ lại, lúc này mới phát hiện tại ba cái kia phía dưới chữ lớn, còn có một hàng chữ nhỏ. Định Nhan Đan là bản tọa cả đời truy cầu con mắt đánh dấu. Trần Lâm khẽ miệng điên cuồng run rẩy. Tốt tốt tốt, chơi như vậy đúng không? Một cái hai cái đều đặt nơi này chơi chữ nhỏ trò chơi đúng không? Hắn cố nén chửi bậy dục vọng, đem ánh mắt rời về phía đan phương công hiệu giới thiệu. Chỉ một chút, hắn vừa mới dâng lên xem thường, liền bị ngập trời chấn kinh bao phủ hoàn toàn. Công hiệu: phục dụng phía sau, có thể khóa ở người dùng trước mắt dung nhan, bảo đảm 20 năm không suy. Một đời chỉ có thể phục dụng một mai. Cơ mờ nở. Trần Lâm kinh đến hít sâu một hơi. Xin lỗi, mới vừa rồi là ta nói chuyện quá lớn tiếng. Cái này mẹ hắn nơi nào là cái gì cậu tứ? Đây quả thực là nghịch thiên a. Bảo trì 20 năm dung nhan không suy, đây là khái niệm gì? Chuyện này ý nghĩa là, một cái 20 tuổi thiếu nữ, có thể tại 40 tuổi lúc, vẫn như cũ nắm giữ 20 tuổi dung nhan. Một cái nữ nhân 30 tuổi, có thể tại 50 tuổi lúc, vẫn như cũ duy trì 30 tuổi trạng thái đỉnh phong. Loại này sức hấp dẫn, đối với nữ nhân mà nói, quả thực là chí mạng. Hoàn mỹ vóc dáng, có lẽ còn có thể thông qua hậu thiên tập luyện cùng tự hạn chế để duy trì. Nhưng thời gian là treo ở mỗi người đỉnh đầu công bình nhất, cũng tàn nhẫn nhất lợi kiếm. Nó vô tình tại trên mặt của mỗi người khắc lên dấu vết, không người có khả năng may mắn thoát khỏi. Mà khỏa này định nhân đan, lại có thể để thời gian đỉnh trệ sơ sơ 20 năm. Thế này sao lại là đan dược? Đây rõ ràng là thần tích. Nó giá trị, thậm chí muốn vượt xa tố thể hoàn. Nghĩ tới đây, Trần Lâm xúc động đến toàn thân cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Hắn vội vã nhìn về phía luyện chế đan này cần thiết dược liệu. Chủ dược: trăm năm nhân sâm, trăm năm hà thủ ô, trăm năm hoàng tinh, trăm năm linh chi. Liên tiếp danh tự nhìn xem tới, Trần Lâm lông mày dần dần giãn ra. Có tốt, trên đan phương cần thiết 7-8 loại chủ dược, tất cả đều là hắn nghe qua địa cầu dược liệu. Duy nhất chỗ khó, liền là mỗi một loại đều muốn cầu năm nhất định cần đạt tới 100 năm trở lên. Loại cấp bậc này dược liệu, ở trên thị trường cơ hội là phượng mao lân rác, có tiền mà không mua được, muốn lại quy mô tìm kiếm, cơ hội là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Bất quá, Trần Lâm cũng không cảm thấy thất vọng. Chỉ cần có thể tìm tới mấy phần dược liệu, làm bên cạnh mình người luyện chế mấy khỏa, liền đã đầy đủ. Làm người, nên biết đủ thường vui. Kiểm kê xong lần này có thể nói không hợp thói thường thu hoạch khổng lồ, Trần Lâm thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hoàng kim, linh thạch, pháp thuật, đan phương, bất luận cái gì đồng dạng lấy ra đi, đều đủ để gây nên kinh thiên động địa gợn sóng. Hắn đem có vật phẩm thu nhập nạp giới, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Thu hoạch mặc dù lớn, nhưng tất cả những thứ này cơ sở vẫn như cũng là thực lực bản thân. Trần Lâm không có chút nào lười biếng, lặng yên đi tới tiểu viện hậu viện. Bóng đêm như nước, nguyện hoa như sương. Hắn vứt bỏ tạp niệm, chậm chậm triển khai tư thế, bắt đầu tu luyện đến thái âm hô hấp pháp. Một bộ quyền pháp đánh xong, toàn thân khí huyết dâng trào, hơi nóng bốc hơi. Hắn trở lại gian phòng, theo trong nạp giới lấy ra một mai hoàng long đan ăn vào, lại lấy ra hai khối linh thạch nắm trong tay, ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển trường xuân công. Tinh thuần linh khí như là hai cái dòng suối, theo lòng bàn tay tràn vào toàn thân, tập bổ lấy kinh mạch của hắn cùng đan điền. Sáng ngày hôm sau, ánh nắng tươi sáng, Trần Lâm mở ra chiếc kia mới tinh màu đen bẹn ní bẹn đợi gạ, tại một đường chấn kinh vô số nhãn cầu nhìn chăm chú bên trong, đi tới Triệu Kiệt chỗ tồn tại Kiệt Ca truyền tin. Về phần hắn chiếc kia màu trắng tần tờ lớt, ngượng ngùng, chúng ta không quen. Dừng xe xong, Trần Lâm không có lập tức xuống xe. Hắn theo trong nạp giới lấy ra mai kia tố thể hoàn, lại lấy ra một bình theo trong tủ lạnh thuận tay cầm ha 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 nước suối. Hắn đem khỏa kia nho nhỏ viên thuốc đặt ở lòng bàn tay, hai ngón hơi hơi dùng sức, cứng rắn đan dược liền bị hắn thoải mái bóp thành tinh tế phấn. Hắn vặn ra nắp bình, đem phấn toàn bộ đổ vào trong bình, nhẹ nhàng lung lay. Nguyên bản trong suốt nước suối, nháy mắt biến đến có chút đục ngầu, hiện ra một loại nhàn nhạt tông màu nâu. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới đẩy cửa xuống xe, đi vào gian kia quen thuộc cửa hàng điện thoại. Trong cửa hàng không có gì khách hàng, Triệu Kiệt chính giữa nằm ở trên quầy, buồn bực ngán ngẩm soát lấy video ngắn. Nghe được cửa ra vào truyền đến cái kia không giống bình thường, trầm thấp mà lại mênh mông động cơ tiếng oanh minh, hắn theo bản năng ngẩng đầu, cửa trước nhìn ra ngoài. Chỉ một chút, trong mắt của hắn thiếu chút nữa theo trong hốc mắt trừng ra ngoài. Hắn nhìn thấy Trần Lâm theo chiếc kia bá khí giống như một đầu màu đen manh thú xe sang trên vị trí lái đi xuống, tiếp đó vô cùng tự nhiên tiếp thị tại chỗ cửa đi vào trong cửa hàng. Ngoa tạo. Triệu Kiệt đột nhiên từ trên ghế bắn lên, ba chân bốn cẳng xông tới Trần Lâm trước mặt, vòng quanh hắn đi hai vòng, cuối cùng chỉ vào bên ngoài chiếc kia bèn nhi, âm thanh đều đổi giọng. Lâm tử, con mẹ nó ngươi, ngươi đó là xe gì? Trần Lâm nhìn xem hắn bộ kia chưa từng thấy việc đời bộ dáng, cười hắc hắc, cố tình bày ra một bộ phong khinh vân đạm trang bức tư thế, rồi ra ngón út móc móc lỗ thai. Ai? Không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Đỉnh phối bèn nhi bèn tẩy gà mà thôi, cũng liền 400 tới vạn a. Thao, cầu đại ngộ. Triệu Kiệt sau khi hết khiếp sợ, trên mặt nháy mắt bị to lớn hưng phấn thay thế. Hắn ôm Trần Lâm cổ, dùng sức quơ quơ, nước miếng đều nhanh phun ra ngoài. Đi đi đi, nhanh, mang huynh đệ đi thử xem ngươi bèn nhi bèn tẩy gà. Ta lớn như vậy, còn không ngồi qua đắt như vậy xe. Triệu Kiệt kéo lấy Trần Lâm liền hướng bên ngoài đi, cái kia không kịp chờ đợi bộ dáng, phản phất xe kia là hắn. Chương 156, cái này mẹ hắn quản cái này gọi vô sắc vô vị. Chương 156, cái này mẹ hắn quản cái này gọi vô sắc vô vị. Trần Lâm bị hắn bộ này khi gấp dáng dấp đùa đến khóc cười không được, đi theo hắn đi tới bên đường. Chỉ ngồi lấy có ý tứ gì? Trần Lâm theo trong túi móc ra chìa khóa xe, ở trước mặt hắn quơ quơ, giật dây nói, nếu không, ngươi mở ra thử xem. Thật. Mắt Triệu Kiệt nháy mắt sáng giống như hai quả 200 ngói bóng đèn. Hắn đoạt lấy chìa khóa, không nói hai lời, trực tiếp chui vào bẹn nỉ bẹn tẩy gạ cái kia tràn ngập xa hoa vị trí lái. Lâu Lâm Tiếu lấy lắc đầu, đi theo ngồi vào tay lái phụ. Mẹ ơi, cái này mẹ hắn mới gọi xe a. Triệu Kiệt hai tay vướt ve cái kia xúc cảm tinh tế ra thật tay lái, cảm thụ được cái kia mềm mại dễ chịu ghế ngồi, trong miệng phát ra liên tiếp ý nghĩa không rõ sợ hãi thán phục. Triệu Kiệt vừa muốn nổ máy xe, thật tốt cảm thụ một chút cái này hơn 400 vạn xe sang mở là cảm giác gì. Trần Lâm lại tại lúc này, đem bình kia chuẩn bị tốt ha 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 nước suối đưa tới, trên mặt mang theo một chút thần bí nụ cười. Kiệt ca, tới, uống ngụm nước. Không khát. Lực chú ý của Triệu Kiệt toàn ở trên xe, cũng không quay đầu lại nói. Không phải phổ thông nước. Trần Lâm trong thanh âm mang theo một chút mê hoặc, ta mới nghiên cứu thuốc giảm cân. Vô sắc vô vị, hiệu quả nổi bật. Đặc biệt chuẩn bị cho ngươi thử xem hiệu quả. Triệu Kiệt động tác đột nhiên cứng đờ. Hắn chậm chậm quay đầu, một mặt hoài nghi nhìn xem Trần Lâm đưa tới bình kia nước. Thân bình là quen thuộc ha 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 nước suối thân bình, nhưng bên trong chất lỏng lại hiện ra đục ngầu tông màu nâu. Triệu Kiệt khỏe miệng giật một cái, một mặt khó có thể tin nhìn xem Trần Lâm. Cái này mẹ hắn cái này gọi vô sắc vô vị. Trần Lâm cơ cơ bình trong tay. Bình kia đục ngầu nước suối tại trong tay hắn lung lay, trên mặt hắn mang theo một chút nhìn không thấu ý cười. Thế nào? Kiệt ca, không tin được huynh đệ ta. Triệu Kiệt gương mặt bắp thịt căng cứng, nhìn xem bình kia màu sắc có thể so thuốc đông y chất lỏng. Hắn lại nhìn một chút Trần Lâm trương kia tuấn lãng quá mức mặt. Cuối cùng, Triệu Kiệt cắn răng, theo Trần Lâm trong tay túm lấy bình. Mẹ, không tin được ai còn có thể không tin được tiểu tử ngươi. Trên mặt Triệu Kiệt mang theo chịu chết dứt khoát. Chẳng phải là hương vị khó ngửi điểm ư? Lão tử năm đó uống rượu so cái này khó ngửi nhiều. Hắn ngẩng đầu lên, vặn ra nắp bình, từ từ nhắm hai mắt, tòm tòm một hơi đem trọn chai nước đổ xuống dưới. Phốc, khu khu khu. Mới uống xong, một cỗ khó mà hình dung đắng chát cùng mùi lạ tại hắn trong miệng mãnh liệt nổ tung. Mùi vị đó xông thẳng đỉnh đầu. Triệu Kiệt ngũ quan nháy mắt chen làm một đoàn, ho kịch liệt ho lên. Ta thao, Lâm tử, con mẹ nó ngươi, ngươi quản cái này gọi vô sắc vô vị. Hắn chỉ vào Trần Lâm, trong ánh mắt tràn ngập lên án cùng ủy khuất. Ngươi là đồng dạng đều không chiếm a. Cái này so thuốc đắng còn khổ. Thuốc đắng ra tận, biết hay không? Trần Lâm mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Được rồi, đừng dày vò khốn khổ, nhanh khởi động, để ta cảm thụ một chút lão tài xế kỹ thuật. Hừ, chờ coi. Triệu Kiệt tuy là ngoài miệng phàn nàn, nhưng đối minh đệ tín nhiệm vẫn là để hắn lần nữa đem lực chú ý thả về chiếc này xe sang bên trên. Hắn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đè xuống khởi động nút bấm. Bù bù, một tiếng trầm thấp mà lại tràn ngập lực lượng cảm giác gào thét theo đầu xe truyền đến. Thanh âm kia càng giống là một đầu bị thức tỉnh viễn cổ cự thú, phát ra lười biếng gầm nhẹ. Chỉ là lười biếng nhanh dưới trạng thái tiếng gầm, liền để Triệu Kiệt toàn thân đều nổi da gà. Hai tay của hắn nắm chặt tay lái, cảm thụ được V12 động cơ truyền đến nhẹ nhàng rung động. Trong mắt bắn ra trước đó chưa từng có hào quang. Đi ngươi. Triệu Kiệt đột nhiên một cước chân ga đạp xuống. Oeng. Bèn tẩy gạ to lớn thân xe nháy mắt bắn ra mà ra. Mãnh liệt đẩy lưng cảm giác đem Triệu Kiệt toàn bộ người gắt gao đặt tại mềm mại trên ghế ngồi. Ngoài cửa sổ cảnh tượng phi tốc thu lùi, mênh mông nguồn động lực nguyên không ngừng theo dưới chân chuyển đến. Ngoa tạo. Ngoa tạo. Cái này mẹ hắn mới gọi lái xe a. Triệu Kiệt hưng phấn đến mặt mũi tràn đầy đỏ lên, lôi kéo cổ họng giống to. Hắn cảm thấy lây phía trước chơi chiếc kia quỷ hỏa, cùng chiếc này bèn nỉ so ra, quả thực liền là vóc dáng trẻ em đồ chơi. Tiếng gầm này, so mẹ hắn 10 chiếc quỷ hỏa gộp lại còn hăng hái. Trần Lâm nhìn xem hắn hưng phấn giống như cái hài tử, chỉ là cười lấy lắc đầu. Hắn mặc cho Triệu Kiệt lái xe, tại thông hướng ngoại ô thành phố rộng lớn trên đường cái cuồng phong. Nhưng mà, xe mới mở ra nội thành không bao lâu, trên mặt Triệu Kiệt hưng phấn liền dần dần đọc lại. Trên trán của hắn bắt đầu toát ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh, sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến tái nhợt. Hắn cảm giác trong bụng của mình, phản phất có một đài chụp lăn máy giặt ngay tại điên cuồng vận chuyển. Một cỗ phiên giang đảo hải đau nhức kịch liệt, theo phần bụng chỗ sâu mãnh liệt truyền đến. Ùng ùng ùng. Một trận rõ ràng ruột minh thanh, thậm chí lấn át V12 động cơ gào ghét. Không, không được. Đôi tay của Triệu Kiệt bắt đầu phát run, chăm chú che bụng của mình. Tay lái đều có chút nắm bất ổn. Lâm Tử, ta bụng muốn nổ. Hắn biểu tình thống khổ, âm thanh đều đổi giọng, phản phất một giây sau liền muốn tại chỗ bạo tạc. Trần Lâm nhìn xem hắn bộ này thảm trạng, trên mặt cuối cùng lộ ra không nín được cười xấu xa. Thế nào kia ca? Không phải nói muốn mang ta cảm thụ lão tài xế kỹ thuật ư? Vậy mới cái nào đến cái nào a? Kỹ thuật ngươi lại ra. Triệu Kiệt đau đến nhe răng trợn mắt, nói chuyện đều mang tới nước nở. Mau tìm nhà vệ sinh. Không phải. Không phải ngươi cái này 400 vạn xe sang, hôm nay liền đến mở ra cửa sổ mở ra. Trần Lâm cố nén ý cười, chỉ phía trước cách đó không xa một cái cột mốc đường, đừng nóng nổi, phía trước 200 mét, có cái nhà vệ sinh công cộng. Vừa dứt lời, Triệu Kiệt đột nhiên một cước phanh lại. Bèn nỉ bèn tẩy gạ tại một trận chói hai lốp xe tiếng ma sát bên trong, vững vàng đứng tại bên đường. Hắn thậm chí không kịp tắt máy, ở dây an toàn. Đẩy cửa xe ra, liên tục lăn lộn liền hướng về cái kia nhà vệ sinh công cộng phương hướng bắt tới. Cái kia 220 cân thân hình khổng lồ, giờ phút này lại bộc phát ra trước đó chưa từng có nhanh nhẹn. Như là ra khỏi nòng đạn tháo, một đầu vọt vào trong nhà vệ sinh. Ầm. Phòng kế cửa bị trùng điệp đóng lại. Ngay sau đó, một trận như là như sấm rền âm thanh từ bên trong truyền ra. Sau 10 phút, Triệu Kiệt bị tường, theo trong nhà vệ sinh từng bước một rời đi ra. Sắc mặt hắn tái nhợt, bờ môi phát xanh. Hai chân như là mới chạy xong mạ dạ tổng đồng dạng, càng không ngừng run lẩy bẩy. Toàn bộ người hư thoát đến phảng phất bị triệt để móc sạch. Hắn đi đến bên cạnh xe, nhìn xem chính giữa tựa ở trên cửa xe, trên mặt mang theo cười xấu xa Trần Lâm. Hắn dùng hết lực khí toàn thân, nâng lên tay run rẩy chỉ vào Trần Lâm, hữu khí vô lực mắng, "Lâm Tử, ta thao ngươi lại ra. Con mẹ nó ngươi, ngươi đó là thuốc giảm cân. Đó là ba đậu thêm thuốc sổ áp xúc già cường phiên bản a." Lâu Lâm thiếu lấy đưa cho hắn một bình chưa mở ra nước suối, trên mặt mang theo cao thâm mặt chắc đủ cười. "Bài độc, hiểu không? Cảm giác một thoáng, có phải hay không cảm thấy thân thể nhẹ nhàng không ít?" Triệu Kiệt sững sờ, theo bản năng hoạt động một chút thân thể. Cái này hơi động, trên mặt hắn biểu tình nháy mắt biến có thể so kinh ngạc. Tuy là thân thể bởi vì vừa mới bài độc mà cảm thấy cực độ suy yếu, nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình cái kia nguyên bản nặng nề giống như đổ trì thân thể, giờ phút này lại có loại trước đó chưa từng có mát mẻ cùng nhẹ nhàng cảm giác. Phảng phất tháo xuống mấy chục cân phụ trọng, liền hô hấp đều biến đến thông thuận rất nhiều. A, cũng thật là. Triệu Kiệt ngạc nhiên bóp bóp trên bụng mình phao cứu sinh, cảm giác dường như tựa như là nhỏ một chút. Chương 157, tố thể hoàn thần hiệu. Chương 157, tố thể hoàn thần hiệu ta dựa vào. Lâm Tử, ngươi thuốc này cũng quá thần a, chỗ nào mua, lại cho ta tới mấy bình. Triệu Kiệt nháy mắt quên cúc hoa tàn thống khổ, hai mắt tỏa ánh sáng, một phát bắt được Trần Lâm cánh tay, phản phất bắt được xuống nửa đời hạnh phúc. Độc nhất vô nhị bí phương, tổng thể không truyền ra ngoài. Lâu Lâm Vân nhạt gió nhẹ vô vô bờ vai của hắn, trong tươi cười cất giấu một chút danh mánh. Vậy mới cái nào đến đây, bình thuốc này hiệu quả vừa mới bắt đầu phát huy. Qua chiến dịch này, Triệu Kiệt cũng không còn tiếp tục đua xe hào hứng, đàng hoàng đem lái xe về nội thành, đứng tại bọn hắn đã từng học tập cao trung phụ cận. Hai người đi vào nhà kia gánh chịu vô số thanh xuân ký ức lao mã mì thịt bò quán. Vẫn là cái kia quen thuộc cửa hàng nhỏ, vách tường bị khói dầu hun đến phát vàng. Vẫn là cái kia buộc lên đầy mỡ tạp dề, đều là một mặt không nhịn được lão bản. Lão bản đang cúi đầu soát lấy video ngắn, nghe được cửa ra vào truyền đến chung gió thanh âm, cũng không ngẩng đầu lên hô, ăn cái gì chính mình nhìn trên tường. Nhưng làm hắn nhìn thấy cửa ra vào chiếc kia màu đen quái vật khổng lồ lúc, toàn bộ người đều cứng đờ. Hắn lại nhìn một chút từ trên xe bước xuống Trần Lâm cùng Triệu Kiệt, cặp kia đều là con mắt nửa híp nháy mắt trừng tròn xoe. Trên mặt không kiên nhẫn tại không một s bên trong bị vô cùng nhiệt tình nụ cười thay thế. Vãi, là Tiểu Lâm cùng Tiểu Kiệt a. Tốt mấy năm không thấy, đây là phát đại tài a. Mau vào mau vào. Hôm nay muốn ăn chút gì không? Ta cho các ngươi thêm hai phần thịt. Hai người điểm hai bát mì thịt bò. Vẫn là mùi vị quen thuộc, nhưng tâm cảnh sớm đã hoàn toàn khác biệt. Triệu Kiệt kẹp lên một lớn bữa mặt, hấp lưu một tiếng ăn. Hắn nhìn ngoài cửa sổ chiếc kia bá khí Benny, nhịn không được cảm thán nói, mà nó, phía trước khi còn đi học, cảm thấy có thể mỗi ngày ăn như vậy một chén thêm thịt mì thịt bò, liền là nhân gian cấp cao nhất mỹ vị. Hắn lắc đầu, tự rêu cười một tiếng. Hiện tại, cảm giác cũng liền dạng kia. Không phải mà biến. Trần Lâm nhìn xem hắn, cũng cười. Là chúng ta biến. Một câu, để không khí xung quanh đều yên lặng xuống tới. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy đối diện hướng thanh xuân hồi ức, còn có một chút cảnh còn người mất cảm khái. Đem nguyên khí đại thương Triệu Kiệt đưa về cửa hàng điện thoại sau, Trần Lâm xe chạy tới Giang Cảnh Hoa phủ. Hắn dùng vân tay mở cửa. Một cố quen thuộc thơm ngát phả vào mặt. Tống Thu Nhã chính giữa ăn mặc một thân ở nhà tơ tằm thắt lưng váy ngủ, tại trên ban công phơi nắng lấy vừa mới rửa sạch quần áo. Sau giờ ngọ ánh nắng xuyên thấu qua to lớn cửa sổ sắt đất, nhu hòa vẩy vào trên người nàng, đem nàng linh lung lên xuống đường con phát họa đến tinh tế. Gió nhẹ lướt qua, khinh bạc làn váy nhẹ nhàng phiêu động, một đôi tuyết trắng thon dài đùi đẹp như ẩn như hiện. Cái kia điểm tĩnh tốt đẹp hình ảnh, để Trần Lâm tâm đều đi theo mềm mại xuống tới. Hắn đổi lên dép lê, bước chân thả đến cực nhẹ, lặng yên không một tiếng động đi tới. Từ phía sau duỗi ra hai tay, đem cái kia không đủ một nắm tinh tế vòng eo vây quanh ở a. Tống Thu Nhã bị bất tình lình tập kích giật nảy mình, trong tay giá áo đều rơi trên mặt đất. Nhưng làm nàng ngửi được cố kia quen thuộc, để nàng vô cùng an tâm ánh nắng khí tức sau, căng cứng thân thể nháy mắt mềm nhũn ra, dịu dàng ngoan ngoãn tựa vào Trần Lâm rộng lớn trên lồng ngực. Khuôn mặt nàng phím hồng, mang theo một chút oán trách, quay đầu lườm hắn một cái. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Bước đi thế nào một điểm âm thanh đều hay không? Đừng làm rộn, chờ ta đem quần áo gạt xong. Trần Lâm lại không để ý tới. Hắn đem mặt vùi ở mái tóc của nàng ở giữa, thật sâu hít một hơi cái kia để hắn say đắm mùi thơm, tại nàng nóng ánh long lanh bên lỗ tai, dùng thanh âm đầy truyền cảm khẽ cười nói, đợi không được. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên một cái dùng sức, trực tiếp đem cái này để hắn nhớ thương nữ nhân chặn ngang ôm lấy. Tại một tiếng ngắn ngủi kinh hô bên trong, hắn nhanh chân như sao băng hướng đi phòng ngủ. Sau 2 giờ, rộng lớn nệm cao su trên giường, một mảnh hỗn độn. Tống Thu Nhã lần thứ 3 mang theo tiếng khóc nức nở, luôn miệng cầu xin tha thứ, Trần Lâm mới rốt cục hài lòng kết thúc trận này cực chiến. Nàng toàn thân mồ hôi tràn trề, mềm nhũn ngồi phịch ở lâu trong lâm hoài, liền một ngón tay đều không muốn động. Trước kia đều là mang theo vài phần thanh lãnh trên khuôn mặt, giờ phút này hiện đầy động lòng người ửng hồng, khỏe mắt còn mang theo óng ánh nước mắt, nhìn lên đã đáng thương lại mê người. Nàng dùng hết chút sức lực cuối cùng, nâng lên phân quyền, mềm nhũn đập Trần Lâm một thoáng, âm thanh khàn khàn kiểu mị. Ngươi thật là một cái gia súc. Trần Lâm hài lòng ôm lấy trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc, cảm thụ được cái tia cực hạn mềm mại cùng chân nhẵn, trong lòng một mảnh mềm mại. Hắn cúi đầu xuống, tại nàng chân bóng trên trán ấn xuống một cái hôn. Hắn ôm lấy nàng, trong lòng hơi động, vụ trộm theo trong nạp giới lấy ra một mai tố thể hoàn. Tới, mở miệng. Tống Thu Nhã mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn xem Trần Lâm đưa tới bên miệng khỏa kia tông màu nâu viên thuốc, theo bản năng hỏi, đây là cái gì? Đồ tốt. Lâu Lâm cố làm thần bí cười một tiếng. Người ăn liền biết. Nói lấy, hắn đem trên tủ đầu giường ly nước đưa tới. Tống Thu Nhã nhìn xem hắn, cặp kia thủy doanh dư trong con ngươi tràn ngập không bố trí phòng vệ tín nhiệm. Nàng không chút do dự, tiếp nhận ly nước, liền lấy nước, đem khỏa kia không biết tên viên thuốc một cái nuốt xuống. Nàng biết, nam nhân của mình tuyệt sẽ không hại chính mình. Nhưng mà, viên thuốc vào trong bụng còn không qua 5 phút. Trên mặt Tống Thu Nhã ửng hồng liền nháy mắt rút đi, thay vào đó là một vòng kinh hoàng tái nhợt. Nàng đột nhiên theo lâu trong lâm hoài ngồi dậy, hai tay che bụng dưới, biểu tình biến phải cùng phía trước Triệu Kiệt không có sai biệt. Ta bụng. Nói còn chưa dứt lời, nàng liền bén chân lên, cũng không đoái hoài tới mặc quần áo, đi chân đất, chật vật xông về phòng vệ sinh. Sau mười mấy phút, Tống Thu Nhã biện khung cửa đi ra, trên mặt mang theo không cởi ửng hồng cùng một chút sống sót sau tai nạn vui mừng. Ngươi cho ta ăn đến cùng là thuốc gì a? Nàng nhìn Trần Lâm, trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh. Cũng quá thần a. Ta cảm giác đi nhà vệ sinh xong phía sau, thân thể thật dễ dàng. Trần Lâm cười hắc hắc, đem nàng lần nữa kéo vào trong ngực. Ta liền nói là đồ tốt ta. Một phen giày vò, Tống Thu Nhã sớm đã cả người đều mệt, rất nhanh liền tại lâu trong Lâm Hoài nặng nề ngủ thiếp đi. Nhìn xem nàng điểm tĩnh ngủ mặt, Trần Lâm Cương chiều cười một tiếng. Hắn rón rén vì nàng đắp kín chăn, tiếp đó đứng dậy đi vào phòng bếp. Hắn theo trong nạp giới lấy ra mấy thứ nông gia tiểu viện nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu đại triển chủ nghệ. Không bao lâu, bốn đồ ăn một chén canh liền mới mẻ xuất hiện. Nồng đậm thức ăn mùi thơm, phản phất mang theo ma lực, trực tiếp đem trong giấc ngộng Tống Thu Nhã từ trên giường câu lên. Nàng mơ mơ màng màng đi ra phòng ngủ, nhìn thấy trên bàn cơm cái kia mấy đạo sắc hương vị đều đủ thức ăn, ngáy mắt thanh tỉnh. Nàng nhìn ngay tại bày ra bát đũa Trần Lâm, có chút ngượng ngùng thẻ lưỡi. Vốn là có lẽ ta nấu cơm cho ngươi, đều trách ngươi. Trần Lâm cương chiều đi lên trước, nhẹ nhàng đuốt một cái nàng bệnh cao chóp mũi, ôn nhu nói, hắc hắc, không có việc gì, ta cho ngươi làm dừng lại, ngươi cho ta làm cả một đời là được. Tống Thu Nhã lườm hắn một cái, nhưng trong lòng thì cùng ăn mật đồng dạng. Trên bàn ăn, Tống Thu Nhã ăn lấy Trần Lâm làm đồ ăn, cảm giác chính mình toàn bộ người đều bị nồng đậm cảm giác hạnh phúc bao vây. Ăn quá ngon. Nàng một bên ăn, một bên mơ hồ không rõ than thở, Trần Lâm, nhà ngươi nguyên liệu nấu ăn mỗi lần ăn đều kinh diễm như vậy. Không cẩn thận, nàng lại ăn quá no. Nàng sờ lên chính mình bằng phẳng bụng dưới, nhìn xem Trần Lâm, có chút vẫn chưa thỏa mãn nói, không được không được, lại ăn xuống dưới, ta ngày mai đi làm váy đều muốn mặc không nổi. Nói đến đi làm, nàng như là nhớ ra cái gì đó, nụ cười trên mặt hơi hơi thu lại, nghiêm mặt nói, ta buổi chiều đến về tiệm, mấy ngày nay tại Võ Thành, trong cửa hàng sự tỉnh phòng trừng chồng chất rất nhiều, đến trở về xử lý. Lâu Lâm Tiếu lấy gật đầu một cái. Ân, hảo, ta đưa ngươi đi. Chương 158, người đến thời Mãn Kinh, não liền là không dùng được. Chương 158, người đến thời Mãn Kinh, não liền là không dùng được. Giữa trưa dạng ánh nắng nhiệt nóng, bẹn nhì bẹn tẩy ga ổn định đứng tại Chu Tiểu Phúc tiệm vàng cửa ra vào. Tốt, đến. Lâu Lâm Tiếu lấy nghiêng đầu, nhìn xem trên tay lái phụ trường kia tươi cười rạng rỡ khuôn mặt. Tống Thu Nhã cởi dây an toàn, phụ phục tại Trần Lâm trên mặt hôn một cái, âm thanh ôn nhu đến có thể chảy ra nước. Ngươi đi về trước đi, ta buổi chiều phòng trừng sẽ rất bận rộn. Ta chờ ngươi. Lâu Lâm Tiếu lấy đáp lại. Tống Thu Nhã ử một tiếng, đẩy cửa xuống xe. Nàng đi đến cửa tiệm, lại phát hiện cửa tiệm khép, phía trên còn mang theo một cái tạm dừng kinh doanh bảng hiệu. Nàng hơi hơi nhíu mày, tưởng rằng bình thường nghỉ trưa, cũng không nghĩ nhiều. Nhưng mà, làm nàng đẩy ra phiến kia nặng nghề cửa thủy tinh lúc, một cỗ bầu không khí ngột ngạt phả vào mặt. Trong cửa hàng không có một cái nào khách hàng, tất cả nhân viên giống như phạm sai lầm học trò nhỏ đồng dạng, cúi đầu tụ tập trong đại sảnh, lặng ngắt như tờ. Một cái ăn mặc màu đen nghề nghiệp bộ váy, vẽ lấy tinh xảo đồng trang, toàn thân tản ra lấn người khí thế trung niên nữ nhân, chính giữa ôm lấy cánh tay, dùng sắc bén ánh mắt quét mắt mọi người. Chính là Nghi Thành công ty chi nhánh nhân sự quản lý, Hồ Lệ Lệ. Mà tại Hồ Lệ Lệ bên cạnh, còn đứng lấy một cái Tống Thu Nhã vô cùng chán ghét thân ảnh, Chu Triều Tiên. Trên mặt hắn mang theo tiểu nhân đắc chí nụ cười đắc ý, trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào nhìn có chút hạ hê. Nhìn thấy Tống Thu Nhã đi vào, Hồ Lệ Lệ như là tìm được chỗ phát tiết, cố tình nâng cao âm lượng, dùng một loại cay nghiệt tới cực điểm ngữ khí, trước mọi người tuyên bố, Tống Thu Nhã vô cớ bỏ bê công việc dài đến một vòng, nghiêm trọng vi phạm công ty quy định, trải qua phòng nhân sự nghiên cứu quyết định, cho khai trừ xử lý. Từ hôm nay trở đi, Chu Tiểu Phúc Nghi Thành kỳ hạm cửa hàng trưởng chức vụ, từ Chu Triều Tiên tiên sinh chính thức đảm đương. Anh, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tất cả nhân viên ánh mắt đồng loạt nhìn về phía mới vừa vào cửa Tống Thu Nhã. Trong ánh mắt kia, tràn ngập đồng tình, bất đắc dĩ, còn có một chút đối quyền lực sợ hãi. Chu Triều Tiên nhìn thấy Tống Thu Nhã trương kia nháy mắt lạnh giá mặt, trong lòng đọc lại nhiều ngày đoán khí rốt cuộc tìm được chỗ phát tiết, hắn lên trước một bước, dùng một loại cực điểm giọng rêu cận cười khẩy nói, "Nhà, đây không phải chúng ta cao cao tại thượng Tống lớn cửa hàng chứ? Ta còn tưởng rằng ngươi bị cái kia mở phá hàng nội địa xe dã nam nhân lừa gạt chạy, không trở lại đây. Thế nào, chơi chán bị người ta quăng? Vẫn là trở về làm chó nhà có tang." Tống Thu Nhã sắc mặt lạnh lùng như băng. Nàng thậm chí lười đến nhìn Chu Triều Tiên một chút, trực tiếp coi thường khiêu khích của hắn, đi thẳng tới Hồ Lệ Lệ trước mặt, cặp kia đều là thanh lãnh con ngươi, giờ phút này sắc bén như lao. "Hồ quản lý, phụ thân ta xảy ra tai nạn nằm viện, ta tự mình đã gọi điện thoại cho ngươi xin nghỉ, ngươi lúc đó cũng chính miệng đồng ý hiện tại ngươi ở trước mặt tất cả mọi người, nói ta vô cớ bỏ bê công việc, là có ý gì?" Hồ Lệ Lệ trong ánh mắt hiện lên một chút không dễ dàng phát giác bối rối, nhưng rất nhanh liền bị càng nồng đậm ngạo mạn che giấu. Nàng ôm lấy cánh tay, từ trên cao nhìn xuống cười lạnh nói, "Tống Thu Nhã, cơm có thể ăn lung tung, không thể nói lung tung được. Ta lúc nào tiếp vào qua điện thoại của ngươi?" Dạng này đổi trắng thay đen lý do thoái thác, triệt để đem Tống Thu Nhã đẩy vào tuyệt cảnh. Nàng khí đến toàn thân phát run, đầu ngón tay lạnh bớt. Nàng biết, Hồ Lệ Lệ cùng Chu Triều Tiên đây là quyết tâm muốn liên thủ chơi chết chính mình, mà chính mình lại không bỏ ra nổi bất cứ chứng cứ gì. Chu Triều Tiên tại một bên nhìn có chút hả hê châm ngòi thổi gió, "Tống Thu Nhã, đừng ngọng ngoại, tranh thủ thời gian thu thập ngươi đồ vật cũng ngay. Đừng ở nơi này mất mặt xấu hổ." Xung quanh nhân viên cả đám đều cúi đầu, giận mà không dám nói gì. Toàn bộ tiệm vàng đại sảnh, không khí ngột ngạt đến cực điểm. Ngay tại Tống Thu Nhã cảm giác chính mình gần bị cái này vô biên ác ý thôn phệ lúc, cửa tiệm bị phanh một tiếng, từ bên ngoài trùng điệp đẩy ra. Một đạo cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, ngược lại quang đi đến. Là Trần Lâm. Hắn trợn mặt, cất bước mà vào, cặp kia đều là mang theo vài phần ý cười trong mắt, giờ phút này hiện đầy lạnh giá hàn xương. Hắn đi thẳng tới bên cạnh Tống Thu Nhã, tại tất cả người trong ánh mắt kinh ngạc, đem nàng lạnh giá tay run rẩy, nắm thật chặt tại chính mình ấm áp mà mạnh mẽ lòng bàn tay. "Đừng sợ, có ta." Đơn giản một câu, như một dòng nước ấm, nháy mắt xua tán đi trong lòng Tống Thu Nhã tất cả lạnh lẽo cùng bất lực. Chu Triều Tiên nhìn thấy Trần Lâm, thù mới hận cũ nháy mắt xông lên đầu. Nhất là làm hắn nhìn thấy Trần Lâm cùng Tống Thu Nhã cái kia nắm chặt hai tay lúc, ghen tị hỏa diễm cơ hồ muốn đem lý trí của hắn tiêu hủy. Hắn chỉ vào Trần Lâm lỗ mũi, chửi ầm lên, con mẹ nó ngươi là ai vậy? Không thấy chúng ta tạm dừng kinh doanh như? Từ đâu tới chó hoang, cút ra ngoài cho ta. Trần Lâm ánh mắt đống nhiên phát lạnh. Một cỗ vô hình khí thế từ trên người hắn phát ra, toàn bộ đại sảnh nhiệt độ phảng phất đều hạ xuống vài lần. Thanh âm của hắn lạnh giống như tháng 12 băng, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, miệng đặt sạch sẽ điểm. Bằng không, ta không ngại để ngươi lời này đều không mở miệng được. Ánh mắt kia như cùng ở tại nhìn một người chết. Chu Triều Tiên bị cỗ này khí thế kinh khủng hù dọa đến sợ vỡ mật, theo bản năng lui về sau một bước, đâm vào sau lưng trên quầy, phát ra loảng xoảng một tiếng vang dọn. Cái kia phách lối khí diễm nháy mắt dập tắt. Trần Lâm lười đến lại để ý tới cái này kém cỏi, hắn đưa mắt nhìn sang cái kia sắc mặt đồng dạng có chút khó coi Hồ Lệ Lệ, nhếch miệng lên một vòng lạnh giá độ cong. Hồ quản lý đúng không? Hắn chậm rãi mở miệng, bạn gái của ta gọi điện thoại cho ngươi xin nghỉ phép thời điểm, thật không may, ta an vị tại bên cạnh nàng. Càng không khéo chính là, Trần Lâm dừng một chút, nghiền ngẫm xem lấy Hồ Lệ Lệ cùng Chu Triều Tiên trong nháy mắt kia lại biến sắc mặt, ném ra một cái tạc đạn nặng ký, trên xe ta camera hành trình, là kiểu mới nhất, mang ghi âm công năng. Hồ Lệ Lệ lập tức biến sắc mặt. Chu Triều Tiên mở to hai mắt nhìn. Trần Lâm phảng phất không thấy bọn hắn cái kia đặc sắc biểu tình, chậm rãi móc ra điện thoại của mình, ở trên màn ảnh phủi đi lấy, làm bộ muốn điều lấy thu hình lại. Ngươi nói, ta là hiện tại đem các ngươi hai đoạn kia đổi trắng thay đen nói chuyện ghi âm, ngay trước tất cả nhân viên mặt đem ra công khai, để đại gia nghe một chút các ngươi là thế nào theo lẽ công bằng chấp pháp đây này. Vẫn là, ta trực tiếp đóng gói một phần, gửi đến các ngươi Chu Tiểu Phúc tổng công ty bộ kiểm tra kỷ luật, để bọn hắn cũng thưởng thức một chút, công ty chi nhánh nhân sự quản lý cùng tổng giám đốc nhi tử, là như thế nào liên thủ chèn ép, hãm hại ưu tú nhân viên. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng từng chữ chu tâm, như là trọng truy, từng cái nện ở Hồ Lệ Lệ cùng Chu Triều Tiên tâm lý trên phòng tuyến. Hồ Lệ Lệ triệt để luôn cuống, trên trán nháy mắt buốc lên tầng một tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Nàng biết, một khi chuyện này đâm đến tổng công ty, đừng nói nàng người này sự tình quản lý, liền Chu Triều Tiên phụ thân đều đến chịu không nổi. Trên mặt nàng nháy mắt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, thái độ phát sinh 180 độ thay đổi lớn, âm thanh đều biến đến định nọt lên. Ai nha? Ai nha? Ngươi nhìn ta trí nhớ này, thật là người đến thời mãn kinh, não liền là không dùng được. Nàng một bên nói, một bên đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lấy trán của mình, diễn kỹ sốc nổi, Thu Nhã, ngươi chính xác là đã gọi điện thoại cho ta. Ta nhớ ra rồi, là ta nghĩ lầm. Hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm a. Ngươi có thể ngàn vạn đừng để trong lòng. Cái này cực hạn tương phản, để xung quanh nhân viên cũng lại không nhìn được, cả đám đều cúi đầu, bả vai kịch liệt mà run run, phát ra đẻ nén cười trộm âm thanh. Đúng lúc này, Lâu Lâm cố làm bừng tỉnh hiểu ra vô hót một cái, dùng một loại mười phần vô tội ngữ khí nói, nhà, thật xin lỗi, ta cũng muốn lên. Ta người này xe máy đi chép, tựa như là mua xe đưa rẻ nhất loại kia, không có ghi âm công năng. Hơn nữa dường như cũng không có trong xe hình ảnh, phốc phốc. Cuối cùng, một cái trẻ tuổi nhân viên cửa hàng nhịn không được, cái thứ nhất bật cười. Ngay sau đó, toàn bộ đại sảnh đều bộc phát ra một trận áp lực đã lâu, thoải mái tràn trề tiếng cười.